Chương 210, nguyên rủa thuật thăng cấp DS, cảm tạ hoa nhỏ gầy một đường thiên thật to hùng hồn khen thưởng, cảm tạ mạ cụ dạ trưởng Xuân Chí Hạo sâu sắc ném ra quý báo vé thắng. Cảm tạ. Muốn tìm được Chu Minh Vĩ không có chút nào khó, Phương Thạch chỉ là thuận miệng hỏi Hạ Vũ Hân một câu, đáp án liền tới tay. Không trách Chu Minh Vĩ có thể sai khiến cái kia xui xẻo tên béo, nguyên lai Chu Minh Vĩ vẫn đúng là chính là thành quản hệ thống, liền, Phương Thạch dự định đi trận Chu Minh Vĩ, nhưng là lúc tan việc qua, đại lâu hàng rào sắt đều chậm lại, ngay là không nhìn thấy Chu Minh Vĩ cái bóng. Phương Thạch thầm buồn vỗ một cái gãy của chính mình, thiếu chút nữa đã quên rồi, cái tên này nhất định là lái xe ra bảo, bởi cái này nho nhỏ sai lầm, ngày thứ nhất Phương Thạch xem như là uổng phí thời gian nửa ngày. Tuy vậy Phương Thạch vẫn là thuận liền đi nhà lớn một bên bãi đậu xe cửa ra vào, phát hiện ở nơi này cửa ra vào một bên khác, vừa vặn có một cồn vẹn nhì en store, cửa hàng tiện lợi, Phương Thạch híp mắt nở nụ cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Thạch không có đi bày sạp, mà là trực tiếp đến nhà này hành chính nhà lớn bên trên cồn vẹn nhì en store, cửa hàng tiện lợi, mua một phần thịt bò viên thuốc, chiếc cư dán chặt pha lê tường một cái chỗ ngồi, một bên nhai mỹ vị lại nước tiểu thịt bò hoàn, một vừa nhìn xếp hàng tiến vào bãi đậu xe. Không nhìn không biết, nguyên lai hành chính ngành có xe bộ tộc đã vậy còn quá nhiều, bằng thành nhân dân sinh hoạt chính là hạnh phúc a. Duy nhất không được tốt chính là khí thải ăn tương đối nhiều. Đang miên man suy nghĩ, một tấm quen thuộc mặt xông vào Phương Thạch tầm mắt, Chu Minh Vĩ không thể chú ý tới ngồi ở pha lê sau tường mặt hướng về phía chính mình quỷ tiếu Phương Thạch, hắn chính đang đưa tay từ cửa tự động cấm mặt trên lấy ra đỗ xe thẻ, sau đó, hắn đột nhiên cảm giác thấy cả người lạnh lẽo, theo bản năng dùng mình một cái, trên người nổi da gà đều bốc lên lên. Chu Minh Vĩ rụt tay về cánh tay, không giải thích được lắc lắc đầu, đem tâm lý nô ra kỳ quái cảm giác bất an ra sức bỏ qua, thuận lợi đem đỗ xe thẻ hướng về nghi biểu bản trên vừa để xuống, ai biết tay run một cái. Đỗ xe thẻ đánh vào nghi biểu bàn cung trên, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Chu Minh Vĩ lẩm bẩm một câu, bất đắc dĩ túi người xuống đi lục tìm đỗ xe thẻ. Lúc này phía sau xe bỗng nhiên vang lên mãnh liệt tiếng kèn, Chu Minh Vĩ trong lòng có loại dự cảm xấu, mau mau đưa tay đem đỗ xe thẻ nhặt lên, đang muốn thẳng lên eo nhìn phía sau xe tại sao điên cùng theo, đè kèn động, nhưng cảm giác xe chấn động mạnh một cái. Ầm rầm. Chu Minh Vĩ đầu mới nhấc đến tay lái độ cao. Xe đột nhiên loáng một cái, thân thể của hắn cũng theo lay động, ầm điệu đánh vào trên tay lái, khóe mắt nhất thời thành một khối, Chu Minh Vĩ đau nhức kêu một tiếng, che mắt ngồi thẳng lên. Quay đầu về phía sau nhìn lại, chỉ thấy một cái trung niên đầu chọc nam tử chính ở phía sau nhảy chân mắng to, nhìn mình cùng mặt sau chiếc kia xanh đen ngày hệ xe khoảng cách, hai chiếc xe e sợ đã thân mật tiếp xúc. Xui xẻo hơn là, cái này nhảy chân mắng to ra hỏa, chính là cùng chính mình luôn luôn không hợp nhau phó sử trưởng, Chu Minh Vĩ tức giận đạp một ước. Chân ga. Ầm. Động cơ phát sinh một tiếng to lớn vang lên. Sau đó xe banh địa vọt lên phía trước đi, sợ đến đang muốn đi tới một tên bảo an đột nhiên hướng về một bên bổ một cái, chật vật lách mình tránh ra, sau đó ở mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ. Cái này màu xám bạc mỏng ra ngày hệ xe banh địa đánh vào cửa tự động cấm trên, trước nắp nhất thời bật lên, đèn xe, tiến vào khí hàng rào gì gì đó nhất thời nát một chỗ, đồng thời một luồng khói trắng xung ra. Động cơ phát sinh một tiếng khó nghe két tiếng ngừng lại. Tình cảnh yên tĩnh lại, đột nhiên không biết ai kêu một tiếng muốn nổ tung, chính đang vây xem chúng điên cuồng tứ tán né ra, may là người an ninh kia vẫn là rất làm hết phận sự, không biết từ nơi nào tìm tới một người diệt hỏa khí, xông lên thử hướng về phía đầu xe máy phun. Kỳ thực Phương Thạch cái góc độ này thấy rất rõ ràng, những người này thuần túy là mù gào to. Xe cũng không có sót dầu. Dây điện chập mạch nhảy ra đốm lửa cũng sẽ không gợi ra nổ tung. Lúc này, Chu Minh Vĩ cuối cùng lảo đảo từ trong xe liên tục lăn lộn chạy ra, hắn bị sợ hãi. Chỉ lo xe nổ tung, ra cửa xe lảo đảo liền hướng xa xa chạy, hoàn toàn quên mất chính mình nên trước đem xe tắt lửa, sau đó kéo hảo thủ sát. Sai lầm này hậu quả rất nhanh sẽ hiện ra, xe ở mọi người nhìn kỹ, theo bãi đậu xe lối vào nhỏ dần núi lại trượt xuống dưới, sau đó sẽ một lần hung hăng va ở phía sau chiếc kia màu đen xe con trên, lần này, xe con còn sót lại đèn lớn cũng triệt để nát, trước mặt đã hoàn toàn phá hủy. Phương Thạch đem một hồi náo nhiệt hoàn toàn nhìn ở trong mắt, hắn hiện tại chính đang mím môi cười thầm, nguyên rủa thuật uy lực to lớn a. Tuy vậy, Phương Thạch cũng không dám lộn xộn, cũng không dám làm ra bất kỳ cái gì khác người cử động, bởi vì mới vừa nguyên rủa thuật, Phương Thạch dĩ nhiên tiêu hao 40 điểm lực lượng tinh thần, mà mang cho Chu Minh Vĩ cái này xui xẻo hài tử kết quả chính là 4 số mệnh giá trị, tương tự, Phương Thạch mình cũng thừa nhận rồi 4 điểm số mệnh giá trị, tuy vậy Phương Thạch vận thế là 1, vì lẽ đó biểu hiện ra số mệnh là 3. 3 cũng là rất đáng sợ, vì lẽ đó Phương Thạch hiện tại không dám lộn xộn, nói không chắc sơ ý một chút chính mình liền sẽ đưa tới tai họa. Hắn cũng không muốn vừa nhìn người khác chuyện cười, đón lấy cũng làm người ta xem chuyện cười của chính mình. Phương Thạch ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần mình bất động, thì sẽ không gợi ra vì sao biến hóa, duy nhất cần băn khoăn chính là chính bưng mì ăn liền hướng mình đi tới học sinh muộn muội, nếu như cái tên này sơ ý một chút, chính mình liền sẽ phải chịu bạ lây. Phương Thạch nhanh một cái ảo giác thuật đưa qua, làm cho nàng cảm thấy nơi này đã không có không bị, quả nhiên, nàng khốn hoặc lắc đầu một cái xoay người hướng về cửa tiệm đi đến, Phương Thạch thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tình huống bên ngoài náo nhiệt hơn, rất nhiều người vây xem sắp hiện ra chàng đây lại. Cũng không biết tại sao đều là có nhiều như vậy người vây xem, sau đó, bị bế tắc bãi đậu xe lối vào tắc càng ngày càng nhiều xe cộ, những kia ích kỳ ra hỏa hoàn toàn không để ý phía sau xe, thẳng dừng ở trên đường, rất nhanh hai bên đường xe chạy đều bị chặn đến chặt chẽ, tiếng còi xe vang thành một mảnh, đến lúc này, đưa tới càng nhiều hơn người vây xem. Phương Thạch vui vẻ nhìn, sau đó còn phải tùy thời chú ý bên người khách hàng, thời gian chậm chậm trôi qua, hiển nhiên, ngày hôm nay cái này ban ngành chính phủ sẽ phát sinh đại diện tích đến muộn sự cố, không biết có thể hay không bị chủ tiền thưởng a. Cồn vẹn nhỉ en store, cửa hàng tiện lợi. Phục vụ viên của đã cho Phương Thạch trước mặt bàn leo 3 lần, rất đáng tiếc, hắn không có bất kỳ lý do gì đem Phương Thạch đánh đuổi. Phương Thạch an vị ở nơi nào chơi điện thoại di động, hiện tại sắp tới 11 giờ, trong cửa hàng người không nhiều, hắn cũng không phải nhất định phải đem Phương Thạch đánh đuổi, chỉ là rất tò mò, người này ở đây ngồi xổm một cái sáng sớm là vì cái gì à? Phương Thạch cũng rất muốn đi, cuối cùng, số mệnh giá trị khôi phục được một. Để Phương Thạch nặng nề thở phào, theo chính mình tinh thần lực tăng cao, thi pháp hình thành tác dụng phụ ảnh hưởng thời gian cũng càng ngày càng ngắn, dĩ nhiên, ý nghĩ này chỉ là Phương Thạch suy đoán, chỉ một điểm này cùng Hạ Vũ Hân cùng Dương Huyền Nghĩa thảo luận thời gian, hai người này đều cho rằng nhân quả chỉ có thể dùng nhân quả tiêu trừ, mà cùng lực lượng tinh thần không quan hệ, Phương Thạch cũng có chút nghi hoặc, đến cùng của người nào quan điểm mới là đúng. Cho tới ngày hôm nay cái ý này ở ngoài kết quả, kỳ thực Phương Thạch cũng không có dự liệu được, hắn chẳng qua là thử kéo dài nguyên rủa thuật thời gian, sau đó liền phát hiện lực lượng tinh thần không ngừng mà ở trôi đi. Mãi đến tận lực lượng tinh thần đã bất mãn 10 giờ, nguyên rủa thuật mới ngừng lại. Rất rõ ràng, nguyên rủa thuật thăng cấp. Phương Thạch rất cao hứng, nguyên rủa thuật nhưng là rất tiện dụng dị năng, cho đến bây giờ, Phương Thạch vẫn không có đụng tới có thể ngăn trở mình nguyên rủa thuật người. Đương nhiên, này muốn xếp hạng trừ tương tự văn lão loại kia thiên nhiên đối với pháp thuật cách biệt ra hỏa. Thăng cấp nguyên rủa thuật có thể liên tục tập trung vào càng nhiều hơn lực lượng tinh thần, đó cũng không phải đơn giản chống chất, bởi vì Phương Thạch vừa nãy chú ý tới, nguyên rủa thuật hiệu quả đem Chu Minh Vĩ số mệnh từ 0, không đã biến thành 4, 1, nói cách khác, nguyên rủa thuật tiêu hao 40 điểm lực lượng tinh thần sau khi trực tiếp sẽ sản sinh vận thế một hiệu quả, cái này cũng có chút tà ác. Vận thế ảnh hưởng thời gian nhưng là tương đối dài, có lúc là mấy ngày, cũng có thể là 10 ngày nửa tháng thậm chí càng dài. Mình nguyên rủa thuật vì là cái gì có thể ảnh hưởng vận thế, Phương Thạch không có cách nào giải thích, thế nhưng rất thích thấy. Phương Thạch thậm chí suy đoán, mình bây giờ nguyên rủa thuật có phải là vậy cũng có thể đối với văn lão người như vậy cũng sản sinh một ít ảnh hưởng. Văn lão người như vậy không phải chân chính về mặt ý nghĩa miễn dịch pháp thuật cùng ảnh hưởng của phong thủy, mà là có mạnh hơn nhân quả bảo vệ hiệu ứng mà thôi. Làm pháp thuật cùng ảnh hưởng của phong thủy vượt qua nhân quả bảo vệ hiệu ứng sau khi, bọn họ cũng giống vậy sẽ trúng chiêu. Đương nhiên, Phương Thạch càng muốn biết chính là nguyên rủa thuật đối với thuật sĩ sẽ sản sinh hiệu quả như thế nào. Đáng tiếc, hiện tại hoàn toàn không có thể cùng hắn kiểm tra đối tượng, Phương Thạch chỉ có thể suy đoán, đồ chơi này chúng vào chắc chắn sẽ không dễ chịu. Ở cồn ven nghỉ En Store, cửa hàng tiện lợi, ăn đốn bữa buồn cơm trưa sau khi, Phương Thạch mới nên ngang rời đi. Ngày hôm nay thu hoạch phong phú, Phương Thạch tâm tình thật tốt. Sáng ngày thứ hai, Hạ Vũ Hân tựa hồ đoán được cái gì, vừa đến đã cười híp mắt hỏi liên quan với Chu Minh Vĩ đề tài. Phương Thạch, ngươi ngày hôm qua hỏi ta Chu Minh Vĩ đơn vị làm việc làm gì? Không có gì, chính là thuận miệng vừa hỏi thôi. Thật không? Nhưng là ngày hôm qua ngươi vừa hỏi, Chu Minh Vĩ liền xảy ra vấn đề rồi. Ta nghe Tạ Yên nói, tên kia tiến vào bệnh viện. Phương Thạch cũng rất kỳ quái, tiến vào bệnh viện, không nên a? Hạ Vũ Hân nhếch miệng nở nụ cười, quả nhiên là ngươi, chính là ngươi đi. Ê, là cái tên này trước tiên tìm người đến cho ta quấy rối, làm cho ta bảy sạp đều bảy không được, cũng không biết cái tên này trong óc nghĩ cái gì, ta với hắn lại không thủ, ngày hôm qua bất quá là trừng phạt nho nhỏ thôi, ta xem hắn cũng chính là dập đầu dưới đầu, cần phải nằm viện sao? Kỳ hỉ, ngươi vậy thì không hiểu đi, nằm viện mới có thể đổi bị động làm chủ động. Ồ, thì ra là như vậy. Phương Thạch bình tĩnh, những người này đều tinh cùng khỉ dường như. Hạ Vũ Hân cười đáp ý, sau đó thú vị nhìn Phương Thạch nói, ngươi không biết cái tên này tại sao quấy rối ngươi sao? Phương Thạch ngạc nhiên lắc đầu. Rất đơn giản, hắn đố kỵ. Ngươi cùng Tạ Yên có phải là lén lút có lui tới? Cái tên này đối với Tạ Yên luôn luôn có chút ý kiến, vì lẽ đó, hơi hơi cho ngươi nếm chút khổ sở cũng là rất bình thường. Người này có bị bệnh không? Hạ Vũ Hân một bộ người từng trải dáng dấp, lắc đầu thuần thuần thiện dụ nói, người như thế ta đã thấy rất nhiều, bọn họ tư duy hình thức chính là như vậy, ngược lại toàn thế giới liền bọn họ là đúng, ai e ngại bọn họ chính là của người đó sai, liền cần hơn nữa trừng phạt, ngươi nếu như với bọn hắn tích cực ngươi liền thua. Phương Thạch vẻ mặt đau khổ than thở, đây thật là hai bay vạ gió a. Hạ Vũ Hân bĩu môi nói, ai bảo ngươi cùng Tạ Yên không minh bạch. Này, cơn có thể ăn bậy không thể nói lung tung được, ta cùng Tạ Yên chính là đơn giản khách hàng quan hệ, nào có cái gì không minh bạch, ngươi không muốn phân tán lời đồn a. Cắt, căng thẳng cái gì? Ngươi không biết giải thích chính là che giấu mà. Dương Huyền Nghĩa nhìn hai người trẻ tuổi vui sướng đấu võ mồm, vỗ về tròm râu không tiếng động cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 211, cục thành Phương Thạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn phát hiện cùng nữ nhân tranh chấp thực sự là rất ngu một chuyện, phát triển đến cuối cùng, tranh luận đã hoàn toàn cùng đạo lý không quan hệ, ngược lại nàng nhận định của ngươi hết thảy đều là che giấu, vậy ngươi còn có gì để nói đây? May là vị này không phải là của mình bạn gái, không phải vậy còn không đến mỗi ngày tra tin nhắn, lục soát bóc tiền. Được rồi, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Ừ. Ngươi là thế nào chọc ghẹo cái kia Chu Minh Vĩ? Hạ Vũ Hân nháy mắt tò mò hỏi, Phương Thạch hết trôi nói rồi, đại tỷ, ngươi nếu hỏi điều này liền trực tiếp hỏi a, cần phải làm nhiều như vậy làm nên sao? Này nhiều đơn giản a, ta chỉ mở ra cái đầu, ai biết sự tình sẽ biến thành như vậy a? Ha ha. Phương Thạch nghĩ đến tình huống lúc đó, cũng không tự chủ được nở nụ cười. Mở ra cái đầu? Ngươi là nói, phía sau phát triển biến hóa đều không phải là ngươi khống chế? Không phải, ngươi thấy toàn bộ quá trình. Nhiều mới mẻ cái kia, ngươi không lên mạng sao? Trên internet đã sớm truyền vang, cũng không biết là ai như thế có dội danh công phu, đem toàn bộ quá trình đều đọc xuống. Ta đoán là bãi đậu xe video quản chế đi. Phòng trưng có người nắm cái kia đi bán lấy tiền. Dương Huyền Nghĩa cuối cùng bắt đầu soạt tồn tại cảm. Hạ Vũ Hân cười gật đầu, ta xem cũng giống, cái kia góc độ quá tốt. Ta chính là để cái kia xe của hắn đụng phải mặt sau cái kia một chiếc, còn dư lại đều không phải là trong kế hoạch biến hóa. Phương Thạch nho nhỏ nói láo, kỳ thực hắn căn bản là không hề làm gì cả, hết thảy đều là số mệnh sức mạnh, liên tiếp nhân quả biến hóa để Phương Thạch cũng cảm thấy vô cùng thú vị, sau đó còn cố ý nhìn mặt sau chiếc kia màu đen kiệu chủ nhân của xe, kết quả người này số mệnh giá trị quả nhiên là hai cái xui xẻo hài tử chạm một khối, là trùng hợp sao? Hạ Vũ Hân hơi hơi hoài nghi nhìn Phương Thạch một chút, tuy vậy phần này hoài nghi rất nhạt, dù sao nàng không nghĩ tới Phương Thạch có gì tất yếu đối với chuyện này mặt tự đủ dối. Nói như vậy Chu Minh Vĩ vốn là số mệnh khả năng liền không lớn được, người như thế nên gặp báo ứng, được rồi. Không nói hắn. Kỳ thực ta hôm nay tới là nói cho hai vị một tin tức tốt, Phong Hoa tiểu khu cục làm xong, tối hôm qua sau cùng một cái tiết điểm cũng làm xong, ngày hôm nay chúng ta đi nhìn hiệu quả thực tế đi. Hạ Vũ Hân nói tới trận cục, trong ánh mắt liền tuân ra rực rỡ ánh sáng, tựa hồ cả người đều đang phát tán ra hào quang nhàn nhạt, Phương Thạch không khỏi hâm mộ nhìn nàng một cái. Vậy thì đi xem. Tuy vậy trận cục mới bắt đầu, phòng trường không nhìn ra cái gì hiệu quả rõ ràng cùng biến hóa. Dương Huyền Nghĩa cũng hứng thú giật giảo, đi, mau chân đến xem, ta còn muốn quan sát toàn bộ trận cục biến hóa quá trình đây. Nói đến, ngươi cái này trận cục đặt tên sao? Phương Thạch mở ra. Mình làm thời gian thật không có nghĩ đến cho cái này trận cục mệnh danh, vì vậy thiết trí ở Phong Hoa tiểu khu trận cục, kỳ thực chính là tơi bời hoa lá cục một cái biến hình. Tơi bời hoa lá cục dùng sai vị pháp tới thôi thúc trận cục nhanh chóng xoay chuyển, Phương Thạch được này dẫn dắt, cũng dùng tương tự phương pháp, lợi dụng số mệnh biến hóa tới thôi thúc trận cục xoay chuyển, nói cách khác, Phong Hoa tiểu khu trận cục là được tơi bời hoa lá trận cục ảnh hưởng mà biến hóa, hai cái trận cục lặng lẽ tạo thành một thể thống nhất. Bởi vậy mà tạo thành phú quý song hoa cục, thế nhưng đơn độc đến xem, Phong Hoa tiểu khu trận cục không thể nghi ngờ cũng là cái độc lập trận cục, đặc biệt cái này trận cục căn cứ phong thủy khí vận lưu chuyển biến hóa sản sinh bắt môn xoay chuyển thiết kế, có thể nói là một cái có đổi mới ý nghĩa mới trận cục, mới dòng suy nghĩ, Dương Huyền Nghĩa kiến nghị mệnh danh cũng thì có nguyên vẹn lý do. Ê, không có, ta không hẳn sẽ mệnh danh. Nếu không Dương lão ngài quy định sẵn cái tên. Dương Huyền Nghĩa rất cao hứng tiếp nhận cái này lần có mặt mũi nhiệm vụ, trầm ngâm một chút, Dương Huyền Nghĩa nói, liền cứ gọi Thương Lan Xuân Sắc cục làm sao? Phương Thạch gương mặt mở mịt, vì sao phải gọi Thương Lan Xuân Sắc cục đây? Hạ Vũ Hân liếc mắt nhìn Phương Thạch, cười đáp ý nói, tên rất hay, Lan phủ bạc trắng xuân muốn mộ, tơi bời hoa là đoán cách lâm. Lấy tự lý quần ngọc thơ tử, vừa đúng, hai người này cục vốn là một thể bổ sung, vừa vặn rơi vào cùng một câu thơ bên trong. Rất thỏa đáng. Phương Thạch lúng túng gãi đầu một cái, vô học a. Tuy vậy Hạ Vũ Hân cũng quá bắt nạt người, Lý Quần Ngọc là ai a? Tốt, nếu hai vị đều nói tốt dĩ nhiên là được rồi, Dương lão học vấn thật tốt a. Phương Thạch trong lời nói có chút bước lên toan khí, Dương Huyền Nghĩa cười đáp ý, ha ha. Hai ngày trước tra cái này tơi bời hoa lá cục thời điểm ở internet thấy câu thơ này. Phương Thạch lườm một cái, lại nhìn về phía chán nhanh ngựa đến cùng mặt đất bình hành Hạ Vũ Hân, vô lực thở dài, tên này cửa đệ tử học thức giáo dưỡng thật không là tuổi đến mức, không phục không được a. Ngày hôm nay cảnh xuân rực rỡ, ba người tổ hợp nhìn qua có chút kỳ quái, càng kỳ quái chính là trong đó hai người đều là nhìn chăm chú trong tay gì đó xem, còn đang ven đường trên vây quanh một đám lớn vừa rời tải tới được xiết đỗ quên không rời mắt. Này một đám lớn xiết đỗ quên chiếm hết toàn bộ đường dải cây xanh, hơn nữa đều là mở ít đóa hoa màu đỏ xiết đỗ quên, để con đường này một bên dải cây xanh giống như một thất chói mắt hồng đẹp, nhìn cũng làm người ta lòng sinh vui mừng. Này không thể không tán một hồi cực khổ lâm viên công nhân, bọn họ dĩ nhiên đem đã trưởng thành, nở hoa mở chính rực rỡ hoa cây rời tải lại đây, hơn nữa còn không một chút nào ảnh hưởng hoa cây sinh trưởng tiếp tục lái hoa, thậm chí mở càng phát sáng lạ. Trung quanh các cư dân trải qua thời gian đều sẽ đầy mặt vui sướng nhìn, trong lòng đối với tiểu khu thị chính quy hoạch cùng kiến thiết người hùng hăng tán thưởng. Dương Huyền Nghĩa ngẩng đầu lên, nhìn này màu đỏ xinh đẹp hoa mang thở dài, tiểu phương a, ta cảm thấy ta cho trận này cục mệnh danh tựa hồ sai rồi à, phải gọi làm phồn hoa rực rỡ mới đúng, cùng hoa lan không hề có một chút quan hệ. Phương Thạch cười a a, kỳ thực hắn có thể tiên đoán được này hoa mang dáng vẻ, bởi vì có phong thủy khí vận tầm bổ, mảnh này biển hoa nhất định sẽ mở đến mức dị thường diễm lệ, hơn nữa hoa này cây là Phương Thạch yêu cầu cái thứ nhất hoàn thành tiết điểm, chính là vì để hoa cây có thể mau sớm thích ứng mới sinh trưởng địa, bây giờ xem ra hiệu quả thật sự rất tốt. Phương Thạch, nơi này còn không nhìn ra rõ ràng số mệnh biến hóa, tại sao những này hoa cây nhưng dài đến như vậy rồi giờ đây? Ta nghĩ là bởi vì thực vật so với chúng ta càng thêm mẫn cảm, ngươi nên ngược lại xem, nếu hoa cây đã dài đến như vậy thì vượng, quy tắc nói rõ số mệnh đã xác thực ảnh hưởng tới đây. Hạ Vũ Hân bừng tỉnh gật đầu, trên mặt cười đến vô cùng sáng lạ, trong lòng lại có vừa được, không còn biết trời đâu đất đâu. Nơi này là sớm nhất bố trí tiết điểm, liền nơi này không nhìn ra số mệnh biến hóa, như vậy chỗ khác chỉ sợ cũng là không nhìn ra. Phương Thạch gật gật đầu, Dương lão suy đoán sẽ không có sai, trên thực tế, không thấy được càng tốt hơn. Số mệnh lưu chuyển là tiến dần biến hóa, như vậy mới sẽ không gây cho người chú ý. Hừ, này cũng đúng. Tuy vậy, này hoa mang nhất định sẽ khiến người ta chú ý tới. Dương lão ngài loại bỏ, ở bằng thành, như vậy hoa mang rất nhiều nơi đều có. Xích đố quên nhưng là bằng thành thành phố hoa, trồng trọt phạm vi rất lớn, bằng thành người đã sớm thành bình thường. Hạ Vũ Hân nghe vậy cũng gật đầu tán thành, nhìn xinh đẹp hoa mang, Hạ Vũ Hân hơi xúc động nói, ta vẫn là lần đầu tiên chú ý tới xích đố quên xinh đẹp như vậy. Xích đố quên nhưng là một năm bốn mùa đều nở hoa, loại này mỹ cảnh từ năm tháng nhìn thấy năm đôi. Từ từ mọi người liền tập mãi thành quen. Hạ Vũ Hân hai con mắt hơi tối sầm lại, liền mỹ lệ đều sẽ cho người tập mãi thành quen, lại như bên người hạnh phúc đều là không hiểu được quý trọng như thế, người nhưng thật ra là một đám tương đương bụng về gia hỏa. Phương Thạch kinh ngạc nhìn hơi xúc động Hạ Vũ Hân một chút, không biết cô bé này làm sao đống nhiên trở nên cảm tính lên. Hạ Vũ Hân tựa hồ cảm thấy Phương Thạch ánh mắt của, lắc đầu cười cười nói, đập cái chiếu lưu niệm đi, này có thể là của chúng ta kỳ tác. Dương Huyền Nghĩa cùng Phương Thạch đều nhún vai một cái, Hạ Vũ Hân cũng không quản hai người này không rõ phong tình nam nhân. Chính mình lấy điện thoại di động ra bùm bùm vỗ một đống bức ảnh, đương nhiên, lưu niệm đối tượng là hoa cây, không phải người. Ba người vòng quanh tiểu khu quay một vòng, xác định mỗi một cái tiết điểm đều làm được rất đúng chỗ, cuối cùng các nàng đi tới tiểu khu trung tâm trên quảng trường. Cái tiểu khu này đã nhiều năm rồi, trên quảng trường nhỏ vốn là có chút cổ xưa. Vừa vặn mượn cơ hội này một lần nữa tu sửa một hồi. Quảng trường phương bắc là siêu thị cùng đường phố trải, phía bên phải là bãi đậu xe, bên trái là một cái nhi đồng thiên đường cùng tập thể hình tràng, phía nam là con đường. Trên quảng trường một lần nữa giải ra nhân tạo đá cẩm thạch địa gạch, nhìn qua rất bóng loáng, không ít bọn nhỏ chính ở trên quảng trường chơi thua trận. Nếu như cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, địa gạch màu sắc là có sai biệt. Những này màu sắc khác nhau địa gạch, ở trên quảng trường bày ra 8 cái kỳ quái phù hiệu, thêm vào trung gian ao nước phun, vừa vặn tạo thành một cái hậu thiên bát quái trận. Phun trong ao nước không có bố trí trung tâm điều khắc, mà là đang trong ao nước làm hai cái nho nhỏ mái vòm thạch tháp, bên trong có ánh đèn, buổi tối xem giống như là hai cái trên mặt nước minh châu. Từ phía trên quan sát, hai người này thạch tháp cùng đáy ao hoa văn vừa vặn hợp thành thái cực đồ. Nơi này chính là Thương Lan Xuân sắc cục hạt nhân. Nâng La canh vòng quanh cái ao xoay chuyển vài vòng, cuối cùng Hạ Vũ Hân đủ dù đặt mông ngồi ở bên cạnh cái ao đá cẩm thạch vây bên cạnh, quay đầu nhìn bên cạnh đang uống nước phương thạch nói, hoàn toàn không thấy được, tựa hồ trận cục căn bản cũng không có lên hiệu, ngoại trừ cái kia sinh trưởng đặc biệt tươi tốt xiết đỗ quên hoa cây, ta đều có chút hoài nghi trận này cục đến cùng lên hiệu không có. Phương Thạch nuốt xuống trong miệng nước suối, giơ cánh tay lên dùng ống tay áo lau miệng, khẳng định lên hiệu, cái kia hoa cây chính là chứng minh tốt nhất, thứ yếu chính là cái này cái ao, ngươi xem bên trong cầm lý. Hạ Vũ Hân ra, quay đầu hướng về cái ao nhìn lại, nhìn kỹ một hồi quả nhiên phát hiện quỷ dị địa phương. Những kia cẩm lý đều vây quanh hai cái thạch tháp đảo quanh. Chuyện này là thạch tháp chung quanh số mệnh ở tụ tập sao? Phương Thạch gật gật đầu, còn có trên quảng trường nhỏ người, ngươi không cảm thấy thời gian này còn có nhiều như vậy hài tử ở đây chơi có chút kỳ quái sao? Dương Huyền Nghĩa chợt nói, ta liền cảm thấy có chút lạ, hóa ra là sắp đến trưa rồi, lẽ ra bọn nhỏ nên về nhà ăn cơm mới đúng, hiện ở đây hài tử hay là rất nhiều. Bọn tiểu tử là rất nhạy cảm, bọn họ yêu thích ở quảng trường này trên chơi đùa, bởi vì nơi này để cho bọn họ cảm thấy thoải mái, số mệnh biến hóa khẳng định đã xuất hiện, chỉ là dựa vào La canh còn không cảm giác được thôi. Hạ Vũ Hân có chút ghế ẩm nhìn Phương Thạch một chút, những chi tiết này mình tại sao sẽ không có chú ý tới đây? Lẽ nào đây chính là trên lệ sao? Xoắn suýt nàng đương nhiên không biết, cùng Hạ Vũ Hân cùng Dương Huyền Nghĩa sử dụng phương pháp vừa vặn ngược lại, Phương Thạch vốn là trước tiên xác định trận cục hữu hiệu trở lại tìm kiếm chứng cứ, dĩ nhiên là trở nên dễ dàng hơn nhiều, bởi vì Phương Thạch đã sớm dùng nhìn bằng mắt thường đến rồi chu vi từng kia lưu động số mệnh biến hóa, cái tên này vốn là ở dối trá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 212, mượn địa phát tại DS, cảm tạ sự theo duyên. Một đường thiên thật to hùng hồn khen thưởng, cảm tạ đêm hôm đó ta cầm thú, phốc phốc, tên rất hay. Sự theo duyên. Hồi mâu không khóc thiên khóc không giấu vết sâu sắc ném ra quý báo bé tháng. Dương Huyền Nghĩa cũng không có Hạ Vũ Hân phức tạp như thế tâm tư, hắn lúc này chính nhìn trong ao nước hai cái thạch tháp đỡ ra, Phương Thạch thấy thế, khỏe miệng hơi bật lên. Dương lão, ngài cũng nghĩ đến. Dương Huyền Nghĩa thu hồi ánh mắt, cười híp mắt gật đầu, hửm, cái này có thể được sao? Ta xem là có thể, ngược lại cũng sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Hạ Vũ Hân tò mò hỏi, các ngươi đang nói gì đấy? Hai người đồng thời lắc đầu, Phương Thạch cười nói, không có gì, chỉ là một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu, ha ha. Hạ Vũ Hân ánh mắt chuyển động, mặt giãn ra cười nói, như vậy nơi này cũng xem xong rồi, đối với công việc của bọn họ hai vị hài lòng không? Dương Huyền Nghĩa cười nói, hẳn là công tác của ngươi thành quả, chúng ta tự nhiên phi thường thưởng thức, đúng không, Tiểu Phương? Đương nhiên, Hạ Vũ Hân làm việc, chúng ta đều yên tâm. Cắt. Vô sự lấy lòng không gian tức đạo. Ngươi cả nghĩ quá rồi, chúng ta chỉ là đơn thuần tán thưởng thôi, không có phức tạp như thế ý nghĩ. Hạ Vũ Hân nhướng nhướng mày sao đứng lên, được rồi, vậy thì trở về. Ta còn phải đi trên vậy làm phiền ban, gặp lại. Nhìn theo Hạ Vũ Hân đi xa, hai người đàn ông đắc ý nở nụ cười. Tiểu Phương, ngươi cảm thấy nơi này thật sự thích hợp mượn địa phát tài sao? Tuy rằng không phải đặc biệt chỗ tốt, thế nhưng nhất định là có thể. Dương Huyền Nghĩa quay đầu nhìn một chút trong ao thạch tháp, tại sao nói không phải đặc biệt chỗ tốt, ta cảm thấy cái này trận cục rất tốt à. Dương lão, cái này trận cục là một tương đương bình hòa trận cục, cùng bên kia tơi bời hoa lá cục đối ứng với nhau, là không thể hình thành đại vượng chi cục, nói cách khác, làm trận tâm thái của trận cũng sẽ không có quá mạnh mẽ số mệnh lưu động, bởi vậy ở đây nuôi khí thời gian tiêu hao liền khá lớn. Là ý này à, cái kia đến không có gì, thời gian dài điểm liền dài một chút, coi như là một tay dỗi danh kỳ. Phương Thạch cười gật đầu, vừa bạn ngài tìm tới cái kia đoạn đào một có thể phát huy được tác dụng. Đào một, cũng tốt. Ngang nhau, ta đi tìm người điêu đi ra. Đi. Ngươi xem đó mà làm thôi, ngươi là đi tìm giúp ngươi điêu bạch trạch vị sư phụ kia đi, cái thứ kia đơn giản là tác phẩm nghệ thuật. Ha ha, hắn chính là nghệ thuật gia mà. Tiểu tử ngươi làm sao sẽ nhận thức cái nghệ thuật gia? Vấn đề nhân phẩm, ha ha. Phương Thạch cùng Dương Huyền Nghĩa cao hứng ước mơ làm sao mượn địa phát tài, hoàn toàn không biết ở cách đó không xa trong bãi đậu xe. Hạ Vũ Hân đang nuốt ở bãi đậu xe một chiếc xe mặt sau, xuyên thấu qua xe pha lê nhìn một già một trẻ cười đắc ý, tò mò nháy mắt tự định giá, hai người này gạt mình rốt cuộc muốn làm gì đây? Nói làm liền làm, buổi chiều, Phương Thạch liền hẹn Trang Thúc, trên thực tế Trang Thúc cả ngày vô sở sự ở nhà chăm sóc hắn những kia hoa cỏ. Phương Thạch tự nhiên là một tìm một chuẩn. Trang Thúc khí sắc rất tốt, người sống kỳ thực liền sống một hơi, Trang Thúc vốn là một cái rộng rãi người, tháo xuống tâm lý của chính mình bao quần áo sau khi, người sống càng tiêu sái, những này cũng phản ứng tại hắn tác phẩm cùng hậu viện hoa cỏ trên. nguyên bản tinh điêu mảnh mài hoa viên hiện tại càng nghiêng về thiên nhiên đi hoa văn trang sức, hắn tác phẩm cũng bắt đầu hướng về đại xảo bất công phương hướng phát triển. Phương Thạch tuy rằng không hiểu gì nghệ thuật, thế nhưng là cũng thường thường bị Trang Thúc tác phẩm lây nhiễm, này liền đủ để chứng minh Trang Thúc đã càng tầng cao lâu. Trang Thúc ngồi đang làm việc sau đài mặt, thưởng thức Phương Thạch đem ra một đoạn đào mục, đoạn này đào mục có người nói bị lôi điện bổ trúng qua, cũng chính là trong truyền thuyết cực dương chi mục, mảnh gỗ không lớn, đại khái khoảng 30 cm, thủ đoạn độ lớn, gỗ mặt ngoài đen thủi lủi, đã không nhìn ra hoa văn. Tiểu Phương, này gỗ tựa hồ từng bị lửa thiêu, có chút chứng khô, không biết bên trong thế nào, không phải là bị lửa đốt, là bị sét đánh qua. Trang Thúc nhíu mày, ồ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cực dương chi mục? Chính là, ngươi làm sao cũng là tìm tới những này kỳ quái vật liệu gỗ đây? Phương Thạch vây vây tay cười nói, Trang Thúc, ngài đã quên ta là làm cái nào được? Ha ha, cũng là, những này vật liệu gỗ chính là các ngươi thích nhất đồ vật, đào mục trừ tà thật không? Phương Thạch lắc lắc đầu, phải nói đào mục chiêu tà, tính cùng sau đó có thể hóa. Hóa ra là như thế cái đạo lý, quả nhiên là mọi chuyện đều học vấn a. Lúc này ngươi nghĩ làm những gì? Vẫn là vật trang sức, có thể điêu ra bao nhiêu cái? Nay cũng không tốt nói, muốn cắt ra mới biết, nếu là bên trong chất gỗ không thành vấn đề, mười mấy 20 khẳng định không có vấn đề, nhỏ bé khả năng không tới 2 tấc. Trang Thúc người xem làm là tốt rồi, ngài là chuyên gia. Trang Thúc gật gật đầu, được, ngươi bày đặt đi, không đội chứ? Không đội vã, ngài có thời gian chậm rãi làm là được, nếu mệt ngài, Trang Thẩm có thể sẽ không bỏ qua ta. Trang Thúc cười cợt, thả tay xuống bên trong vật liệu gỗ, Phương Thạch biết Trang Thúc tính cách, hắn sẽ không tùy ý chế tác bất luận là đồ vật gì, vì lẽ đó hắn cần đem muốn làm gì đó đều cấu tứ được rồi mới sẽ bắt đầu chế tác, vì lẽ đó không đội bằng được, nếu như sốt ruột, Phương Thạch hoàn toàn có thể tìm Trang Thúc cái kia kẻ chẳng ra gì đi. Xuống uống trà đi. Được. Cây này vật liệu gỗ cũng sẽ có lần trước chỉ một vậy công hiệu sao? Trang Thúc vừa đi vừa hỏi, Phương Thạch biết Trang Thúc cũng có đòi hỏi ý nghĩ, Trang Thúc bạn cùng lứa tuổi đều là lão nhân, vì lẽ đó, Trang Thúc muốn vì bọn họ cầu cái báo bình an vật trang sức cũng rất bình thường. Không có, này vật liệu gỗ chỉ là một cây hơi hơi đặc biệt một chút gỗ, muốn có lần trước cái kia chỉ một vật trang sức công hiệu, còn cần thời gian tới nuôi khí. Nuôi khí? Đúng, nói đơn giản chính là con người làm ra gia tốc vật liệu gỗ biến dị quá trình, đương nhiên, điều này cần một ít thủ đoạn cùng hoàn cảnh. Trang Thúc gật gật đầu. Hai người đi tới lầu dưới tử đàn trên ghế xã lồng ngồi xuống, Trang Thúc từ từ giặt trà cụ. Cái này ta không hiểu lắm, trước đây nghe nói qua ở nông thôn rất nhiều người trong nhà sẽ nuôi đồng tử gì gì đó, có phải là tương tự đây? Trên nguyên lý gần như, thế nhưng quá trình nhưng không giống nhau, nuôi đồng tử nhưng thật ra là một loại tích lũy nguyện lực quá trình, hay cùng trong nhà cùng phụng Bồ Tát tượng đắp như thế, mà nuôi khí tích góp chính là trời địa khí, đồng thời cũng lợi dụng những này khí tới thay đổi bản thân tính chất. Mà tích lũy nguyện lực nhưng không có loại sau hiệu quả. Trang Thúc dừng lại, yên lặng đang suy nghĩ cái gì, sau đó như có điều suy nghĩ hỏi, "Tiểu Phương, ngươi mới vừa nói tác phẩm của ta đại xảo bất công, như tự nhiên mà thành, có thể cùng thiên địa linh khí hô hấp, này có phải là nói gần như đạo rồi?" Trang Thúc không có bị tán dương vui sướng, mà là lộ ra một tia ngộ đạo mừng rỡ. Ta cho rằng cái gọi là mỹ kỳ thực chính là trong thiên địa chính đạo, vì lẽ đó theo đuổi mỹ cũng sẽ gần kề thiên đạo. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta tán thành Trang Thúc ngài ý nghĩ, phàm là thiên địa linh khí hội tụ địa phương, không gọi là đẹp không sao tả xiết vị trí. Mỹ là một loại cảm giác vui thích, mà nhân loại là trong thiên địa linh vật. Hẳn là có thể thông qua chính mình trực quan cảm thụ nhận thức đẹp, cũng chính là nhận thức thiên đạo bí mật, vì lẽ đó, ngài những kia tác phẩm chỉ cần đặt tại thích hợp hoàn cảnh, trải qua thiên địa linh khí tầm bổ, đều sẽ trở thành rất tốt pháp khí. Ha ha, ta cũng không phải thuật sĩ, ta chỉ là đang tìm kiếm đường của ta mà thôi, thuật sĩ là người tu đạo chứ. Ngươi nhìn ta như thế nào đạo đây? Trăm sông đổ về một biển mà thôi, người tu đạo đi được là một cái khá là lý tính con đường, thông qua tìm kiếm cùng phân tích nói biểu hiện bên ngoài, do đó lý giải đạo bản chất, mà ngài quy tắc là thông qua trực quan cảm thụ, tới trực tiếp đi gần cái đạo. Ngài là ở ngộ đạo, chúng ta nhưng là ở học đạo, tu đạo. Ha ha, làm sao nghe ngươi vừa nói như thế, thật giống như ta đi rồi đường tắt như thế. Trang Thúc, ngài xác thực đi rồi đường tắt, ngộ đạo so với tu đạo muốn hiếm thấy nhiều, ngài số may, cơ duyên được, là người phẩm tốt. Ha ha, Phương Thạch cũng nở nụ cười, nói đến, cũng có chút ước ao đấu kỵ à, Trang lão tác phẩm xác thực gần như đạo rồi. Phương Thạch trước khi đi còn mặt dày thuận đi rồi một cái nho nhỏ kim tinh nam cái chặn giấy. Thứ tốt ta. Dương Huyền Nghĩa thưởng thức lớn chừng bàn tay cái chặn giấy vật liệu gỗ là rất quý giá. Thế nhưng cũng không có quý giá đạo Dương Huyền Nghĩa muốn liên thanh than thở mức độ, mấu chốt là này cái chặn giấy thợ khéo, to nhìn như tự chảy với đơn sơ, nhưng càng xem được, tuyệt đối nên phải trên đại xảo bất công, tự nhiên mà thành mấy chữ này. Hừm, Trang lão gần nhất đắc ý tác phẩm. Gần như đạo rồi. Gần như đạo rồi. Ngài cũng thấy như vậy. Dương Huyền Nghĩa thở dài, lưu luyến không rời thả tay xuống bên trong cái chặn giấy, ánh mắt vẫn còn bị cái chặn giấy hấp dẫn, ao ước chết người bên ngoài à. Đó là Trang Thúc phúc duyên thâm hậu, ước ao không đến. Có lẽ vậy, chỉ ta này tâm thái, khoảng cách cũng có chút lớn hơn, ha ha. Dương Huyền Nghĩa cười khổ nói, liền Phương Thạch đều sẽ nổi lên nước ao trí tâm. Dương Huyền Nghĩa tu đạo hơn nửa đời người, nhìn thấy có người có vẻ như rất dễ dàng liền chạy tới chính mình đằng trước, khó tránh khỏi sẽ có chút trong lòng không thoải mái. Mỗi người có các cơ duyên, cần gì ước ao đây? Dương Huyền Nghĩa gật gật đầu, cũng là, tuy vậy ngươi có thể tìm tới vị này giúp ngươi cách làm khí có thể coi là làm ít mà hiệu quả nhiều. Ta cũng nghĩ như vậy, Trang Thúc tác phẩm nạp thiên địa linh khí tuyệt diệu, lại có tốt đẹp chính là chất liệu, hơn nữa nuôi khí phúc địa, chúng ta có thể coi là đến thiên chi xong rồi. Dương Huyền Nghĩa thân tay sờ soạng chân tuần tuột cái chặn giấy, tán đồng ngừ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Thạch nói, ngươi thật sự dự định gạt Vũ Hân nha đầu kia? Giấu được sao? Nha đầu kia tinh lắm. Dương Huyền Nghĩa hé mắt, âm thầm nở nụ cười, đây là hai thằng nhóc đang đùa hoa thương đi, quên đi, chính mình còn chưa phải muốn trộn lẫn vào. Tuy ngươi, tuy vậy đến thời điểm cũng không thể vậy ta làm bịa lỡ đạn. Ồ, ngại nhưng là phân một nửa chỗ tốt ta. Làm người không thể như thế không chân chính, làm sao có thể chỉ cần chỗ tốt không muốn nguy hiểm đây? Vậy cũng tốt, ta chỉ muốn 1/4, được chưa? Ê, Dương lão, ta có thể nói ngài là cáo giả sao? Ngươi có thể nhìn ra được ta là cáo giả, nói rõ ngươi cũng không là hạng người lương thiện gì. Thứ. Kha kha. Phương Thạch biết Dương Huyền Nghĩa ý tứ, tại sao là 1/4? Bởi vì còn muốn tính cả Trang lão một phần, lấy Trang lão phần này tay nghề, nhất định có thể làm cho đám này pháp khí thuận lợi lấy ra khỏi lồng hấp, hơn nữa tốc độ còn có thể so với mình mong muốn đến thực sự nhanh hơn nhiều, bởi vậy, xem như là Trang lão một phần là chuyện đương nhiên. Cái này cũng là Phương Thạch muốn từ Trang lão nơi đó nắm tới một người cái chặn giấy cho Dương Huyền Nghĩa nhìn mục đích, hiển nhiên, Dương Huyền Nghĩa nghe dây cùng ca biết nhã ý, quả nhiên là cái cáo giả. Cho tới Hạ Vũ Hân, Phương Thạch vừa bắt đầu không có ý định thiếu nàng cái kia một phần, dù sao cái kia trận cục vẫn là người ta Hạ Vũ Hân chủ trì làm được, đem Hạ Vũ Hân dứt bỏ chẳng phải là rất không chân chính, thế nhưng Phương Thạch lại không muốn để cho Hạ Vũ Hân chuyện đương nhiên phân chỗ tốt, làm sao cũng phải để bản thân nàng tranh thủ một hồi mới được. Chuyện đương nhiên lấy được đồ vật, mọi người chắc là sẽ không quý trọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 213, chia lại sáng sớm, cây đước loan khu biệt thự. Một đôi trên người mặc quần áo thể thao thiếu nữ đang ở sân bên trong trên sân cỏ ung dung làm một ít cũng không liên tục động tác, theo người ngoài, các nàng bất quá là ở mở rộng một hồi tốt đẹp chính là thân thể, thế nhưng ở luyện gia tử trong mắt nhưng có thể nhìn ra, đây là một loại cổ công, tương tự dịch cân kinh, ngũ cầm hí các loại luyện khí công pháp. Hô. Hạ Vũ Hân thật dài thở ra một hơi, đem trong lồng ngực khí thải một mạch đói ra sạch sành sanh, sau đó sâu đậm hấp khí, bộ ngực tiểu rất càng phát cao vút, lại chậm rãi đem khí thải từ từ thở ra, như thế người ba. Hạ Vũ Hân mở con mắt nửa híp, quay đầu nhìn về phía một bên muội muội. Hạ Vũ Giao cùng Hạ Vũ Hân không giống, Hạ Vũ Hân chủ yếu đang luyện khí, mục đích cuối cùng là vì tinh luyện nguyên thần, mà Hạ Vũ Giao là vì tinh luyện gân cốt, cho nên bọn họ hai biểu hiện cũng bất đồng. Hạ Vũ Hân luyện xong công thời gian ôn hòa nhã nhặn, phảng như mây khói thư trào, làm cho người ta một loại trời cao mây nhạt cảm giác. Mà Hạ Vũ Giao lúc luyện công khí thế phong trào, giống như mặt đất hàm uy, sóng lớn sóng ngầm, mơ hồ có sấm gió gồ lên tiếng, khiến người ta cảm thấy thiên uy như ngục, tâm trạng lấm lấm. Hạ Vũ Giao cũng thu rồi công pháp, trên mặt còn có một chút thường hồng, cái chán chóp mũi hơi thấy mồ hôi. Thì ngươi nhìn cái gì chứ? Đương nhiên là xem ta này mê người em gái, ai cũng không biết tương lai tốt như vậy em gái sẽ bị ai hái được đi, tấm tắc. Nói nhăng gì đấy? Mặc kệ ngươi. Hạ Vũ Giao gương mặt của đỏ hơn, trong lòng cũng ngọt ngào ấm áp, nhẫn nhịn khỏe miệng ý cười hướng về cửa phòng đi đến. Cha mẹ đều không ở nhà, đi tới phương Bắc xem hàng, hai tỷ bội chính mình chăm sóc chính mình, Hạ gia gia quy là không xin mời giúp việc, vì lẽ đó chuyện gì đều phải chính mình làm. Hai tỷ bội đều không phải là mười ngón không dính mùa xuân nước đại tiểu thư, ở nữ nhân này lấy không biết làm cơm làm binh thời đại, này hai tỷ bội xem như là chân phẩm cấp bậc. Cái miệng nhỏ cắn bánh bao của chính mình mảnh, Hạ Vũ Giao không có cách nào tách ra tỉ tỉ mỉm cười nhìn kỹ, không khỏi có chút xấu hổ cùng cung phục. Thì, người bữa sáng làm sao ăn được ít như vậy? Sẽ không đói bụng sao? Sẽ không, đợi lát nữa ta sẽ đi uống điểm tâm sáng. Ồ, Hạ Vũ Giao giọng của có chút lạ, ánh mắt cũng tràn đầy cân nhắc, ngươi mỗi ngày đều là như vậy, nói rõ mỗi ngày đều muốn đi uống điểm tâm sáng, đều là một người sao? Cái này mà, không muốn nói thì thôi, không muốn nói dối nha. Vâng, mấy người, cùng mấy cái đồng đạo bằng hữu đồng thời. Đồng đạo? Tỷ tỷ ở bằng thành giao du đồng đạo không nhiều lắm đâu, mỗi ngày đều phải gặp nhau đồng đạo nhưng là rất thú vị à. Chẳng lẽ là? Hạ Vũ Hân mau mau phủ nhận, ngươi cả nghĩ quá rồi, chính là thông thường đồng đạo, mọi người cùng nhau luận bàn trao đổi một chút, ngươi cũng biết tỷ tỷ ta đối với những thứ không biết không có sức đề kháng, ha ha. Ồ, những này đồng đạo bên trong không có cá nhân gọi Phương Thạch chứ? Hạ Vũ Giao ánh mắt của trở nên thâm thúy. Hạ Vũ Hân nhất thời cảm thấy rất lúng túng, việc này không thừa nhận là không đối với nhỏ, làm sao có thể lừa dối khả ái muội muội đây? Nhưng là thừa nhận nói, tựa hồ cũng không lớn được. Chính mình cùng Phương Thạch đi được gần là không thể nghi ngờ, tuy rằng Hạ Vũ Hân không thẹn với lương tâm, nhưng là người bên ngoài sẽ thấy thế nào đây? Đặc biệt muội muội sẽ thấy thế nào? Chính mình nhưng là thường thường ở trước mặt muội muội bôi đen Phương Thạch ra. Cái này, xác thực, quả thật có, bất quá chúng ta thật chỉ là vì luật bàn, hơn nữa mỗi lần cũng còn có khác biệt đồng đạo ở đây, ngươi có thể không nên hiểu lầm. Hạ Vũ Giao nhìn một chút lòng rối như tơ vò tỉ tỉ, hé mắt nói, ta hiểu lầm cái gì? Ê, không, không có gì. Hạ Vũ Giao tự tiếu phi tiếu tiếp tục cái miệng nhỏ cắn bánh mì. Tình huống bây giờ trái ngược, Hạ Vũ Giao ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Vũ Hân không rời mắt, mà Hạ Vũ Hân ánh mắt của nhưng có chút né tránh. Hạ Vũ Hân trong lòng thầm mắng mình, rõ ràng không có làm cái gì đối lý sự, tại sao có thể có loại cảm giác trột dạ đây? Này là không đúng, vừa phí chính mình còn tự nhận là cân nhắc lòng người cao thủ, đã biết không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Hạ Vũ Hân đông nhiên ngẩng đầu, chuẩn bị lý trực khí tráng hòa nhau thế yếu, Hạ Vũ Giao đông nhiên mở miệng nói, tỷ, sinh nhật của ta sắp đến, ta chuẩn bị xin mời chút bằng hữu vào nhà làm cái nhỏ tụ hội, vừa bạn, Phương Thạch cũng coi như là bằng hữu của ta. Ngươi thuận tiện cho hắn mang cái nói đi, nếu như hắn có rảnh rỗi, sinh nhật ta cái kia thiên 6 giờ chiều tới nhà ăn cơm ngươi xem đi sao. Ê! Làm, đương nhiên, tại sao muốn hỏi cho phép ta? Dĩ nhiên, ngươi không phải luôn luôn cảm thấy người này không lớn có đáng tin.
Có sao?
Đương nhiên là có, tỷ tỷ quên mất sao? Hạ Vũ Hân có chút hoảng rồi, hay là muội muội nhìn ra gì đó đi.
Ta nghĩ qua, xác thực không có, ta chỉ là thực sự cầu thị đánh giá Phương Thạch. Phương Thạch là một rất lợi hại thuật sĩ, điểm ấy không thể nghi ngờ, còn hắn có thể tin cậy được hay không?
Trên nguyên tắc, thuật sĩ đều rất nguy hiểm, ừ, chính là có chuyện như vậy.
Tỷ tỷ ngươi cũng là sao?
Đối với người khác mà nói đúng, trên thực tế, Chu Minh Vĩ lần này nằm viện nguyên nhân cũng là bởi vì Phương Thạch ra tay chân.
Hạ Vũ Giao quả nhiên bị phân thần,
ồ,
tại sao a?
Lẽ nào Phương Thạch đối với lần trước sự còn ghi hận trong lòng?
Cái kia đến không có, là Chu Minh Vĩ lại đi rước lấy Phương Thạch.
Hạ Vũ Giao tựa hồ thở phào nhẹ nhõm,
há, thì ra là như vậy, thuật sĩ quả nhiên rất nguy hiểm, ha ha, tuy vậy làm cái bằng hữu hay là không có vấn đề, đúng không, tỷ tỷ?
Là, đúng không, ngược lại phải nhiều thêm cái tâm nhãn.
Hừm, ừ.
Ha ha. Hạ Vũ Hân luôn cảm thấy mội mội cười là đang nhạo báng chính mình, trong lòng có chút căm tức, thế nhưng là không thể hướng về mội mội phát, liền, Hạ Vũ Hân rất tự nhiên ở trong lòng oán giận lên Phương Thạch cái này kẻ cầm đầu. Phương Thạch dùng sức hắt hơi một cái, không giải thích được xoa xoa mũi, chẳng lẽ là chạy cảm thường xảy ra kỳ đến rồi. Phương Thạch ngày hôm nay không có đi công viên, mà là theo bản năng chạy tới số 11 tuyến công trường phụ cận. Tuy rằng Phương Thạch ở bề ngoài đối với mình thiết trí phú quý song hoa cục không phải rất quan tâm, thế nhưng trong lòng hắn làm sao có khả năng không chú ý cái này trận cục đây. Dù sao cũng là chính mình lần thứ nhất thiết kế loại cỡ lớn trận cục, cùng Thạch Khê thôn trận cục so với, phú quý song hoa cục diện phải lớn hơn nhiều, tùy thuộc đoàn người cùng nhân quả cũng phải trầm trọng vô số lần. Phương Thạch tự nhiên rất muốn biết mình thiết tưởng có hay không có thể thuận lợi thực hiện. Vì lẽ đó, một thân quần áo thể thao Phương Thạch ngồi xe đến nơi này phụ cận, sau đó dọc theo chúng quanh con đường chậm chạy, cảm thụ được phú quý song hoa trong cuộc hơi thở biến hóa, đặc biệt then chốt số mệnh lưu chuyển con đường trên, Phương Thạch có thể thấy rõ ràng chính theo mặt trời mọc mà từ từ lớn mạnh dương cương chi khí, theo chính mình dự định con đường quần quận về phía trước đi. Sau đó hướng về bốn phương thông suốt con đường rót vào đi bảo, như là làm dịu thành phố dòng nước như thế. Phương Thạch hài lòng hít thở sâu một hồi, vừa muốn nhấc chân tiếp tục lái chạy, đột nhiên phía sau truyền tới một thanh âm quen thuộc.
Quả nhiên là ngươi, Phương Thạch.
Phương Thạch có chút lúng túng nghiêng đầu qua chỗ khác. Hạ Vũ Hân, sớm a.
Ha ha,
ta nhớ tới ngươi ở đến tương đương xa, chẳng lẽ ngươi chạy bộ chạy đến nơi đây?
Cái kia,
ta là chuyên môn tới xem một chút trận cục vận chuyển tình huống.
Còn ngươi?
Hạ Vũ Hân chừng Phương Thạch một chút, ta tự nhiên cũng là tới xem một chút trận cục vận hành tình huống, tiết kiệm bị người bán còn không biết đây.
Phương Thạch mở ra, không giải thích được nhìn tâm tình rất là khó chịu Hạ Vũ Hân, bị người bán.
Ai dám bán ngươi a?
Hả?
Ngươi vừa nãy là nói bán vẫn là mua?
Phương Thạch nhanh khoát tay nói, bán, đương nhiên là bán, ta là nói bán.
Ha ha, ngươi xem, không phải là ngươi phải ra khỏi bán ta sao?
Ê,
được rồi, chẳng muốn đùa với ngươi văn tự đêm, ngươi đến cùng muốn nói điều gì?
Hạ Vũ Hân ánh mắt bất thiện nhìn về phía Phương Thạch, các ngươi, ta là nói ngươi cùng Dương lão có phải là sau lưng đang làm chuyện xấu gì đây?
Chuyện xấu?
Không có a, tuyệt đối không có.
Thật không có.
Thật không có làm chuyện xấu.
Phương Thạch rất khẳng định trả lời, Hạ Vũ Hân con mắt chuyển động, đó chính là chuyện tốt.
Ê,
Phương Thạch bất đắc dĩ thở dài. Cô bé này thật sự là khó chơi, không trách cổ nhân đều nói nữ tử vô tài chính là đức. Nữ nhân quá thông minh lại không thể yêu, nói đến vẫn là.
Ế,
thật giống chính mình biết nữ hài bên trong không có đần đần vừa đáng yêu ra hỏa, được rồi, vẫn là Vân Nhi khả ái nhất.
Còn có bé gái.
Phương Thạch ở trong lòng không chút do dự đem chính mình yêu đều cho Vân Nhi cùng bé gái. Hạ Vũ Hân quy tắc đắc ý nhìn vẻ mặt chán nản Phương Thạch cười, nếu là chuyện tốt, mình đương nhiên cũng phải chia lãi một chút, người gặp có phần mà.
Từ bên cạnh cái ao bất luận cái nào góc độ nhìn lại,
đều không thể nào thấy được trong thạch tháp bị ẩn giấu 15 đảo một vật trang sức.
15 vật trang sức bị chia làm hai bộ phận, một phần là 8 cái, bố trí một cái phân vận hóa tài cục ở phía đông trong thạch tháp, cái khác tổ là thất tinh vận tài cục ở phía tây trong thạch tháp.
Phương Thạch cũng không lên tiếng, chỉ là nói cho Hạ Vũ Hân, chính mình ra tay chân ở nơi này hai cái trong thạch tháp.
Hạ Vũ Hân bình báo tự đắc dơ lên đầu, lẽ nào vậy thì có thể làm khó núi Thanh Thành đệ tử đích truyền sao?
Xem bổn tiểu thư ngự quỷ thuật.
Nha.
Thì ra là như vậy, các ngươi dĩ nhiên nghĩ mượn địa phát tài, quả nhiên không phải người tốt ta.
Ê,
làm sao sẽ cho ra loại này kết luận, chúng ta lại không làm chuyện xấu. Loại này nuôi khí biện pháp cũng sẽ không ảnh hưởng trận cục hiệu quả.
Sẽ không ảnh hưởng.
Thủy chung là phân đi một chút số mệnh chứ.
Chuyện này
chỉ là một bộ phận rất nhỏ, số mệnh chia lại đến nhiều như vậy cư dân trên người, nguyên bản bình quân liền không sẽ có bao nhiêu, điểm ấy ảnh hưởng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính.
Hạ Vũ Hân đối Phương Thạch biện giải khịt mũi con thường, Phương Thạch cũng có chút chột dạ, mượn địa phát tài nhất định là chiếm người khác tiện nghi, thế nhưng
cái này phúc địa bản thân liền là bọn họ cho làm được, phân một chén canh cũng là rất hợp lý đi, làm sao đến rồi Hạ Vũ Hân trong miệng, chính mình tựa hồ làm đối lý sự như thế đây.
Như vậy a, vậy ta đem đồ vật lấy ra được rồi.
Hạ Vũ Hân cười hì hì, đừng à, chúng ta dù sao cũng là có công lao, chia lãi một ít cũng có thể, ta cũng không phải cổ hủ người, ngươi yên tâm đi.
Ta yên tâm cái gì?
Phương Thạch cảnh giác hỏi.
Ta sẽ không vạch trần các ngươi tính toán nhỏ nhặt, tuy vậy mà.
Công lao này bên trong làm sao đều có ta một phần đi, các ngươi không thể đem ta một phần cũng nuốt mất, ngươi nói đúng không?
Ê,
cái này mà.
Cũng đúng, vậy thì phân một mình ngươi được rồi, vật này có thể đều là đại sư tác phẩm, tuyệt đối là tinh phẩm pháp khí.
Hạ Vũ Hân lặng lặng nhìn Phương Thạch ánh mắt, Phương Thạch nhắm mắt nói tiếp, tuy vậy âm thanh nhưng càng ngày càng nhỏ,
Một cái. Ngươi xác định liền một cái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 214, bí mật DS, cảm tạ sự theo duyên. Một đường thiên một người một thật to hùng hồn khét thưởng, cảm tạ lưu ba lớn lao em bé âm dương dịch mình sâu sắc ném ra quý báo bé tháng. Phương Thạch cắn răng gật đầu, Hạ Vũ Hân lạnh nhạt mặt của đống nhiên nở nụ cười, ngươi nhất định sẽ đã cho ta muốn với ngươi có kẻ mặc cả chứ. Vậy ngươi có thể nghĩ lầm rồi, pháp khí thứ này ta cũng không thiếu. Đó là, ngươi nhưng là danh môn đệ tử, bảo vệ núi Thanh Thành cái này bảo địa, nơi nào sẽ kém pháp khí đây? Phương Thạch giọng của bất cứ lúc nào khen tặng, thế nhưng là khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy có chút toan khí, điểm này hắn xác thực muốn lật rồi, nói đến, có chút mất mặt. Hạ Vũ Hân nhướng nhướng mày sao, Quỷ Tiếu nhìn Phương Thạch nói, ngươi những pháp khí này bây giờ vẫn còn không tính là pháp khí, chỉ có thể coi là một ít pháp khí thôi, thế nhưng ngươi nhưng không có chút nào lo lắng. Lo lắng? Lo lắng cái gì? Phương Thạch ngạc nhiên, đồng thời trong lòng có chút phỏng đoán, chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì? Hạ Vũ Hân cười híp mắt ôn nhu nói, Phương Thạch à, ngươi biết không, coi như là sư môn của ta trưởng bối, một lần làm rất nhiều pháp khí phôi chuẩn bị khai quang nuôi khí, đến cuối cùng chân chính có thể trở thành là hợp dùng pháp khí, mười không còn một, ngươi làm sao liền có thể xác định ngươi này 15 khí bôi sẽ xuất hiện hai cái trở lên pháp khí đây? Ê, hai cái trở lên. Hạ Vũ Hân cười đắc ý, vặn lấy ngón tay nói rằng, dựa theo ngươi Phương Thạch tính nết, chịu phân một cái cho ta, Dương lão nhất định không thể thiếu, thậm chí ngươi cho phép hai cái cho Dương lão, còn có, ngươi nói những thứ đồ này xuất từ đại sư tay, không đạo lý không cho người ta, cũng coi như một cái được rồi, thêm vào ta một cái, ngươi không có lý do gì học lôi phong chính mình không muốn, vì lẽ đó, ngươi chí ít cho mình để lại hai cái, tính được, ngươi dĩ nhiên tính toán này một nhóm khí. Bôi chí ít có thể ra 6 cái pháp khí. Ông trời của ta, cái tỷ lệ này thật sự là quá kinh người. Ta thậm chí một cái không muốn cũng có thể, đổi một điều kiện làm sao? Ngươi nói cho ta biết tại sao của ngươi pháp khí thành phẩm tỷ lệ cao như vậy làm sao? Ê! Phương Thạch trợn tròn mắt, hắn dĩ nhiên hoàn toàn quên mất thành phẩm tỷ lệ này nói chuyện, thành phẩm tỷ lệ là tồn tại chứ? Nhất định là tồn tại đi. Hạ Vũ Hân sẽ không nắm cái này tới gạt chính mình đi. Nhưng là Phương Thạch nên làm sao nói cho Hạ Vũ Hân? Lẽ nào nói cho nàng biết mình này 15 món pháp khí bảo đảm món món đều có thể thành, nguyên nhân ở với mình có thể chính xác tìm đúng nuôi khí vị trí tốt nhất, vĩnh viễn để những pháp khí này ẩn nhưỡng ở đồng nhất loại thuộc tính khí tức bên dưới, đồng thời có thể bất cứ lúc nào điều chỉnh tiêu trừ nhân thời gian thứ tự biến hóa mà sinh ra khác biệt. Bởi vậy, thành phẩm tỷ lệ, căn bản là không có cái gì thành phẩm tỷ lệ a. Ông trời của ta a. Phương Thạch mồ hôi trên trán nhẹ nhẹ xuống ra, cái này đại lỗ thủng nên làm sao bù đây? Cái này. Nhìn cười đến như con tiểu hồ ly dường như Hạ Vũ Hân, Phương Thạch thường ngày linh hoạt miệng lưỡi tựa hồ có hơi không nghe sai khiến. Hạ Vũ Hân nhìn lúng túng Phương Thạch, rộng lượng phất phất tay nói, quên đi. Ta biết đây đối với ngươi nhất định là không được bí mật, ta liền không hỏi, chỉ là. Phương Thạch chợt lắc đầu nói, này cũng không phải là không thể nói, kỳ thực nguyên nhân cũng không thần bí, bất quá chỉ là hai cái phương diện lý do, một cái đợi được ngươi tận mắt đến những pháp khí này thời điểm là có thể rõ ràng, những pháp khí này đúng là xuất từ đại sư tay. Vị đại sư này tài nghệ, không, đã không thể xưng là tài nghệ, hắn tác phẩm gần như là rồi. Vì lẽ đó bản thân thì có trở thành pháp khí tố chất, thứ yếu chính là muốn chính xác điều chỉnh pháp khí vị trí, điểm ấy ta nghĩ ngươi nhất định có thể rõ ràng. Hạ Vũ Hân sửng sốt một chút, lập tức có chút không cam lòng nhìn về phía Phương Thạch. Chính mình thật vất vả đạt được ưu thế cứ như vậy không còn, kỳ thực Hạ Vũ Hân đến thật không có dự định được bí mật này, nàng tình nguyện nắm bắt một chút xíu ân tình cùng tâm lý ưu thế, không nghĩ tới Phương Thạch nhưng hoàn toàn không cho nàng cơ hội. Hạ Vũ Hân âm thầm cắn răng, "Hả? Hóa ra là như vậy, chỉ là ngươi đối với niềm tin của chính mình rất đủ a. Ngươi cảm thấy ta ngay cả 6 cái đều bảo đảm không được. Cái này" Hạ Vũ Hân giận dữ, lấy Phương Thạch nguyên thần mạnh. Có lẽ thật có thể làm được đây, vật này căn bản cũng không có biện pháp định lượng chất lượng, Phương Thạch nói đi Hạ Vũ Hân cũng không có chứng cứ nói không được, cuối cùng vẫn là muốn xem hiệu quả thực tế. Xem Phương Thạch dáng vẻ, hiển nhiên đối với mình tràn ngập tự tin, hay hoặc là hắn còn có những khác bí mật, thế nhưng Hạ Vũ Hân đã không có tiếp tục tra cứu lý do. Yên tâm đi, 6 cái ta là chắc chắn, ha ha. Nhìn Phương Thạch bình tĩnh nụ cười, Hạ Vũ Hân đột nhiên cảm giác thấy có chút không cam lòng. Vậy thì tốt, làm được lời giải thích của ngươi báo lại, chúng ta ngày hôm nay liền hơi hơi trao đổi một chút chế khí tâm đắc đi. Phương Thạch cười gật đầu, kiếm được. Hả, đúng rồi, muội muội ta để ta mang câu nói cho ngươi, sinh nhật của nàng liền sắp đến rồi, cụ thể nói, chính là ngày 23 tháng 3, nếu như ngươi có thời gian, có thể đến nhà ta tới tham gia sinh nhật của nàng sẽ sao? Tiệc sinh nhật. Phương Thạch có chút do dự, Hạ Vũ giao tiệc sinh nhật sẽ mời bạn học của nàng đi, chính mình một cái đại thúc xuất hiện tựa hồ có hơi kỳ quái à. Làm sao, ngươi cũng cân nhắc đến rồi vấn đề tuổi tác. Hạ Vũ Hân ánh mắt rất độc, một hồi liền nhìn ra Phương Thạch ở lo lắng cái gì. Ê! Là có điểm, luôn cảm thấy có chút không được thích hợp. Ta còn tưởng rằng ngươi hoàn toàn không có điểm ấy tự ra đây, đại thúc. Ai? Đại thúc? Đúng rồi, Hạ Vũ Hân ngươi bao nhiêu tuổi? Ai cần ngươi lo, đừng hỏi thăm linh tinh nữ sĩ niên kỷ linh. Hạ Vũ Hân lườm một cái, Phương Thạch cười cười nói, được rồi, coi như ta không tới lễ vật nhất định phải đến. Ngươi tốt nhất hay là đi lộ cái mặt, muội muội ta nếu mời ngươi, ít nhất lễ phép đều là phải có đi. Đi. Ta sẽ đi. Hạ Vũ Hân bất đắc dĩ thở dài, vì rửa sạch trên người mình hiểm nghi, không, là vì để tránh cho muội muội sản sinh lịch phản tâm lý, chính mình không thể làm gì khác hơn là trái lương tâm khuyên bảo Phương Thạch đi tham gia muội muội tiệc sinh nhật, thế nhưng trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Ngày thứ hai là cuối tuần, Phương Thạch chính đang chuẩn bị cho mình làm một trận phong phú cơm trưa, cải thiện một hồi sinh hoạt, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Phương Thạch Hồ nghi mở cửa, một cái mừng rỡ âm thanh lanh lảnh lập tức vang lên. "Phương thúc thúc, Vân Nhi tới thăm ngươi." Phương Thạch nhìn vẻ mặt nụ cười đắc ý Hạ Vũ Hân, trong lòng có chút oán giận, thế nhưng làm Vân Nhi cao hứng một con nhào vào trong lồng ngực của mình thời điểm, Phương Thạch này điểm bán khí liền lập tức biến mất vô ảnh vô tung. "Vân Nhi, ngươi nghĩ như thế nào đến xem thúc thúc?" Vân Nhi dùng sức ôm Phương Thạch cổ của, đắc ý lắc đầu nhỏ nói, "Thúc thúc bận điệu, Vân Nhi thông thả, vì lẽ đó Vân Nhi tới thăm ngươi đi." "Thúc thúc cao hứng không?" "Thúc thúc ngươi thật bận điệu a, vội vàng cho mình làm ăn ngon đi." Hạ Vũ Hân âm dương quái khí nói rằng, vừa nói người đã vòng qua Phương Thạch đi vào nhà bếp. Phương Thạch cười khổ đóng cửa lại, cũng không để xuống Vân Nhi, cứ như vậy đem Vân Nhi ôm vào trong nhà. Vân Nhi chuyển mắt tò mò đánh giá Phương Thạch nơi ở, này quá mức đơn giản, nhà tựa hồ để Vân Nhi có chút bất mãn. "Thúc thúc nhà tốt đơn giản a, thúc thúc không có tiền sao?" "Hừm, thúc thúc khá là ngu, vì lẽ đó không kiếm được tiền. Mẹ ta rất thông minh, kiếm lời rất nhiều tiền cho Vân Nhi mua rất nhiều thứ tốt, còn có xinh đẹp nhà, nếu không, thúc thúc đi Vân Nhi trong nhà ở đi." "Xì." Hạ Vũ Hân thất thanh nở nụ cười, nếu để cho Hoàng Tiến Doanh nghe được Vân Nhi câu nói này, phòng trừng có thể xấu hổ chết. "Ây, vậy thúc thúc không phải rất mất mặt. Ta còn là chính mình cố gắng lên, hơn nữa, để mẹ ngươi nhiều nuôi một người nàng sẽ mệt chết, ngươi không đau lòng à?" Phương Thạch nhẫn nhị lúng túng bày ra một cái không quan tâm biểu hiện, vội vàng đem cái này khiến người ta khó chịu đề tài tránh đi. Vân Nhi nghe cũng cảm thấy có đạo lý, cũng không có thể để mẹ của mình quá mệt mỏi ha. Với là có chút không cam lòng gật gật đầu, trong lòng âm thầm quyết định, tương lai mình nhất định phải kiếm lời rất nhiều tiền. Phương Thạch lại cùng Vân Nhi nói rồi hội thoại, hỏi Vân Nhi gần nhất ở vườn trẻ phát sinh chuyện lý thú. "Ngươi cùng A Di phải xem tivi, thúc thúc đi làm cho ngươi ăn ngon." "Tốt." Vân Nhi vui sướng đáp, thế nhưng Phương Thạch mới tiến vào nhà bếp Vân Nhi lại theo vào, tựa hồ một khắc cũng không muốn rời đi Phương Thạch, Phương Thạch không thể làm gì khác hơn là làm cho nàng đứng ở cửa. Phương Thạch một bên vội vàng một bên cùng Vân Nhi nói chuyện. "Thúc thúc, ngươi rất bận à? Tại sao cũng không tới xem Vân Nhi đây?" Vân Nhi nói có đánh nổi lên miệng, một bộ dáng vẻ ủy khuất, Phương Thạch nhìn ra thẳng thở dài, hắn cũng không thể cùng Vân Nhi nói, bởi vì suy nghĩ của người lớn rất phức tạp, vì lẽ đó chính mình vì để tránh cho phiền phức liền dứt khoát không nhìn tới Vân Nhi. Lý do này đúng là rất muốn ăn đòn. "Ngươi à, có lúc đúng là quá lập dị, quá dối trá." Phương Thạch không phải không thừa nhận, chính mình không nhìn tới Vân Nhi hoàn toàn là bởi vì mình sợ phiền phức. Bởi vì sợ phiền phức, vì lẽ đó chính mình liền có thể tùy ý phụ một viên thuần chân nhất lòng của, Phương Thạch cảm thấy rất xấu hổ, phi thường xấu hổ. Phương Thạch vẩy vẩy trên tay thủy châu, xoay người lại đi tới Vân Nhi trước mặt ngồi xổm xuống, rất trịnh trọng nói, "Thúc thúc sai rồi." "Là thúc thúc lỗi, thúc thúc cũng không phải rất bận, kỳ thực muốn đánh thời gian nhất định là có thể rút ra, sau đó thúc thúc sẽ đánh thời gian đến xem Vân Nhi." thật sự, quá tốt rồi, thúc thúc tốt nhất." Phương Thạch cúi đầu xông Vân Nhi cười, nhìn Vân Nhi không hề che giấu chút nào vui vẻ nụ cười, Phương Thạch trong lòng càng ngày càng hung hăng khinh bỉ chính mình cho Vân Nhi cái gì, đáng giá nàng như vậy cao hứng. Ngược lại, Vân Nhi lại mang cho mình cái gì? Phương Thạch cảm thấy trong lòng sắp sáp, ấm áp, quả nhiên, Vân Nhi là khả ái nhất, nha, còn có bé gái. Ngồi ở bàn tròn bên cạnh cầm tivi hộp điều khiển tivi hồ bấm loạn Hạ Vũ Hân tâm tình cũng là rất phức tạp, đối với Phương Thạch tại sao tách ra Hoàng Thiến Doanh nàng là có thể hiểu, dù sao một cái độc thân mụ mụ trong nhà đều là có nam nhân ra vào rất quái dị, hơn nữa, Hoàng Thiến Doanh chỉ là người bình thường, mà Phương Thạch. Nhưng là, làm Phương Thạch trịnh trọng đáp ứng rồi Vân Nhi thỉnh cầu thời gian, Hạ Vũ Hân rất là giật mình, ở trong ấn tượng của nàng, Phương Thạch là một cái lòng dạ ác độc tay hắc, vì mục đích không chừa thủ đoạn nào thuật sĩ, nhưng là, hắn dĩ nhiên vì Vân Nhi tìm cho mình một đống phiền phức, này hoàn toàn không phù hợp Hạ Vũ Hân đối với hắn nhận thức à. Nhìn sách ghế nhỏ ngồi ở cửa phòng bếp Vân Nhi, hai tay chống đỡ cằm một mặt vui vẻ cùng Phương Thạch nói chuyện, còn có cái kia chính đang trong phòng bếp bận rộn bóng lưng, thỉnh thoảng chuyển tới tiếng cười, Hạ Vũ Hân đột nhiên cảm giác thấy trong lòng có loại không rõ cảm giác chính đang dần dần dồi dào thân thể của chính mình, đây là tại sao vậy chứ? Hắn là đang nói dối sao? Đúng, hắn khẳng định thực sự hống Vân Nhi, người như hắn. Người như hắn? Nhưng là hắn rốt cuộc là cái người thế nào đây? Hạ Vũ Hân trở nên thất thần, đột nhiên trở nên lớn máy truyền hình âm lượng dọa mọi người nhảy một cái, Hạ Vũ Hân luống cuống tay chân ấn lại hộp điều khiển TV. Vân Nhi cảm giác mình lạnh nhạt Vũ Hân a gì, liền ném Phương Thạch lại chạy đến có chút lúng túng Hạ Vũ Hân trong lòng ngực, chít chít khanh khách nói gì đó, Phương Thạch quay đầu liếc mắt nhìn, rất hài hòa hình ảnh a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 215, biến hóa tế nhị đứng ở trên lối đi bộ, nhìn sáng sớm giao lộ, hôm nay khí trời có chút âm trầm, sáng sớm kia sáng không được tốt, nắng sớm phảng phất như hoàng hôn như thế, để trong lòng của người ta có chút không nhấc lên được kinh tới. Phương Thạch thở dài, nguyên nhân không phải là bởi vì khí trời, cũng không phải là bởi vì phong thủy của nơi này khí tức có cái gì không đúng, mà là bởi vì khí tức quá bình thường, hết thảy đều ở tính toán của mình bên trong, loại này thuận lợi có chút quá đáng tình huống trái lại để Phương Thạch trong lòng dần dần dâng lên một sự bất an. Gần nhất tàu điện ngầm công trường rất an ổn, hai cái bởi vì tàu điện ngầm công trình nháo lên tiểu khu cư dân cũng dần dần bị động viên hạ xuống, quan phủ đánh các loại cam đoan, thậm chí còn ký xuống một ít bồi thường cùng đảm bảo tính chất thỏa thuận, nguyên bản nguyên náo phi thường xôn xao sự kiện chỉ xuống, quan phủ đối với truyền thông nguy cơ quan hệ xã hội cũng thấy hiệu quả. Hết thảy đều ở hướng về tốt một mặt phát triển, chỉ là đối phương thật sự cứ như vậy cam tâm thất bại. Như vậy nhọc nhằn khổ sở bố cục, cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Quá không hợp lý. Ha ha. Phương Thạch cảm thấy dùng nhánh hoa run rẩy để hình dung Hạ Vũ Hân rất thích hợp, cổ nhân thật sự rất lợi hại, thế nhưng cổ nhân nói run rẩy chỉ là trên đầu nữ nhân vật trang sức, mà Phương Thạch ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm Hạ Vũ Hân bộ ngực. Hạ Vũ Hân tựa hồ cảm thấy Phương Thạch ánh mắt của, không thích trừng Phương Thạch một chút.
ngươi liền vì việc này lo lắng. Nghe nói qua buồn lo vô cớ sao? Ngươi tiến thêm một bước, bởi vì quá và ôn hòa mà lo lắng đối thủ chính đang đùa giỡn âm mưu, nội tâm của ngươi nhiều lắm âm u à. Hạ Vũ Hân khả năng bất mãn Phương Thạch cái kia sắc sắc ánh mắt, dùng từ rất là ác độc. Phương Thạch lúng túng sờ sờ mũi, cũng không biết nên làm gì nhận biết. Dương Huyền Nghĩa cười híp mắt nhìn. Hắn có thể không có hứng thú đi trộn lẫn vào hai người trẻ tuổi chiến tranh. Thấy Phương Thạch không tránh diện ứng chiến, Hạ Vũ Hân tựa hồ có hơi không cam lòng, lần nữa mở miệng nói, tuy vậy cũng không có thể nói ngươi hoàn toàn là ở vọng tưởng, đối thủ của chúng ta không hẳn sẽ cam tâm thất bại. Đúng không, ngươi cũng sẽ nghĩ như vậy. Phương Thạch quả nhiên ngay lập tức sẽ theo tiếng. Hạ Vũ Hân hé miệng nở nụ cười, thế nhưng, coi như đối phương chuẩn bị làm cái gì chúng ta có thể làm sao? Ở thủ đoạn của bọn họ bị chúng ta phát hiện trước, chúng ta cái gì cũng không làm được, đương nhiên, ảo tưởng ngoại trừ. Ê! Chỉ ít! Chúng ta có thể đẩy thử xem bọn họ khả năng chọn lựa biện pháp mà. Ồ! Vậy bọn họ khả năng lấy cái gì biện pháp đây? Hạ Vũ Hân đắc ý giơ giơ lên cằm, có chút ở trên cao nhìn xuống nhìn Phương Thạch. Phương Thạch suy nghĩ một chút, đối phương khả năng chọn lựa biện pháp quá nhiều, vì lẽ đó, tựa hồ nghĩ đến cũng không có cái gì ý tứ, chính như Hạ Vũ Hân từng nói, chỉ có thể thấy chiêu tách lẻ chiêu, bởi vì mình không có tấn công quyền chủ động, hoặc là nói, mình đã chủ động bỏ qua tấn công quyền chủ động. Thấy Phương Thạch không nói gì, Hạ Vũ Hân đắc ý nở nụ cười, xem đi, kỳ thực chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Còn có thể có biện pháp gì đây? Vì lẽ đó, ngươi hoàn toàn là đang làm chút vô dụng công, đừng thật không tiện, thừa nhận đi. Phương Thạch thở dài, nhướng mắt, nhấc lên bên người hoàn bảo túi, có chút phờ phạc vẻ bại nói rằng, được rồi, ta đi khai công. Hạ Vũ Hân nhìn Phương Thạch bóng lưng cười đắc ý, Dương Huyền Nghĩa không tiếng động cười một tiếng nói, Vũ Hân, ngươi không phải là muốn hướng về hắn hỏi thăm điều khắc pháp khí sư phụ sao? Ê! Hạ Vũ Hân trợn tròn mắt. Phương Thạch tuy rằng bị Hạ Vũ Hân nói tới á khẩu không trả lời được, thế nhưng trong lòng hắn trước sau không bỏ xuống được chuyện này, cái này cùng trí tuệ không quan hệ, thuần túy là kinh nghiệm vấn đề, kinh nghiệm ít dễ dàng lo được lo mất, đây là người nào cũng không cách nào trốn tránh một cái quá trình. Ngồi xổm ở rìa đường Phương Thạch xem không tiến vào thư đi, tâm tư đều là sẽ không tự chủ đi trễ, Phương Thạch đều là ở mô phỏng này tình cảnh của đối phương cùng ý nghĩ, thử suy đoán đối phương có thể sẽ áp dụng thủ pháp, thế nhưng kết quả vẫn cứ khiến người ta thất vọng, đối phương có thể sử dụng thủ đoạn rất nhiều, đây chính là bị động phòng ngự chí mạng thiếu hụt. Phương Thạch không phải không thừa nhận, chiến sự vừa mở, rất nhiều chuyện sẽ không do người, hiện tại Phương Thạch chính mình cũng có chút dao động, có muốn hay không từ bỏ không chủ động xuất kích ý nghĩ, vì tiêu trừ lúc nào cũng có thể xuất hiện phiền phức, biện pháp tốt nhất chính là tiêu diệt phiền toái đầu nguồn. Phương Thạch dùng sức lắc lắc đầu, đem trong lòng mình loại nguy hiểm này ý nghĩ dứt bỏ, có lẽ bạo lực tiêu diệt đối thủ là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp, thế nhưng điều này cũng không thể nghi ngờ là thô bạo nhất cùng không chịu trách nhiệm biện pháp, khả năng chính là bởi vì cái biện pháp này đơn giản, mới có thể dụ khiến càng nhiều người chọn dùng cái biện pháp này, cái này cũng là thú tính bản năng đi. Thế nhưng người tu đạo tu luyện khẳng định không phải thú tính bản năng, bằng không sẽ không gọi tu đạo, gọi là tu thú được rồi, tu đạo bản chất là lý giải cùng điều động, thừa nhận bản năng cũng điều khiển bản năng, Phương Thạch rất rõ ràng, không thể theo bản năng làm việc, vậy không cứ gọi bản tâm tự tại, gọi là thú tính trở về. Có thể một mực bó tay bó chân, lại coi như là cho mình thêm vào một bộ công xiềng, huống chi, Phương Thạch có bất cứ lúc nào đánh tan thủ đoạn của đối thủ, nhưng một mực hạn với tư tưởng của mình nhà tù bên trong không thể triển khai, thật sự có điểm họa địa vi lao cảm giác, hơn nữa cái này tù vẫn là chính mình cho vẽ, điều này thật sự là có chút buồn bực. Muốn ở bản năng cùng lý tính trong lúc đó tìm cái điểm thăng bằng, trong này độ thật sự rất khó nắm. Phương Thạch ngửa đầu nhìn bầu trời, nặng nề thở ra một hơi, muốn đem trong lòng phiền muộn đều cho phun ra ngoài. Quên đi, không muốn, xế chiều đi xem bé gái, sau đó tan học thời gian đến xem Vân Nhi, vừa nghĩ tới bé gái cùng Vân Nhi hồn nhiên nụ cười, Phương Thạch trong lòng mù mịt nhất thời tiêu tan đến sạch sành sanh, người hay là phải nhiều nghĩ kỹ sự mới có thể hài lòng a. Hạ Vũ Hân ngoài miệng tuy rằng hung hăng khinh bị Phương Thạch một phen, thế nhưng trong lòng không hẳn là có thể hoàn toàn không thấy Phương Thạch suy đoán, nàng cũng không muốn thua trận lần này đấu pháp. Đối phương ngừng chiến tranh quả thật có chút để người để ý rời đi trả lâu sau khi, Hạ Vũ Hân bất chi bất giác liền chạy tới tàu điện ngầm số 11 tuyến thi công công trường đi tới. Bưng la canh xoay chuyển đường này, Hạ Vũ Hân chỉ có thể xác định này tình huống chung quanh sát thực trở nên có thứ tự, điều này nói rõ Phú Quý Song Hoa cục chính đang có hiệu lực, tình huống như thế theo thời gian qua sẽ càng rõ ràng, mình có thể phát hiện, đối phương thì sẽ không phát hiện sao? Đơn giản nhất là xem hiệu quả đi, nơi này công trường gần nhất rất thông suốt, chưa từng xuất hiện bất kỳ không tốt tình huống, này chẳng lẽ là sẽ không gây nên sự chú ý của đối phương sao? Hạ Vũ Hân cau mày thở dài, trong lòng không khỏi có chút oán giận Phương Thạch, nếu như hắn không đề cập tới cũng có tốt, hắn nói chuyện Hạ Vũ Hân trong lòng hiện tại cũng có chút bất an. Không được, làm như vậy chờ thật sự là quá bị động. Tuy rằng không thể chủ động xuất kích, thế nhưng chủ động tập trung bọn họ hẳn là có thể được chứ. Chỉ là, nên nhìn chằm chằm ai đó. Hạ Vũ Hân híp mắt nghĩ đến một hồi, móc ra điện thoại gọi thông sư phụ dãy số. Điện thoại vang lên một hồi lâu mới truyền được, đồ ập xuống đã bị sư phụ một trận oán giận. Được rồi, ngươi nói xem đi, tại sao quấy rối ta bài tập buổi sớm, hy vọng ngươi có thể tìm lý do tốt. Hạ Vũ Hân kiểu bệnh khoe miệng, trên mặt lộ ra một tia hoài niệm vẻ mặt, sư phụ, ta khẳng định có lý do tốt. Ít nói nhảm. Được rồi, sư phụ, ta chính là muốn ngài. Không nói ta treo. Hì hì, đừng a, sư phụ. Sư phụ, ngài nhớ tới tơi bời hoa lá cục sao? Tơi bời hoa lá cục. Đương nhiên nhớ tới, làm sao vậy? Lẽ nào ngươi thấy được tơi bời hoa lá cục? Ừm. Hạ Vũ Hân đem gần nhất chuyện đã xảy ra một năm một mười cùng sư phụ nói một lần, cuối cùng nói đến Phương Thạch lo lắng, lại nói mình muốn xoay chuyển bị động cục diện ý nghĩ. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát,
mới nghe được sư phụ cảm khái hít một tiếng. Ai dĩ nhiên lại xuất hiện a?
Cái kia, Phương Thạch đúng không? Chính là ngươi ở đây Thạch Khê thôn đụng phải cái kia muốn phong thần tiểu tử.
Ừm. Phú quý song hoa của ta. Quả nhiên là xảo diệu vô phương, tên tiểu tử này dĩ nhiên là xuất ra một nửa.
Đúng vậy. Nếu không, thẳng thắn Vũ Hân ngươi hy sinh một hồi nhan sắc, để tiểu tử kia tiến vào núi Thanh Thành đi.
Sư phụ.
Ha ha. Vũ Hân lẽ nào đối với mình không tự tin?
Sư phụ, ngài nói hưu nói vượn nữa ta treo, không muốn lại chuyển đổi đề tài, ta đoán tên kia ngài là biết chứ.
Đối diện lần thứ hai trầm mặc, một lúc lâu, Hạ Vũ Hân nghe được sư phụ yếu ớt thở dài.
Tên kia, ngươi không phải là đối thủ.
Tuy vậy, có của ngươi tiểu đồng bạn có lẽ có thể được tôi, nếu như các ngươi có thể đánh bại hắn, để hắn đến núi Thanh Thành diện bích 5 năm.
Sư phụ,
chuyện này, tính cách của hắn chính là như vậy khó chịu, có lẽ bởi vì hắn là một thiên tài, vì lẽ đó kiêu ngạo có chút bặm mẹo, chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại hắn, hắn sẽ đáp ứng một chuyện, nếu như các ngươi đồng ý ta đề nghị này nói, ta sẽ nói cho các ngươi hắn là ai, cùng với nhược điểm của hắn.
Lời của sư phụ bên trong tràn đầy mê hoặc, Hạ Vũ Hân mím môi cười không ngừng.
Tốt, ta đáp ứng rồi, sư phụ ngài nói mau.
Thiếu lừa gạt ta, chờ ngươi với ngươi cái kia tiểu đồng bạn thương lượng sau khi trở lại, làm sao ngươi biết hắn sẽ đáp ứng chứ?
Hay hoặc là ngươi có thể thay hắn đáp ứng việc này?
Ha ha.
Ê. Được rồi, ta với hắn sau khi thương lượng lại cho sư phụ gọi điện thoại.
Hạ Vũ Hân nói xong, nhanh đem điện thoại cho treo, chỉ lo sư phụ lại đem nàng cùng Phương Thạch kéo tới đồng thời, không biết vì sao, trong lòng nàng hết sức chống cự chuyện như vậy, vừa nghe đến sư phụ nói tới cái này, nàng cả người đều không thoải mái, trong lòng như là dài ra cây cỏ như thế hoang mang rối loạn, khiến người ta hết sức buồn bực.
Này đều do chết tiệt Phương Thạch.
Ăn nói bụng cơm trưa, Hạ Vũ Hân hận hận cùng Phương Thạch gọi điện thoại, nghe được đầu bên kia điện thoại bé gái tiếng cười thanh thúy, Hạ Vũ Hân càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng chết này lộ gì khống. Hại được bản thân nhọc nhằn khổ sở chạy trước chạy sau tra xét, còn vì việc này buồn bực bất an, hắn ngược lại tốt, dĩ nhiên chạy đi tìm tiểu lò lì khoái hoạt đi tới. Không nói hai lời, Hạ Vũ Hân gọi xe liền thẳng đến Hồng Lâu, nàng vẫn rất tò mò Dương Huyền Nghĩa cùng Phương Thạch trong miệng bé gái, đợi được thật sự nhìn thấy một khắc, Hạ Vũ Hân cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đúng là thứ thiệt tinh khiết thuộc tính âm hải tử a. Hơn nữa còn rất khỏe mạnh, nếu như sư phụ gặp được, nhất định sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Đem Hạ Vũ Hân giới thiệu cho bé gái cùng Phan Ngọc Thanh, bé gái tựa hồ rất yêu thích Hạ Vũ Hân, hoặc là lưu tầm lưu, mã tầm mã đi, hơn nữa bé gái cũng khuyết thiếu bằng hữu, thêm vào Hạ Vũ Hân cố ý lấy lòng, chỉ một hồi liền thu được bé gái tán đồng, rất nhanh bé gái liền chán đến Hạ Vũ Hân trên người. Chờ đến bé gái mệt mỏi, Phan Ngọc Thanh mang theo bé gái về nhà giấc ngủ trưa, Phương Thạch cùng Hạ Vũ Hân quy tắc ở dưới lầu trên ghế rỗi danh ngồi, Hạ Vũ Hân mới nói rõ mình ý đồ đến. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn đổi mới càng nhanh hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 216, hóa ra là cố nhân DS, cảm tạ sự theo duyên, thật to hùng hồn khen thưởng, cảm tạ phỉ say không ngời, sống mãi sâu sắc ném ra quý báo bé thắng. Đây là một cái truyền kỳ vậy cố sự, thế nhưng khi ngươi đem tất cả cảm tính cùng hình dung tính ngôn ngữ xóa sau khi, liền đã biến thành một cái rất thông thường cố sự, dĩ nhiên, nếu như ngài có thể tự mình não bù nói, ngài liền so với đừng người nhiều hơn một chút là thú, sinh hoạt bản chất chính là như vậy. Bởi vậy, Phương Thạch đối với Hạ Vũ Hân quá mức đơn giản tự thuật đầu cái kế tiếp ánh mắt thương hại, làm Hạ Vũ Hân không hiểu ra sao, khẩn trương suy tư về mình cùng cái kia xui xẻo thiên tài trong lúc đó đến cùng có cái gì chỗ tương tự. Hạ Vũ Hân sư phụ Vân Hòa đạo nhân sở dĩ nhận thức vì cái này tơi bời hoa lá cục là cố nhân gây nên, là bởi vì tơi bời hoa lá cục chính là núi Thanh Thành bí truyền, liền Hạ Vũ Hân đều chỉ là biết tơi bời hoa lá cục tồn tại cùng nguyên lý, cũng không biết cụ thể nên làm sao bố trí, này chủ nếu là bởi vì tơi bời hoa lá cục là một rất thuần túy ác cục, hơn nữa nguyên lý cũng hoàn toàn là đi đường tà đạo tử. Bởi vậy Vân Hòa đạo nhân cũng không có đem điều này cục dạy cho Hạ Vũ Hân. Thế nhưng ván cờ này còn có người khác biết dùng, cái kia chính là núi Thanh Thành một vị thiên tài khác, Vân Hòa đạo nhân sư huynh Vân Dương đạo nhân, tục ra tên là Tiêu Chấn Uy. Tiêu Chấn Uy bởi vì tư chất tốt đến kỳ lạ, còn nhỏ tuổi đã bị chiêu nạp đến rồi núi Thanh Thành, cùng Vân Hòa đạo nhân có thể nói là thanh mai trúc mã, tuy vậy cái này Tiêu Chấn Uy bởi vì tư chất quá tốt tính cách kiêu ngạo, đều là coi thiên hạ như không, ở đồng môn sư huynh đệ bên trong có thể nói là thần hận quỷ ghét nhân vật tầm thường. Có lẽ trong này cũng có sư môn trưởng bối cố ý nuông chiều nguyên cớ, tất cả mọi người hiểu, lão sư đều là yêu thích dựng nên điển hình. Sau đó tới khích lệ các bạn học. Tuy rằng hiệu quả thường thường là ngược lại, nhưng là bọn hắn vẫn là làm không biết mệt. Chờ đến Tiêu Chấn Uy lớn lên, hắn ngông cuồng tự đại tính cách đã dần dần thành hình, núi Thanh Thành các trưởng bối cũng cuối cùng cảm thấy phải hỏi đề hơi lớn phát ra, cuối cùng vì cứu lại Tiêu Chấn Uy, bọn họ liên thủ cho Tiêu Chấn Uy bày ra một gia sư vấn đề khó. Tiêu Chấn Uy không hổ là thiên tài, dĩ nhiên đem sư phụ cùng mấy vị sư thúc bá liên thủ bộ hạ phức tạp mê cục từng cái phá tan, cuối cùng bất đắc dĩ Thanh Thành trưởng môn dùng chút không lớn hào quang thủ đoạn, đem đánh bại, bởi vậy, Tiêu Chấn Uy bị cưỡng chế ở núi Thanh Thành diện bích 5 năm mới có thể một lần nữa cân nhắc xuất sư vấn đề. Tiêu Chấn Uy tuy rằng trong lòng khu phục, thế nhưng cũng chỉ đành nguyện thua cuộc, ai có thể nghĩ đến, lại có vị đồng môn không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, đem Tiêu Chấn Uy xuất sư cuộc thi trong trưởng môn dối trá chuyện tình tiết lộ cho Tiêu Chấn Uy, Tiêu Chấn Uy giận dữ, vi vẫn bên dưới giận dữ phản bội sư môn. Bởi vì trong lòng hổ thẹn, Thanh Thành trưởng môn tự mình tìm được rồi Tiêu Chấn Uy, không có đối với Tiêu Chấn Uy lạnh lùng hạ sát thủ, chỉ là chính thức đem đuổi ra khỏi môn tường. Lệnh cưỡng chế không thể lấy núi Thanh Thành môn hạ tự xưng, việc này cuối cùng sống chết mà bay. Sự tình qua đi, Tiêu Chấn Uy tính cách càng thêm kiệt ngạo và mẹo, thế nhưng hắn nhưng rất kỳ quái không có rơi vào tà đạo, có lẽ là tính cách của hắn không cho phép hắn tự giận mình như vậy. Ngược lại, theo Vân Hòa đạo nhân nói, Tiêu Chấn Uy muốn tự nghĩ ra môn hộ cùng núi Thanh Thành ganh đua cao thấp, có lẽ là bởi vì duyên cớ này để hắn trước sau không nhập ma đồ. Thế nhưng, Tiêu Chấn Uy người này tính cách cực đoan, làm việc không chính không tà không kiêng dè chút nào, lại như chuyện lần này chính là một cái điển hình ví dụ. Còn cuối cùng cái kia đánh bại Tiêu Chấn Uy ước định, nhưng thật ra là Vân Hòa tư tâm, hiện tại núi Thanh Thành trên trưởng bối héo tàn, không người nối nghiệp, Vân Hòa muốn cứu vãn Tiêu Chấn Uy, khiến cho nặng liệt môn tưởng. Phương Thạch nghe xong cố sự này, không khỏi hơi xúc động, tưởng tượng một hồi lúc đó Tiêu Chấn Uy trải qua, trong đó lại có bao nhiêu thiếu khiến người ta thổn thức không ngớt cố sự đây. Cố sự này bởi vì mất đi cảm tình nhân tố trở nên nhạt nhẽo vô vị, Phương Thạch nhưng có thể từ Vân Hòa hành động bên trong, nhìn thấy lơ đãng chạy lộ ra ngoài thanh mai trúc mã thâm hậu cảm tình, nhân gian ha không chân tình ở, coi như thần hận quỷ ghét Tiêu Chấn Uy, cũng có một còn đang tưởng nhớ tiểu sư muội của hắn đây. Nói như vậy, vị này Tiêu Chấn Uy vẫn là của ngươi sư bá đây, như vậy tài liệu của hắn ngươi đều nắm giữ. Hạ Vũ Hân gật gật đầu, trong tròng mắt thiêu đốt rồi rào ý chí chiến đấu, thiên tài không chịu nổi thiên tài a. Hừm, tư liệu rất hoàn chỉnh, cũng không biết sư phụ từ nơi nào lấy được, liền Tiêu Chấn Uy hai cái đồ đệ tư liệu đều có. Tiêu Chấn Uy năm nay 61 tuổi, nơi này có ảnh chụp, thuộc trung người, thân cao 1m79, thể trọng 71kg, với thuộc trung dòng thành mở một gian cố vấn công ty, tên là Hồng Thành Cố Vấn Công Ty, người này tính cách nghiêm cẩn cố chấp, làm việc bảo thủ. Tự công ty trong thành sau khi đã làm nhiều lần loại cỡ lớn nghiệp vụ, ở quốc nội cũng có chút danh tiếng, cùng người trong quan phủ lui tới mật thiết, không ít loại cỡ lớn công trình bên trong đều có thể nhìn thấy Hồng Thành Cố Vấn tên. Hồng Thành. Ha ha, đối nghịch ý tứ a. Hạ Vũ Hân trắng nhìn có chút hạ hê Phương Thạch một chút, tiếp tục nói, căn cứ sư phụ thuyết pháp, năm sau Tiêu Chấn Uy đã đến bằng thành, cùng hắn cùng nhau còn có một tên đệ tử Lưu Hiệp Dư, có hai cái danh tự này, lấy người nào đó năng lực, nên rất nhanh sẽ có thể đưa bọn họ tìm cho ra. Phương Thạch gật gật đầu chỉ vào Hạ Vũ Hân nói, đồng dạng, nếu như hắn phát hiện mình trận cục xảy ra vấn đề, cũng sẽ rất mau đem ngươi tìm cho ra, dù sao có thể biết tơi bời hoa lá cục, toàn bộ bằng thành khả năng chỉ có Hạ Vũ Hân một mình ngươi. Hạ Vũ Hân đáp ý khẽ mỉm cười, ngươi không cần lo lắng cho ta. Phương Thạch nhíu môi, nha đầu này trước sau như một cảm giác hài lòng a, ta là lo lắng ta và Dương lão. Hạ Vũ Hân gật đầu, ta rất cẩn thận chính mình có hay không bị theo dõi. Ngươi còn có thể chơi phản lần theo a? Hạ Vũ Hân kinh ngạc nhìn về phía Phương Thạch, sau đó lộ ra bừng tỉnh cùng ánh mắt thương hại, cái này, chúng ta đều sẽ tiếp thu những cơ sở này huấn luyện, đây là đi giang hồ chuẩn bị bản lĩnh, lẽ nào ngươi không biết sao? Phương Thạch đại, hắn vẫn đúng là liền không biết. Hạ Vũ Hân trong lòng cười nghiêng ngửa, tuy vậy trên mặt vẫn là nghiêm trang nói, rảnh rỗi ta dạy cho ngươi đi. Đây, cảm tạ. Phương Thạch bóp mũi lại nhận, ai gọi mình là thay đổi giữa chừng đây, còn Hạ Vũ Hân có thể hay không thật sự dạy cho Phương Thạch những cơ sở này, sở kỵ Phương Thạch cũng không phải hoài nghi, chỉ là Hạ Vũ Hân xưa nay đều không phải là người lương thiện, nhất định là muốn chính mình trả giá thật lớn. Dương Huyền Nghĩa cười thả dưới chén trà trong tay, nói về chính sự đi, Vũ Hân ngươi định làm gì? Lẽ nào chủ động xuất kích khiêu chiến đối phương sao? Hừm, có ý nghĩ này, lấy Tiêu Chấn Uy tính cách, nếu như chúng ta chủ động khởi xướng khiêu chiến, hắn nhất định sẽ tiếp nhận. Chờ đã, tại sao là chúng ta mà không phải ngươi? Hắn có thể là sư bá của ngươi, chẳng lẽ ngươi? Hạ Vũ Hân hung hăng trợn mắt nhìn Phương Thạch một chút, nếu như ngươi không muốn tham dự nói, ta đương nhiên có thể mang ngươi bài trừ ở bên ngoài, ta đều quên, ngươi lại không phải là người lương thiện, nói đến ta cũng mời không nổi ngươi hỗ trợ đây. Ê, ngươi nói như vậy tựa hồ có hơi khiến người ta thương tâm a. Ta nói là sự thực, ngươi đã không muốn tham gia. Như vậy ta cũng không có cần thiết tiếp tục thương lượng với ngươi cái gì, cáo tử. Vũ Hân. Dương Huyền Nghĩa kêu một tiếng, Hạ Vũ Hân không có dừng bước, Dương Huyền Nghĩa không biết Phương Thạch dự định, cũng không dám cứng rắn lưu, chỉ nhìn cho kỹ Hạ Vũ Hân thở phì phò đi rồi. Phương Thạch trên mặt cũng không lung túng cũng không thích, mà là hơi nhíu lông mày suy tư điều gì. Tiểu Phương, ngươi có phải là có cái gì khác dự định, tại sao không giúp một chút Vũ Hân đây? Phương Thạch lắc đầu nói, đây đều là Hạ Vũ Hân cùng sư phụ nàng mong muốn đơn phương ý nghĩ đi, người ta Tiêu Chấn Uy sẽ đối với núi Thanh Thành có cái gì ảo tưởng sao? Khách quan tới nói, chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất, ta cũng không muốn bị người ta không giải thích được liền cho tận diệt. Ngươi là lo lắng Tiêu Chấn Uy vận dụng quan phủ sức mạnh, có lẽ còn có thấp hèn thủ đoạn đây. Ta nhưng là bị thiệt thòi. Dương Huyền Nghĩa cười khổ, điều này cũng đúng, trên thực tế có thể đem Phương Thạch cùng Dương Huyền Nghĩa bỏ ra cục biện pháp có rất nhiều, tùy tiện la trí một cái tội danh, để Phương Thạch tiến vào trong cục cảnh sát ở mấy ngày cũng là chuyện rất đơn giản tình, coi như cuối cùng không thể đem Phương Thạch thế nào, thế nhưng là có thể làm cho Hạ Vũ Hân trợ lực lớn nhất biến mất. Phương Thạch đây là đang làm dự tính xấu nhất, cũng chính là suy đoán đối phương đối với phía bên mình cũng là cửa quan niệm, vì phòng ngừa đối phương khả năng ra cục ngoại thủ đoạn, còn cho tê dại đối phương, Phương Thạch tạm thời lui ra cũng là một cái sách lược. Vậy ngươi không trước tiên cùng Hạ Vũ Hân điện thoại cho? Ha ha, không phải nói dối gạt mình mới có thể dối gạt người sao? Nàng không biết hiệu quả không phải càng tốt hơn sao? Mấu chốt là chúng ta nếu có thể có thủ đoạn bất cứ lúc nào nắm giữ của nàng hướng đi. Dương Huyền Nghĩa sững sờ, đúng vậy, cái này nên làm gì? Cái này cũng không có đi, nàng ở bằng thành có thể sử dụng sức mạnh cũng là rất có hạn, đặc biệt chúng ta trận lại pháp ngôn phương pháp sau khi, nàng bây giờ có thể dùng chỉ còn giữ lại Chu Minh Vĩ con đường này, mà Dương lão ngài là địa đầu xà, ta đoán Hạ Vũ Hân sẽ len lén tìm tới ngài. Ha ha. Dương Huyền Nghĩa bình tĩnh, chỉ vào Phương Thạch cười khổ không thôi. Ý của ngươi là để ta len lén giúp nàng khó khăn? Hừm, này, Hạ Vũ Hân cũng là cái rất ngạo nhân, cho nên nàng thật không tiện công khai kéo ngài nhập bọn, thế nhưng ngầm ngài có thể nhập bọn, chỉ cần không có ở bề ngoài tiếp xúc vấn đề không lớn.
Dương Huyền Nghĩa gật đầu cười nói, được rồi, ta đồng ý ngươi cái kế hoạch này, hy vọng đến thời điểm ngươi có thể thuận lợi anh hùng cứu mỹ nhân, ha ha. Ai kiên nhận anh hùng cứu mỹ nhân à, ta phải ngẫm lại đến thời điểm phải hỏi nàng muốn chỗ tốt gì mới là. Dương Huyền Nghĩa cười bớt dâu không nói, lại nói giận dữ đi Hạ Vũ Hân, đi rồi một đoạn đường sau khi, Hạ Vũ Hân dần dần tỉnh táo lại, trong lòng mặc dù còn đang chửi Phương Thạch, thế nhưng nàng cũng rõ ràng, Phương Thạch bo bo giữ mình cũng rất bình thường, Phương Thạch là một không môn không phái người, không có sau lưng chỗ dựa có thể tự tin, bởi vậy cẩn thận một ít cũng không sai, mình cũng không có lý do gì miễn cưỡng Phương Thạch, thế nhưng làm cho nàng buông mặt mũi đi cầu Phương Thạch, nàng lại cảm thấy không làm được. Thở dài, Hạ Vũ Hân quyết định chính mình sẽ đi gặp vị này sư bá, hắn cố nhiên là thiên tài, chính mình chẳng lẽ lại trên lệnh. Đặc biệt đoạn thời gian gần đây, mình tiến bộ cũng rất nhanh, Hạ Vũ Hân quả thật có chút nóng lòng muốn thử cảm giác, nhưng là mình tựa hồ thiếu hụt tình báo con đường a. Dù sao nơi này là bằng thành không phải thuộc trung. Hạ Vũ Hân vừa đi vừa cúi đầu suy tính mình có thể dùng đến trên tình báo con đường, cuối cùng nàng quả nhiên vẫn là đem chủ ý đánh tới địa đầu xà Dương Huyền Nghĩa trên thân người, an nói khép nép cầu Phương Thạch Hạ Vũ Hân tự hỏi không làm được, thế nhưng hướng về trưởng giả Dương Huyền Nghĩa tản làm đúng Hạ Vũ Hân vẫn không có cản trở. Nghĩ xong đối sách, Hạ Vũ Hân khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ngẩng đầu lên quét mắt một chút náo nhiệt đường phố, từ trong lỗ mũi phun ra một cái ngạo khí mười phần giọng mũi, đạp lên tự tin bước chân tiêu sái đi xa. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tỏi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn đổi mới càng nhanh hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 217, Diễm Chiếu Môn gầy tính toán mưu đồ. Phương Thạch cùng Hạ Vũ Hân cũng không nghĩ đến, mình ở tính toán đối thủ thời điểm, đối thủ không phải là nằm ngủ ngon chờ đợi mình tính toán, đối phương cũng giống vậy ở tính toán, hơn nữa bọn họ động thủ tốc độ càng nhanh hơn, nhằm chính xác mục tiêu càng đơn giản, càng trực tiếp. Đối với Tiêu Chấn Uy tới nói, chỉ cần đánh đổ lúc trước một cái nào đó con trước, như vậy nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành hơn nữa, còn khách hàng nói lên tiến một bước yêu cầu, chỉ là phụ gia yêu cầu, thực sự không có cách nào hoàn thành còn chưa tính. Tiêu Chấn Uy tơi bởi hoa lá cục bị người vô thanh vô tức cho phá, hắn thậm chí đều không hiểu là chuyện gì xảy ra, cuối cùng vẫn là truy tra đoạn thời gian gần đây ở xung quanh tiến hành thị chính công trình sau khi, mới thoáng phát hiện đầu mối, đối thủ dĩ nhiên dùng một cái nhảy ra cục ngoại bố đại cục biện pháp đem chính mình tơi bởi hoa lá cục cho không tiếng động lợi dụng thao túng. Tiêu Chấn Uy tuy rằng tiêu ngạo, nhưng không phải ngu ngốc, hắn tự hỏi mình không có bản lĩnh như vậy. Bởi vậy, hắn vô cùng thận trọng đối xử cái này không biết từ nơi nào nhô ra đối thủ, có thể nhận ra tơi bởi hoa lá cục, đồng thời xảo diệu hơn nữa hóa giải lợi dụng, khẳng định cùng núi Thanh Thành có liên hệ. Một cái như vậy tên lợi hại theo dõi chính mình Tiêu Chấn Uy không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần, hắn bại bởi ai cũng đi, liền là không thể bại bởi núi Thanh Thành người. Vì lẽ đó, hắn dự định trước đem chuyện làm ăn làm tốt, bảo vệ tín dự của chính mình, sau đó sẽ quần áo nhẹ ra trận, tìm cơ hội cùng khả năng này đến từ núi Thanh Thành người một mình đấu phân cái thắng bại. Liền, hắn dùng một cái tương đương trực tiếp cũng khá là mạo hiểm sách lược, lợi dụng vị kia quan viên người nhà làm việc. Trên thực tế, rất nhiều quan chức đều cắm ở người nhà của mình trên người. Tiểu Phương, ngươi xem. Dương Huyền Nghĩa là một rất thời thượng lão nhân, vì lẽ đó hắn không xem báo giấy, mà là mỗi ngày uống trà thời điểm đều sẽ cầm cái bảy tấc máy tính bảng xem tin tức. Lúc này trên mặt của hắn có chút nghiêm nghị, cầm trong tay máy tính bảng máy vi tính đưa cho Phương Thạch. Phương Thạch đặt chén trà xuống, nghi ngờ tiếp nhận máy vi tính. Trên màn ảnh máy vi tính ảnh chụp tựa hồ có chút quá nóng. May là đánh gạch men, không phải vậy khẳng định qua tuyến. Chuyện này, ai vậy? Không biết là bị người cho diễm chiếu môn chứ? Người không quen biết người này. Phương Thạch lại cẩn thận nhìn một chút tấm hình một đôi vắt ở chung với nhau sâu thịt, nữ nhân mặt chỉ lộ ra nửa tấm. Nam nhân mặt đúng là rất rõ ràng lộ ra, rất rõ ràng, cái này ảnh chụp hẳn là nhằm vào người đàn ông này, chỉ là cái này nam tử trẻ tuổi chính mình thật sự không quen biết. Mặc dù có một chút quen mặt cảm giác, Phương Thạch lại nhìn một chút phía dưới văn tự nói rõ, sau đó giật mình, nơi này có cái rất tên quen thuộc. Đây là, không sai, chính là tên kia nhi tử. Phương Thạch nháy mắt một cái, việc này có chút không đơn giản, con trai của hắn. Bao lớn? Trầm Tương Không, năm nay 19. Ở bằng đại đọc sách. Trầm. Tương Không. Trầm. Tương Vân. Dương Huyền Nghĩa gật gật đầu. Ngươi biết Thẩm Tường Vân, hắn là người kia cháu trai, Thẩm gia là một cái quan liêu thế gia. Quan liêu thế gia? Chẳng lẽ thực sự là con chuột nhi tử biết đánh đậu? Ha ha, ngươi còn có tâm tình đùa giỡn? Chuyện này e sợ không đơn thuần chứ? Phương Thạch gật gật đầu, khẳng định không đơn thuần, tuy vậy, chuyện này với hắn lao tử quan chức có ảnh hưởng sao? Bây giờ là tin tức thời đại, rất nhanh sẽ có người nhiệt tâm đào móc những thứ đồ này, còn ông cháu cha à? Con ông cháu cha phạm sai lầm nên trách ai được? Nuôi không giáo lỗi của cha loại tư tưởng này ở Hoa Hạ vẫn rất có thị trường. Nếu như lại có người ở mặt sau đổ thêm dầu vào lửa, có lúc dân chúng là rất mù quáng, rất đơn giản tinh khiết. Phương Thạch cười lắc đầu, dân chúng cũng không là mù quáng càng không phải là đơn thuần, chỉ là yêu thích làm ầm ĩ, đặc biệt làm ầm ĩ người trong quan phủ, vậy cũng là làm một loại đố kỵ đi. Dương Huyền Nghĩa cười cợt, lập trường của ngươi sai lệch nha, chính ngươi cũng là dân chúng. Muốn dung cảm tự ta biết mà, chính ta thì có loại này trong lòng, luôn cảm thấy nhìn bọn họ chó cắn chó rất thú vị, kỳ thực đây chỉ là một loại rất ngây thơ hành vi, đúng không? Dương Huyền Nghĩa nhún vai một cái, ai biết được. Bây giờ không phải là quan tâm cái này thời điểm. Cũng đúng, nếu như cái này trầm mối nào đó vào lúc này bị đánh ngã, chúng ta coi như là thua sao? Dương Huyền Nghĩa gật đầu nói, đây không phải là rất tự nhiên sao, lẽ nào chúng ta không có thua? Phương Thạch cười vui vẻ, vừa nãy ta không phải nói sao, là chó cắn chó, mục đích của chúng ta là ngăn cản cái kia tơi bởi hoa lá cục cùng đem sẽ xuất hiện nhị long cấp châu cục, ta không biết bọn họ sẽ đối phó ai. Nói chung, chỉ muốn ngăn cản cái này ác cục thành lập, mục đích của chúng ta liền đạt tới.
Bây giờ Tiêu Chấn Uy tách ra ác cục tranh, trực tiếp đối với Trầm Mỗ nào đó ra tay. Không hẳn không là một loại chịu thua, dĩ nhiên, có lẽ hắn cho rằng là một cái khác khiêu chiến, chỉ là ta nhưng cho rằng một trận chúng ta đã thắng, còn Trầm Mỗ nào đó kết cục là như thế nào, chúng ta không xem vào. Ê, ngươi còn thật là có chút vô tình đây. Phương Thạch chậm rãi lắc đầu, ta không phải vô tình, mà là không có tư cách, không có lập trường đi quản, đồng thời, ta cũng không muốn để ý tới, ta cùng Trầm Mỗ nào đó có quan hệ gì sao? Từ đầu tới đuôi đều là đơn giản lợi dụng quan hệ thôi. Nhưng là, ngươi không cảm thấy cái này Trầm Mỗ nào đó tựa hồ cải chính nghĩa một ít sao? Cái gì gọi là cải chính nghĩa a? Từ người trong quan phủ lập trường xuất phát, chính xác quyền sử dụng lực tiếp tục thu được càng quyền lực lớn cầu thang nói, bọn họ đi đường đều là giống nhau, hơn nữa, ta không có giám đốc quyền lực, càng không có trọng tài quyền lực. Nhưng là, bên kia tựa hồ tổn hại thị dân lợi ích thậm chí tính mạng. Đổi chỗ mà xét, ngươi dám cam đoan bên này liền sẽ không như thế làm. Cái này, ta không dám, thế nhưng chỉ ít, bên này cũng không có làm như thế. Vì lẽ đó, chúng ta chí ít nên đứng ở chí ít bây giờ còn xem như là tránh nghĩa bên này chứ. Mới không, chúng ta nên bên kia cũng không chạm, bởi vì chúng ta vốn là thì không nên cũng không cần đứng thành hàng. Dương lão, chúng ta với bọn hắn không phải người cùng một con đường, ta càng không muốn với bọn hắn khoé đến cùng đi. Ngươi xem một chút cái này Tiêu Chấn Uy hành vi, hắn hôm nay là nắm quan viên người thân làm văn, chớ nhìn hắn nhất thời thực hiện được, thế nhưng loại hành vi này là phạm vào kỷ huy, là đúng người trong quan trường tuyển chiến, một khi bị người ta tóm lấy. Nhược điểm, hắn thì xong rồi. Coi như không có bị tóm lấy chứng cứ, hắn cũng sẽ bị tiếp cái trước nguy hiểm nhắn mát, lúc nào cũng có thể trở thành kẻ thế mạng. Dương Huyền Nghĩa nở nụ cười, hắn đương nhiên sẽ không liền Phương Thạch tay mơn này có thể nghĩ tới đồ vật đều nghĩ không ra, hắn chỉ là muốn nhìn Phương Thạch ý tưởng chân thật thôi. Chỉ có điều, hắn bây giờ còn có một nghi vấn, lẽ nào Tiêu Chấn Uy sẽ nhìn không thấu trong này nguy cơ sao? Tiểu Phương, ngươi cảm thấy Tiêu Chấn Uy sẽ không thấy được làm như thế hậu quả nghiêm trọng? Không, hắn có thể thấy, thế nhưng hắn muốn là ở xếp DJ, Hạ Vũ Hân tình báo bên trong không phải nói sao? Tiêu Chấn Uy cùng người trong quan phủ rất thân cận, hắn chính là muốn chơi trong lửa lấy hạt kê xiếc, hắn muốn lấy sức một người tới đối kháng núi Thanh Thành loại này truyền thừa cựu viễn đại môn phái có thể sao? Vì lẽ đó, hắn cần mượn lực, mà hắn lựa chọn sức mạnh chính là quan phủ sức mạnh, vì lẽ đó, hắn nhất định phải đứng thành hàng, nhất định phải kết cục mình trần ra trận, dù cho đem chính mình tạm thời trang phục thành một con chó cũng sẽ không tiếc. Dương Huyền Nghĩa vẻ mặt chìm xuống, lông mày cũng nhíu lại, nói như vậy, Vũ Hân không phải muốn đi chiến thắng ai, mà là muốn đi vì là sư phụ của chính mình cứu vớt sư bá. Ha ha, nữ nhân ngu ngốc kia, coi chính mình là ai? Chúa cứu thế sao? Trên thực tế, chúa cứu thế đều bị đinh ở trên thập tự giá. Dương Huyền Nghĩa nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phương Thạch, khẽ cười một tiếng, cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Không thế nào làm. Chúng ta kiên nhẫn nhìn Hạ Vũ Hân chuẩn bị làm sao động tác đi. Dương Huyền Nghĩa nói, rất khả năng, nàng sẽ từ nơi này món diễm chiếu môn vào tay. Phương Thạch mở ra, tại sao? Lẽ nào ngài không có tìm được Tiêu Chấn Uy hạ xuống? Dương Huyền Nghĩa tiếp nối thở dài, làm sao có khả năng nhanh như vậy tìm được, đối phương nhưng là có dự mưu, lẽ nào sẽ nên ngang vào ở khách sạn 5 sao hay sao? Phương Thạch lắc lắc đầu cười khổ nói, cũng là, nếu như bọn họ cố ý ẩn giấu hành tích, thêm vào có người vì bọn họ yểm hộ, muốn tìm được bọn họ chỗ ẩn thân cũng không dễ dàng, ngược lại là từ diễm chiếu môn vào tay, bắt đầu đơn giản một ít, nếu như ta không đoán sai, Hạ Vũ Hân sẽ đích thân ra mặt. Dương Huyền Nghĩa gật đầu, nàng phải tìm chứng cứ. Không, không cần tìm kiếm, nàng chính là chứng cứ, nàng đang ép đối phương đi ra. Nàng chính là chứng cứ. Không sai, nàng chính là chứng cứ. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là nha đầu này đến rồi, không trách, không trách a. Lại một thiên tài sao? Núi Thanh Thành số may thật là khiến người ta đố kỵ a. Sư phụ, thiên tài gì, bất quá là một cái không biết trời cao đất rộng xú nha đầu thôi. Y miệng. Ngươi biết cái gì? Đố kỵ là không sai, thế nhưng để lòng đố kỵ chặn lại rồi chính mình con mắt chính là ngu không thể nói. Chuyện này là, sư phụ, nha đầu kia có thể bất động thanh sắc phá tơi bởi hoa lá cục, ngươi làm được sao? Nha đầu kia mới 21 tuổi, cũng đã nguyên thần mới tỉnh, ngươi làm được sao? Nha đầu kia có can đảm thoải mái đứng ra đem ta quân, ngươi làm được sao? Ngươi ngoại trừ sẽ nói khoác không biết ngượng, chửi rủa kiêu ngạo ở ngoài, còn có thể làm điểm hữu dụng sự sao? Không bằng người ta không là của ngươi sai, nhưng là không thể biết gì sau đó dũng, vậy sẽ là của ngươi ngu xuống chỗ. Vâng, sư phụ giáo huấn cực kỳ. Hơi hơi gầy gò ông lão xoay người lại, âm trầm nhìn mình cái này không hăng hái đồ đệ, khoe miệng kéo kéo, lộ ra một cái hứng thú giặt rào ý cười. Ngươi đi, thông báo bọn họ, ta muốn dùng một chút chỗ kia. Vâng, nhưng là sư phụ, chỗ kia vẫn không có. Không cần lắm miệng, đi làm chuyện của ngươi, để cho bọn họ làm tốt chính mình chuyện nên làm, đao ta đã cho bọn hắn, nếu như vẫn chưa thể đem đối phương chặt bỏ đi, liền chớ trách chúng ta. Sư phụ, việc này sẽ có hay không có chút phạm vào kỷ huy? Đương nhiên phạm vào kỷ huy, nhưng là chúng ta không đứng thành hàng, người ta dựa vào cái gì giúp chúng ta? Muốn thu hoạch, đầu tiên phải bỏ ra. Phải. Đi thôi, ta còn cần một chút thời gian tới chuẩn bị một chút, ngươi đi cùng con bé kia qua tay, nhìn nàng một cái có phải là ngươi hay không tưởng tượng như vậy không chịu nổi, hay hoặc là không chịu nổi chính là ngươi chính mình. Vâng, sư phụ. Nhìn đồ đệ trong ánh mắt tuôn ra ánh sáng, Tiêu Chấn Uy hài lòng nở nụ cười, hắn ôm cánh tay nắm bắt cằm của chính mình, ngón cái nhẹ nhàng sát cứng rắn râu ria, nụ cười trên mặt cũng càng phát dày đặc, thực sự là càng ngày càng thú vị. Tiểu sư muội, là tác phẩm của ngươi sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 218, rút qua loa DS, cảm tạ một người một sự theo duyên. một đường thiên thật to hùng hồn khen thưởng, cảm tạ 100001 thư hữu 12111102154598 3 lượt 2004 sâu sắc ném ra quý báo vé tháng cùng đánh giá phiếu. Cảm tạ. Hoàng Chí Quốc mặc dù là cái nhẫn nhục chịu khó chiến sĩ thi đua, thế nhưng mỗi lần đụng phải vụ án đều là không hiểu ra sao, đồng thời đều là người ta không muốn hoặc là không dám đụng vào phiền phức thời gian, trong lòng ít nhiều gì vẫn sẽ có chút oán trách. Trên tay hồ sơ biểu hiện, vụ án này vốn chỉ là hai cái thiếu nam thiếu nữ trong lúc đó hồng nhạt nhỏ cố sự, thế nhưng không biết thế nào, nữ một phương bỗng nhiên cáo nam một phương dụ dỗ nàng uống hạ độc nước, sau đó bị cường bạo loại hình, mà nam một phương đương nhiên không thừa nhận. Đáng tiếc, nữ một phương có tương đương nguyên vẹn chứng cứ, càng biết bắt chính là nam một phe là nào đó quan lớn như tử, càng đáng sợ hơn là ngay lập tức biết chuyện này món không phải cảnh sát mà là chuyện thông. Ở Hoàng Chí Quốc xem ra, này không nguyên bản qua là một cái tương đương đơn giản vụ án then chốt chính là cái gọi là thuốc. Người trong cuộc một trong trầm mối lời khai rừng, những dược vật kia là dùng tới trợ hứng, ở trước đó là nữ người trong cuộc đồng ý sau khi tự mình dùng. Đương nhiên, hiện tại nữ người trong cuộc thề thốt phủ nhận, xương căn bản cũng không biết uống phẩm bên trong có thuốc. Liền, Hoàng Chí Quốc đương nhiên phải thâm nhập điều tra thuốc khởi nguồn cho chút, kết quả phát hiện hai người bọn họ sinh hoạt đều tương đối tối nát, nói cách khác, cô đó căn bản cũng không có cần phải cáo người ta cường bạo gì gì đó, bởi vì nàng mỗi ngày đều ở quá hàng đêm làm tân nương sinh hoạt. Liền, này vụ án Hoàng Chí Quốc trên căn bản trong lòng nắm chắc rồi. Nhưng vấn đề là, không có chứng cứ. Trong khi dãy chết ở Hoàng Chí Quốc nỗ lực điều tra đồng thời, truyền thông phương diện nỗ lực chút nào cũng sẽ không so với Hoàng Chí Quốc chính là thủ hạ thua kém. Hoàng Chí Quốc mỗi ngày từ truyền thông trên thấy điều tra kết quả thậm chí so với trước mặt mình hồ sơ càng thêm phong phú. Dĩ nhiên, Hoàng Chí Quốc tin tưởng truyền thông trong vòng điều tra cho là đầy đủ vô ích. Chứng cứ không đủ, cảnh sát liền không có cách nào đem sự tình nhắc lên công tố. Tương tự, Hoàng Chí Quốc cũng không có chứng cứ chứng minh Trầm Mộ thuần khiết, thế nhưng vụ án càng là man xuống, truyền thông trên thì càng náo nhiệt, thậm chí còn có đồn đại nói cảnh sát chịu đến người trong cuộc gia trưởng áp lực kéo dài phá án chờ chút, trời đất chứng giám. Hoàng Chí Quốc thật không có nhận được qua bất kỳ đến từ Trầm Mộ trong nhà áp lực, ngoại trừ trước mắt này một vị xinh đẹp nữ sĩ. Rất đáng tiếc, hạ nữ sĩ, ngươi không tham nộ cùng hỏi ý, ngươi cũng không phải luật sư, coi như ngươi là luật sư, cũng muốn hỏi tuân người bị hại. Nha, là nguyên cáo, cũng cần đối phương luật sư đồng ý. Ngươi biết, ta là cái thuật sĩ, cảnh quan tiên sinh. Hoàng Chí Quốc theo bản năng ngẩng đầu hướng về cửa nhìn một chút, môn quan đến khỏe mạnh. Hạ nữ sĩ, ta không hiểu ngươi muốn nói điều gì. Hạ Vũ Hân thản nhiên cười cười nói, Hoàng cảnh sát, ta xuất hiện ở nơi này thời điểm ngươi nên liền rõ ràng ta muốn nói điều gì đi, lẽ nào ngươi liền không cảm thấy kỳ quái, người phụ nữ kia dựa vào cái gì dám cùng Thẩm gia đối đầu, lẽ nào nàng thật sự cho rằng những người kia tài năng ở sau đó bảo vệ nàng, cùng với người nhà của hắn. Hoặc là nói, bọn họ dựa vào cái gì muốn bảo đảm các nàng đâu, chết rồi không phải càng sạch sẽ. Hoàng Chí Quốc ánh mắt của co rụt lại, Hạ Vũ Hân trong miệng nhẹ nhàng nói ra. Để Hoàng Chí Quốc cảm giác thấy hơi trầm trọng, đồng thời cũng sâu hơn đối với thuật sĩ nhận thức, thế nhưng hắn biết nữ nhân này nói tới sự thực, muốn một người chết, phương pháp đạt được nhiều đến không hết ra, mạng người có lúc tương đương yếu đuối, đặc biệt ở lợi ích trước mặt. Người phụ nữ kia chỉ là cái người thật bình thường, không chịu nổi như vậy sóng to gió lớn, như vậy, vậy là cái gì làm cho nàng có can đảm được ăn cả ngã về không đây? Hay hoặc là, nàng đã hoàn toàn mất đi lý trí? Có lẽ đây chính là tốt nhất giải thích. Hoàng Chí Quốc trầm ngâm một chút, ngẩng đầu lên nói, hạ nữ sĩ ý tứ là, có người ở sau lưng điều khiển nguyên cáo. Rõ ràng, đúng thế. Nhưng là, Hạ Vũ Hân cười cười nói, Hoàng cảnh sát, ngươi là thông minh một đời hồ đồ nhất thời a, ta dám tin tưởng, rất nhanh người phụ nữ kia sẽ phản cung, ta chẳng qua là muốn đem thời gian này sớm mà thôi. Phản cung? Tại sao? Bởi vì bọn họ muốn là đầy đủ náo nhiệt, mục đích là trầm mộ phụ thân của, cái kia nữ nhân đáng thương bất quá là một cái cây thang, mọi người lên tưởng cây thang muốn tới cần gì dùng. Hoàng Chí Quốc thở dài, mình chính trị độ nhạy cảm vẫn là quá thấp, không trách những ngày qua luôn cảm thấy truyền thông phương diện tích cực có chút kỳ quái, đào móc chiều sâu cùng chiều rộng cũng làm cho người không rõ, bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ này e sợ cũng là vì bôi xấu Trầm Mộ phụ thân của. Hạ Vũ Hân thấy Hoàng Chí Quốc vẻ mặt lặng lẽ thở phào tiếp tục nói, Trầm Mộ phụ thân của rất sạch sẽ, nhưng là thân nhân của hắn thuộc hạ đây. Hiện tại mục tiêu của đối phương chính là cái này, chỉ là làm như vậy có chút phạm vào kỵ hủy, vì lẽ đó, ta tới tìm ngươi, cũng là muốn cải chính loại này để rất nhiều người không thoải mái cách làm. Cải chính? Ngươi là nói, mặt sau này có các ngươi đồng hành. Hạ Vũ Hân gật đầu, chỉ cần ta tìm tới bọn họ tồn tại chứng cứ, như vậy những này phá hư quy củ người liền phải xui xẻo. Hoàng Chí Quốc âm thầm lắc đầu, hắn cũng không phải ngu ngốc, làm sao có khả năng hoàn toàn tin tưởng Hạ Vũ Hân nói. Hơn nữa, Trương Vô Kỵ mụ mụ đã nói một câu danh ngôn, nữ nhân càng xinh đẹp càng sẽ lừa người, trước mặt mình nữ nhân này tuyệt đối là cực kỳ xinh đẹp. Coi như cái kia nữ nhân đáng thương là bị người tính toán, nhưng là tuyệt đối không thể để Hạ Vũ Hân tìm tới chứng cứ gì, như vậy nàng tới là trợ giúp Trầm Mộ phụ thân của lắng lại sự thái, vẫn là hướng về một ít người ám chỉ này chuyện bên trong có thuật sĩ lẫn lộn trong đó, do đó để Trầm Mộ đối đầu hành vi gợi ra mọi người nghi kỵ. Chính trị quả nhiên phiền phức, có thuật sĩ tham dự trong đó càng thêm phiền phức. Đây quả nhiên là rất khiến người ta kiêng kỵ a. Nhưng là, ta vẫn không thể cho ngươi tham gia điều tra hỏi ý. Vậy ta bảng tính có thể không? Bảng tính? Nếu như không ở hiện trường là có thể. Rất tốt, nghe nói cảnh sát các ngươi cục có loại đơn hướng pha lê, ngươi sắp xếp như vậy một cái phòng có thể chứ? Hoàng Chí Quốc suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Hỏi han trong phòng ngồi ba người, cửa còn đứng một tên cảnh viên, trong đó nguyên cáo Hoàng nữ sĩ cùng luật sư ngồi một bên, phụ trách hỏi dò cảnh viên ở tại bọn hắn đối diện. Hoàng tiểu thư,
xin ngươi lại thuật lại một lần ngày mùng ngày 9 tháng 3 6 giờ tối đến 8 giờ trong lúc đó hướng đi của ngươi. Phụ trách hỏi do cảnh viên ôn tồn hỏi, một vừa nhìn cặp văn kiện mặt bên lần trước ghi chép. Hoàng nữ sĩ tựa hồ không có nghe thấy, cao mày không biết đang suy nghĩ gì. Một lát, cảnh viên cùng luật sư đều có chút quái dị nhìn về phía hoàng nữ sĩ thời gian, nàng cuối cùng mở miệng nói, ta đã quên. Cảnh viên kinh hãi, luật sư càng là liên tiếp hướng hoàng nữ sĩ nháy mắt. Đã quên? Ngươi lần trước không phải là nói như vậy? Hoàng nữ sĩ trên mặt một mảnh mê man. Vậy ta lần trước nói cái gì? Cảnh viên có chút dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là huyện chuyển nói, cái này ngươi thật sự không nhớ rõ sao? À, ta nhớ ra rồi, ta đi xem phim, đối với xem phim là cái gì điện ảnh tới, ta làm sao không nhớ rõ, đáng chết. Tại sao ta không nhớ rõ, ta tại sao không nhớ rõ a? Cảnh viên thấy hoàng nữ sĩ vẻ mặt càng nói càng kích động, mau mau lên tiếng cắt đứt lời của nàng. Xin ngươi bình tĩnh. Không, nhất định là có người muốn hại ta. Cảnh sát ta phải báo cảnh. Nơi này chính là cục cảnh sát. Không, không phải. Nơi này là giả, ngươi là giả. Các ngươi đều là giả a. Cứu mạng a. Cứu mạng a. Hoàng nữ sĩ tình tự hoàn toàn mất khống chế, luật sư đang cùng cảnh viên cuống quýt cùng tiến lên trước, muốn đem hoàng nữ sĩ khống chế lại. Hoàng Chí Quốc sắc mặt của càng ngày càng kém, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Vũ Hân, Hạ Vũ Hân cũng là gương mặt trầm ngưng, sau đó nàng đột nhiên xoay người muốn hướng về cửa phòng đi. Hoàng Chí Quốc thân hình lóe lên chặn lại rồi Hạ Vũ Hân đường. Hạ nữ sĩ, ngươi muốn làm gì? Tình huống bên trong có liên hệ với ngươi sao? Không có, có người ở phụ cận thi pháp máy giày cái kia nữ suy tư của người, các ngươi phải nhanh một chút ngăn cản hắn, bằng không nữ nhân này khả năng thật sự muốn mất đi nhớ, đến thời điểm các ngươi thì phiền toái. Hoàng Chí Quốc sầm mặt lại, nghiêng đầu qua chỗ khác đối với cửa vệ quốc nói, mau đi xem một chút, lập tức đem những người không liên quan trói lại. Ở dưới lầu hành lang bên trong, Hạ Vũ Hân nhắc nhở, tuy vậy rất khả năng đã chậm. Hạ Vũ Hân do dự một chút, xoay người nhìn về phía sắt vách phòng thẩm vấn, nữ người đã lâm vào cuồng loạn trạng thái, Hạ Vũ Hân thở dài, thấp giọng đọc thần chú, theo Hạ Vũ Hân nhập chú, Hoàng Chí Quốc mắt thấy sắt vách nữ nhân dần dần yên tĩnh lại. Sau đó ở cảnh biên cùng luật sư kinh hoàng nhìn kỹ, bò tới trên bàn mất đi ý thức. Hoàng Chí Quốc không hiểu Hạ Vũ Hân là như thế nào làm được, dưới cái nhìn của hắn Hạ Vũ Hân âm thanh căn bản cũng không khả năng xuyên qua cách âm pha lê, đối với khác trong một căn phòng nguyên cáo sản sinh ảnh hưởng. Thế nhưng sự thực nhưng ngược lại, Hoàng Chí Quốc chỉ có thể lựa chọn tin tưởng con mắt của chính mình, những này thuật sĩ thật sự là thật là làm cho người ta kiêng kỵ. Hạ Vũ Hân nhíu nhíu mày, đột nhiên lộ ra một nụ cười, "Hoàng cảnh sát, xin ngươi như thật đem hôm nay tất cả hướng lên trên đầu phản ứng. Nhưng là, những này không có cách nào viết tiến vào báo cáo. Ta là nói phản ứng, cũng không nói gì báo cáo, lấy hoàng cảnh sát xem ra, này có tính hay không là đúng mới có thuật sĩ nhúng tay chứng cứ đâu." Hoàng Chí Quốc từ từ lắc đầu, "Có lẽ là ngươi tự đàn tự hát, từ đầu tới đôi ta chỉ gặp qua một mình ngươi thuật sĩ." Hạ Vũ Hân cũng không tức giận, cười gật đầu một cái nói, "Thủ hạ của ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy một cái khác, đợi lát nữa đồng nghiệp của ngươi sau khi trở về, chúng ta cùng đi phòng quản lý nhìn." Hoàng Chí Quốc mở ra, lập tức gật đầu đồng ý, sau đó lại quay đầu nhìn đối diện có chút loạn hỏi dò thất. Cái kia nguyên cáo sẽ gặp sự cố sao? Có thể sẽ không, cũng có thể sẽ, nhưng là của nàng lời chứng rất khả năng hoàn toàn vô hiệu, đúng không? Trước hết làm tinh thần giám định. Hạ Vũ Hân híp mắt nói, "Hoàng cảnh sát, nếu như từ bị cáo góc độ xem, ngươi cảm thấy nguyên cáo điên rồi chuyện tốt vẫn là ngược lại đây?" Hoàng Chí Quốc ngạc nhiên hỏi, "Tại sao hỏi như vậy?" "Không có gì, ha ha, chỉ là bọn hắn quá khinh thường người." "Ngu xuẩn, ngu xuẩn a." "Ta chỉ là cho ngươi đi thúc đẩy nguyên cáo hơi phản cùng, ngươi nhưng quá khinh thường người." Tiêu Chấn Uy lạnh lùng quét chỗ mắt đồ đệ một chút, sau đó hư chỉ một hồi, một luồng khí lạnh không tên trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn, đống dùng mình một cái, hắn đã tỉnh hồn lại, sư phụ thất vọng đánh giá để hắn ngây ngẩn cả người, hắn bắp thịt trên mặt có chút và mẹo, song quyền gắt gao nắm, hoàn toàn không để mắt đến Tiêu Chấn Uy vừa nãy đối với chính mình đã làm những gì. "Sư phụ, ta cũng không để lại tay đôi." "Hừ, không có nương tay đôi. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng nha đầu kia là vì bảo đảm trần mẫu người? Chẳng lẽ không đúng sao?" "Dĩ nhiên không phải, nha đầu kia mục đích là muốn ép chúng ta hiện thần, trần mẫu người chết sống cùng nàng có quan hệ gì đâu. Ngươi cho rằng núi Thanh Thành cùng như chúng ta. Trong mắt bọn họ căn bản cũng không có quyền quý, làm sao có khả năng vì một cái nào đó nguy nguy tử người trong quan phủ mà làm lớn chuyện, ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Nhưng là..." "Không có gì nhưng là, phòng trường hành tung của ngươi đã tiết lộ, lập tức chuẩn bị một chút đi, mục đích của nàng không phải là muốn chính diện đánh bại ta sao? Ta chẳng lẽ còn biết sợ một cái van bối không được? Chỉ có điều, chuyện này nhưng làm được có chút đầu voi đuôi chuột, cho ngươi đi quấy đục nước, ngươi nhưng giúp cũng bận điệu, chẳng lẽ là ta Tiêu Chấn Uy vô phúc sao?" "Sư phụ." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 219, Ẩn Long Trạch. Hạ Vũ Hân không có ngay lập tức ngăn cản người kia đối với hoàng nữ sĩ ra tay, vì chính là ở trên thân thể người nọ dở trò, lấy Hạ Vũ Hân khả năng, há có thể không nhìn ra người kia vị trí, khi hắn vừa bắt đầu thi pháp thời điểm, hắn đã bị Hạ Vũ Hân lao lao khóa được. Tuy rằng tên kia dọc theo đường đi biến hóa tiến hành rồi phản lần theo, nhưng là hơi thở của hắn nhưng đã sớm bị Hạ Vũ Hân thật chặt khóa được, mãi đến tận thân hình của hắn ẩn vào song hồ sơn trang một cái nào đó biệt thự sau khi, khí tức mới rốt cục biến mất rồi, Hạ Vũ Hân biết mình tìm tới chính chủ, bằng không chính mình dưới ở tên kia trên người thành con tò vò chi nguyền rủa cũng sẽ không bị tiêu trừ, đây chính là Thanh Thành bí pháp. "Sư bá, ngươi là chính mình bại lộ đây." Ngồi ở trong xe, Hạ Vũ Hân vô vô tay lái, đắc ý khẽ cười, tiếp đó, chính là ngay mặt chiến đấu đi, dĩ nhiên không phải ra tay đánh nhau, vị này sư bá đắc ý nhất là thuật số, đối với võ thuật cũng không am hiểu, chỉ có tại đây trên gáy mặt đánh bại hắn, mới có thể thực hiện sư phụ kế hoạch. Tuy vậy, nàng hiện tại nên chính thức bái phòng một hồi vị này sư bá, ngay mặt hẹn cẩn thận đấu pháp chuyện tình, đỡ phải vị sư bá này lại từ mí mắt của mình từ dưới đáy biến mất. Từ trong kính chiếu hậu cẩn thận nhìn một chút tóc của chính mình, khuôn mặt, trạng thái không sai. Hạ Vũ Hân hé miệng cười cợt, mở cửa xe đi xuống, đi tới cửa biệt thự, đang muốn nhấn chuông cửa, biệt thự cửa lớn bỗng nhiên mở ra, một cái ngoài 30 nam nhân xuất hiện ở cửa. Hắn nhìn thấy đứng ở cửa viện lưới sắt ngoài cửa giơ tay đang muốn nhấn chuông cửa Hạ Vũ Hân thoáng ngẩn người một chút, sau đó trên mặt lộ ra một cái có chút ngạo nghễ nụ cười. Đáng tiếc, ở Hạ Vũ Hân trước mặt, muốn che giấu trong lòng chính mình gợn sóng là rất khó. Hạ Vũ Hân có thể từ hắn vừa bắt đầu trong ánh mắt toát ra kinh ngạc cùng kinh diễm bên trong, nhìn ra rất nhiều thứ, còn sau đó cái kia có vẻ vô cùng làm ra vẻ ngạo khí, sẽ chỉ làm Hạ Vũ Hân cảm thấy đến phát chán và buồn cười. Cô nương tìm ai? Đây là Tiêu Chấn Uy tiền bối nơi ở đi, tại Hạ Thanh thành cố nhân sau khi Hạ Vũ Hân trước đến bái phòng. Hóa ra là người trong đồng đạo, gia sư nói có người tiếp. Nguyên lai nhưng là cố nhân sau khi, xin mời. Nam tử kia tiến lên vài bước đem lưới sắt cửa mở ra, đưa tay mời làm việc Hạ Vũ Hân đi vào. Hạ Vũ Hân vào cửa hai bước liền đứng lại, đợi được hắn đóng kỹ cửa, sau đó một lần nữa trở lại phía trước dẫn đường, Hạ Vũ Hân lạc hậu nửa bước theo. Vào cửa lại là như vậy, nửa phần lễ tiết cũng không chịu mất. Nhìn Hạ Vũ Hân trên mặt căng thẳng ý cười, hơi nâng lên cằm, nam tử kia tổng là có chút tự mình xấu hổ dơ bẩn cảm giác, cùng Hạ Vũ Hân đi chung với nhau, hắn có loại thấp một con nào giác. Ngồi ở trong phòng khách chờ Tiêu Chấn Uy vừa nhìn thấy thân ảnh của hai người, liền âm thầm thở dài, đã biết ngu ngốc đồ đệ đã trung chiêu còn không tự biết, thực sự là mất mặt ta. Hừ. Tiêu Chấn Uy hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi hơi lọn khỏi người thanh niên trẻ cả người chấn động, phản phất bị một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống, hồi tưởng vừa nãy mình hành động, không khỏi bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người vì thế. Chính mình bất chi bất giác bị trước mặt tiểu cô nương cho uy thế, nguyên thần của chính mình lại bị cái này trẻ tuổi nữ hài hoàn mỹ áp chế. Cũng may đối phương là tới đến nhà bái phỏng, nếu như là kẻ địch, chính mình e sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Hạ Vũ Hân không tiếp tục để ý bên người người thanh niên trẻ, ánh mắt chú ý vị này đã từng sư bá, hơi không mình hành lễ. Vạn bối Hạ Vũ Hân, đến đây bái kiến tiền bối, cũng đại gia sư Vân Hòa đạo nhân. Hỏi tiền bối mạnh khỏe. Ta rất khỏe, Vân Hòa nàng có lòng, ta hạ sơn thời điểm, Vân Hòa còn không có ngươi lại đây, hiện tại cũng là danh dương nhất phương nhân vật, ai, thời gian trôi qua thật nhanh à. Tiêu Chấn Uy nhàn nhạt đáp. Uy nghiêm trong con ngươi chạy ra một vệt nhàn nhạt sắc màu ấm, thoáng qua nhưng lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiền bối khách khí, gia sư cũng rất nhớ nhung tiền bối, nóng nhìn tiền bối có thể trở lên thanh thành nâng tốc nói chuyện vui vẻ trong rừng luận đạo. Ha ha, tôn sư cỡ nào tiêu dao, chúng ta phàm phu tục tử sao có thể hy vọng xa vời như vậy an nhàn tháng ngày. Hạ Vũ Hân khẽ mỉm cười, tiền bối vãn bối bất tài, nguyện cùng tiền bối ký kết với trước luận đạo, sau đó dám xin tiền bối tắc thành vãn bối một mảnh hiếu tâm. Ha ha, Tiêu Chấn Uy bỗng nhiên cất tiếng cười to, hay hay một cái vãn bối, thực sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a, ngươi để chúng ta những này trước sóng đi nơi nào a. Tiền bối tự nhiên là hướng về núi Thanh Thành đi tới. Tiêu Chấn Uy ánh mắt ngưng lại, khí tức trên người từ từ tản mắt ra, cả phòng nhiệt độ đống nhiên chậm lại. Hạ Vũ Hân trong lòng không nhịn được run lên. Tiêu Chấn Uy nguyên thần rất mạnh. Được, vạn bối có như thế hùng tâm trang trí, làm tiền bối ha có thể không thành toàn. Tuy vậy, người là gan cũng rất lớn, lại dám trực tiếp đến nhà lập ước, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật sự không dám đưa ngươi lưu lại, để sư phụ ngươi tới lĩnh người sao? Hạ Vũ Hân một bên ngăn cản Tiêu Chấn Uy tinh thần như thế, vừa có chút cứng ngắc cười nói, tiền bối là trưởng bối của ta, lẽ nào sẽ hại ta hay sao? Tốt một tấm xảo miệng, này ngược lại là cùng sư phụ ngươi học mười phần, chỉ là không biết bản lĩnh của hắn học bao nhiêu. Vạn bối bất tài, gia sư bản lĩnh chỉ học đến một nửa, những thứ khác đều là từ đường sư thúc bán nơi đó học được, nếu có cơ hội, cũng hy vọng có thể được tiền bối chỉ điểm. Ngươi không sai. Tiêu Chấn Uy gật gật đầu, chậm rãi đứng lên, nhìn Hạ Vũ Hân mặt giãn ra cười cợt, sư phụ ngươi tìm cái đồ đệ tốt, núi Thanh Thành cũng coi như là có người nối nghiệp, cơ hội tốt như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút núi Thanh Thành tương lai sẽ là dạng gì. Sau 3 ngày giờ thị, Tê Phượng đường 121 số trong nhà một quyết thắng bại đi. Hôm nay có nhiều bất tiện, sẽ không lưu khách, hiệp dư, thay ta tiễn khách. Vâng, sư phụ. Hạ cô đương, xin mời. Hạ Vũ Hân lặng lẽ thở phào, lần thứ hai hành lễ, vạn bối xin cáo lui, sau 3 ngày ổn thỏa toàn lực ứng phó, xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Tiêu Chấn Uy một cái tay lưng ở phía sau, một cái tay thoáng thân trước nhấc lên, Hạ Vũ Hân ngồi thẳng lên cười cợt, xoay người đi ra ngoài. Tê Phượng đường tên rất êm hay, thế nhưng vị trí cũng rất hẻo lánh, cũng không ở bên trong thị khu, mà là Ngọc Điển trấn phương bắc một cái chưa hề hoàn toàn hoàn công đường nhỏ. 121 số ở nơi này con xương đường đường đôi, nơi này là một cái cũ nhà kho, diện tích rất lớn, có mấy người hình sợi dài sắt lá nhà, chu vi có cũ nát tường vây vây quanh, trong sân có mấy cái đường xi măng liên tiếp mấy tòa sắt lá nhà, đường xi măng có chút thiếu tu sửa, đâu đâu cũng có vết nứt cùng tổ ong, thậm chí không ít cỏ dại chui vào đường xi măng vết nứt, dài đến cũng rất là phù thịnh. Trong sân bốn tòa sắt lá phòng xoay ngang ba tung, đối mặt với cửa lớn chính là ba tòa dọc sắt lá phòng, đấy nhưng là một cái dài nhất sắt lá phòng. Xuyên thấu qua dị xét loang lộ song khai đại lưới sắt cửa, có thể nhìn thấy trung gian cái kia một cái nhà sắt lá bên trong nhà lộ ra một điểm tia sáng, ở đen như mực trong bóng đêm đặc biệt là dễ thấy. Thật không biết ai sẽ ở tại nơi này sao hẻo lánh địa phương. Hạ Vũ Hân xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng về tàn phá trong sân đánh giá, thành thật mà nói, coi như Hạ Vũ Hân người mang tuyệt kỹ, đêm khuya một thân một mình ở đây sao hẻo lánh địa phương, trong lòng vẫn là có chút phỏng đoán. Quỷ hẹp hỏi, Hạ Vũ Hân không khỏi mắng một câu, cắn răng, Hạ Vũ Hân mở cửa xe xuống xe,
cẩn thận đem cửa xe đóng kỹ, tận lực không phát ra tiếng vang, để tránh khỏi đã kinh động trong sân người gác đêm. Nhìn tường viện chu vi trong bóng tối nhẹ nhàng lay động cỏ dại, Hạ Vũ Hân có chút hối hận lựa chọn buổi tối lại đây thăm dò địa hình, sớm biết là loại này nơi hoang vu không người ở, nên tới ban ngày mới đúng. Chậm rãi từng bước tiêu sái ở trong bụi cỏ, Hạ Vũ Hân còn không dám mở ra đèn tin, chỉ có thể mượn bầu trời ánh trăng, từ từ lục lọi, một bên phải chú ý không muốn dẫm tiến vào dấu ở bụi cỏ phía dưới rãnh nước cùng hố. Còn vừa muốn xem trong tay la canh, công hiệu tỷ lệ làm sao không hỏi tự biết. Qua rất lâu, Hạ Vũ Hân loạn choạng từ góc tường nơi quẹo đi ra, nhìn cách đó không xa con đường, Hạ Vũ Hân thở dài một tiếng, hiện tại bộ dáng của nàng nhưng là chật vật rất, một đôi giày đã dẫm đầy nước bùn, điều này là bởi vì trong sân có không ít rãnh nước cùng nước đọng. Hai ngày trước nước mưa ở bụi cỏ căn bản không có bốc hơi lên kết quả. Đi tới xe bên cạnh, Hạ Vũ Hân do dự một chút, đây chính là muội muội xe yêu, tuy vậy không có biện pháp, nhiều nhất trở lại tìm cái tiệm thẩm mỹ khỏe mạnh tắm một cái đi. Tiếng tĩnh trong đêm tối vang lên một trận trầm thấp tiếng nổ vang rền, sáng như tuyết ánh đèn nếu như lợi kiếm bình thường đem màu đen vỡ ra tới, dưới ánh đèn trong bụi cỏ tựa hồ có bóng đen lay động, như là có món đồ gì chính đang kinh hoàng chạy tứ tán. Hạ Vũ Hân đột nhiên đạp cần ga, phương hướng gấp đánh, bánh xe cùng mặt đất phát sinh một tiếng chói hai tiếng ma sát. Xe quăng cái đầu, dọc theo phượng tê đường hướng nam đi, rất nhanh, cũng chỉ còn sót lại hai cái điểm đỏ ở giao lộ uốn éo. Chuyển tới từ xa xa một trận dần dần tiêu tán tiếng nổ vang rền, thế giới lần nữa khôi phục yên tĩnh. Một bóng người tay chân điện từ sắt lá phòng cửa nách nơi đi ra, giơ tay lên điện hướng về ngoài cửa sắt soi dọi, một cái có chút lười biếng âm thanh xuyên ra ngoài. Ông chủ, nàng kia đi rồi, tại sao không cho chúng ta đưa nàng bắt? Nhìn qua còn xinh đẹp quá, khà khà. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận cười mỉa mai, đó là muốn tốt cho các ngươi, mẹ ngươi chưa nói với ngươi sao? Cái gì? Càng nữ nhân xinh đẹp càng độc, ngươi có tài cán gì, còn muốn hưởng dụng loại nữ nhân này? Cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi đi. Ê. Được rồi, ngày mai cuối cùng một đêm, ngày kia trước đây các ngươi liền toàn bộ rút đi. Nhưng là ông chủ, phía dưới đồ vật còn không có. Ngươi là ông chủ hay là ta ông chủ? Muốn sống thật khỏe hưởng thụ nhân sinh, liền đều hắn à cho ta đàng hoàng nghe lệnh làm việc, hiểu chưa? Vâng, ông chủ. Điện thoại cút, đèn tin cầm tay tia sáng lóe lóe theo tiếng bước chân dần dần đi xa, mơ hồ còn có thể nghe được tên kia thấp giọng tiếng chửi rủa. Lại một lát sau, cửa lớn phụ cận khôi phục yên tĩnh một hồi tiếng côn trùng kêu có bắt đầu đứt quãng băng lên, đột nhiên lại có hai cái bóng đen xuất hiện ở cạnh cửa sắt trên, hướng về bên trong cửa sắt nhìn xung quanh một hồi, hai người lẫn nhau làm thủ hiệu, sau đó rón rén dọc theo con đường từ từ hướng nam đi xa. Dương lão, nha đầu kia thật đúng là hung hăng. Ha ha, theo đạo lý, ước chiến song phương một phương lựa chọn sân bãi, một phương khác có quyền lực tới xem một chút, nàng hoàn toàn có thể ban ngày tới, sở dĩ chọn đêm đen, chủ yếu là muốn xuất kỳ bất ý, phòng ngừa bị người cho dở trò bị bậm lửa. Nàng không vào xem, cứ như vậy lượn quanh một vòng có thể thấy cái gì? Có lẽ, ta cũng không biết. Ngài nói, bọn họ ở đây làm cái gì? Chẳng lẽ có bảo tàng? Không thể nào, nếu như là bảo tàng, Tiêu Chấn Uy vì sao lại lựa chọn nơi này làm chủ tràng? Khả năng bọn họ bố trí ở chỗ này cái gì? Nơi này rõ ràng cho thấy cái ẩn long trạch. Ẩn long trạch? Ừ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 220, lẻn vào DS, cảm tạ sự theo duyên. Một đường thiên thật to hùng hồn khét thưởng. Đây nhất định là cái ẩn long trạch. Dương Huyền Nghĩa ngón tay đốc đốc đốt trên bàn làm việc cánh tay chế sơ đồ phát thảo, vô cùng xác định nói rằng, cái gọi là ẩn long trạch chính là do với nguyên nhân nào đó, sẽ không ngừng hội tụ lượng lớn phong thủy khí vận địa phương. Tình hình như thế nếu như xuất hiện ở giã ngoại, bình thường đều là tốt hơn âm trạch địa huyệt, hay hoặc giả là âm u hiểm ác nơi, thế nhưng ở trong thành phố cũng sẽ tình cờ xuất hiện như vậy kỳ quái địa phương. Rất nhiều thành thị truyền thuyết quỷ trạch, quỷ ốc kỳ thực đều là ẩn long trạch đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là cái hiểm địa, ác địa, thế nhưng đối với thuật sĩ tới nói, ẩn long trạch đều là bảo địa, ở ẩn long trạch xây trận lập cục, có thể thu được làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả, chỉ có điều, người bình thường là yên tĩnh không chịu nổi như thế quận cháo phong thủy khí vận, coi như là thuật sĩ, chỉ sợ cũng không dám kinh thường. Đại đa số tình huống ẩn long trạch sẽ bị mở ra làm một cái tu hành cùng nuôi khí nơi, mà không phải làm nơi ở sử dụng. Tê Phượng Đường 121 số mảnh đất này không thể nghi ngờ là cái ẩn long trạch, hơn nữa còn là cái điển hình tụ âm ẩn long trạch, từ chung quanh năm ướt át mặt đất là có thể chứng thực điểm ấy, thêm vào dùng la canh quan sát, cùng với cảm giác của chính mình, Dương Huyền Nghĩa 100% khẳng định, khối này diện tích không nhỏ địa phương chính là một cái ẩn long trạch. Phương Thạch xoa cầm không lên tiếng, yên lặng suy tư điều gì, ánh mắt có vẻ hơi tan rã. Dương Huyền Nghĩa kỳ quái nhìn Phương Thạch một chút, không hiểu hắn đang suy nghĩ gì, thế nhưng Dương Huyền Nghĩa cũng không có đi quấy rối Phương Thạch suy nghĩ, mà là đưa tay bưng lên một bên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nơi đó có người ở, Dương lão, hơn nữa còn là buổi tối. Phương Thạch đông nhiên lên tiếng, âm thanh trầm thấp tựa hồ là lẩm bẩm lầu bầu. Dương Huyền Nghĩa ngẩn ra, lập tức hiểu rõ ra, thế nhưng lập tức hắn lại lâm vào lớn hơn nghi hoặc ở trong. Tu âm ẩn long trạch, trong đó có người gác đêm, nói như vậy bên trong trận cục đã bố trí xong, hoặc giả hứa hắn ở nơi ở làm đặc thù xử lý. Vấn đề căn bản ở chỗ Tiêu Chấn Uy tại sao phải làm như vậy. Hắn không thể dự trước tiên biết mình muốn cùng Hạ Vũ Hân ước chiến, vì lẽ đó, ngài nói chỗ kia vốn là phải làm gì? Tự nhiên là tiểu độc tiên. Nhưng là, vừa nhưng đã bố trí xong trận cục, vì sao vẫn là cái kia phó rách nát dáng vẻ, tại sao không đem kiến trúc tạo tốt? Có lẽ, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thiết kế được, hiện đang bố trí tốt trận cục chỉ là loại lâm thời. Vì đối phó Hạ Vũ Hân, cái này, Dương Huyền Nghĩa không có cách nào trả lời, bởi vì khắp nơi đều lộ ra mâu thuẫn, không có cách nào tự bảo chữa, tuy vậy, vấn đề này trọng yếu sao?
Tiểu Phương, bây giờ vấn đề là ước chiến đã không thể sửa lại, dựa theo Hạ Vũ Hân lời giải thích, là trận cục chiến, nàng chỉ cần đem trận cục đánh vỡ coi như là thành công, còn Tiêu Chấn Uy ở nơi đó làm cái gì mê hoặc căn bản cũng không trọng yếu. Phương Thạch cười khổ lắc đầu, e sợ không đơn giản như vậy a. Nếu như Tiêu Chấn Uy nguyên bản ở đó ẩn long trạch chính là có tính toán khác. Bây giờ chẳng qua là mượn Hoa Hiến Phật đem ước chiến định ở đây, như vậy cái này trận cục quy mô, độ dày cũng có thể xa xa siêu chúng ta tưởng tượng. Chúng ta căn bản cũng không biết cái này ẩn long trạch bọn họ đã thao tác bao lâu, cũng không biết bọn họ ở bên trong bố trí nguy hiểm gì trận cục. Hạ Vũ Hân bản thân cũng chưa chắc liền so với Tiêu Chấn Uy mạnh, những yếu tố này tính gộp lại, Hạ Vũ Hân kết cục chỉ sợ cũng nguy hiểm. Hẳn là sẽ không đi, tối ăn nhiều một chút vị đắng thôi, dù sao Tiêu Chấn Uy cùng nàng vẫn còn có chút hương hòa duyên, bao nhiêu cũng phải cấp chút mặt mũi. Tiêu Chấn Uy xuất thân núi Thanh Thành, tự nhiên rõ ràng núi Thanh Thành năng lực, nói vậy cũng sẽ không làm được quá mức. Phương Thạch nhíu nhíu mày, ta nhớ tới Hạ Vũ Hân đã nói, Tiêu Chấn Uy mục tiêu là lấy núi Thanh Thành mà thay thế, người như vậy thất thủ đem núi Thanh Thành tối đệ tử xuất sắc đem phá hủy tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý đi. Dương Huyền Nghĩa ngẩn ra, tuy rằng hắn không lớn tán thành Phương Thạch suy đoán, thế nhưng cũng không có thể bảo hoàn toàn không có khả năng. Dương Huyền Nghĩa cười cợt trêu nói, ngươi có phải là có chút quan tâm sẽ bị loạn a? Ê, có sao? Ta chỉ là ở trần thuật một khả năng tính thôi, hơn nữa, nếu như trận cục rất nguy hiểm, phá cuộc thời điểm không hẳn không có nguy hiểm, chỉ cần Tiêu Chấn Uy không hề làm gì, hoặc là tối nay làm, là có thể để Hạ Vũ Hân rơi vào tử địa. Dương Huyền Nghĩa thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị gật đầu, khả năng này xác thực tồn tại, đặc biệt ở ẩn lòng trong nhà, nếu như đối phương bố trí một cái liên lụy to lớn trận cục, muốn phá cuộc là phải nhận lãnh thay đổi phong thủy khí vận, thậm chí còn xoay chuyển nhân quả cắn trả, một cái không được, là mất đi mạng nhỏ có lẽ không hẳn, thế nhưng trọng thương nguyên thần nhưng là vô cùng có khả năng. Nhìn như vậy tới, Phương Thạch lo lắng đúng là không một chút nào có vẻ dư thừa. Vậy làm sao bây giờ? Có muốn hay không nhắc nhở một hồi Vũ Hân? Ngài cho nàng nhắc nhở một chút đi, bất quá ta cảm thấy bản thân nàng cũng có thể nhìn thấy khả năng này, có lẽ vừa bắt đầu nàng liền rõ ràng có loại nguy hiểm này, thế nhưng nàng hiện tại nhưng không hề ý muốn lui bước à. Ha ha. Vũ Hân nha đầu này tuy rằng rất thông minh, thế nhưng cũng rất cố chấp, là một quyết định sự tình liền muốn làm đến cùng tính tình, điểm ấy với ngươi có chút giống. Ta mới không phải, ta rất chú ý phương thức phương pháp có được hay không, liều chuyện tình ta xưa nay đều không được. Điều này cũng đúng, nên nói ngươi có chút kẻ dối trá sao? Cắt. Ngươi chính là ít một chút người trẻ tuổi cái kia sợi dũng cảm tiến tới bốc đồng, thế nhưng Vũ Hân nha đầu kia cũng không thiếu, đổi lại là ngươi, phỏng chừng ngươi sẽ trực tiếp tìm tới Tiêu Chấn Uy ném đá giấu tay chứ. Có thể nàng nhưng một mực muốn đường đường tranh tránh đánh bại Tiêu Chấn Uy. Nàng đó là muốn giữ gìn núi Thanh Thành thể diện có được hay không? Lẽ nào ngươi cảm thấy này cùng với nàng chính trực tính cách không có quan hệ? Phương Thạch giơ tay lên làm cái đầu hàng động tác, được rồi, ngài nói rất đúng, vấn đề là bây giờ nhìn lại cái kia ẩn long trạch chính là cái hố to, một bức sát tường, ngài cảm thấy dựa vào Hạ Vũ Hân chính trực cùng dũng khí, có thể thuận lợi xung qua. Dương Huyền Nghĩa sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, hiển nhiên là không được, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải giúp nàng. Phương Thạch thở dài, ta đương nhiên sẽ giúp nàng, mặc kệ thế nào, nàng cũng tạm thời xem như là bằng hữu ta. Tạm thời xem như là. Ngang. Xem như là. Ngài đừng nhìn ta như vậy, e sợ nàng cũng nghĩ như vậy. Chúng ta càng giống như là đạo hữu quan hệ. Dương Huyền Nghĩa bật cười, chết đạo hữu không chết bần đạo đạo hữu. Ngài muốn hiểu như vậy ta cũng hết cách rồi, ta cảm thấy chính là tỉ thí với nhau trao đổi đạo hữu. Còn bằng hữu phương diện, chúng ta cũng không có bất kỳ có thể nói trên là bằng hữu hành vi. Được rồi, tùy ngươi nghĩ ra sao, ngược lại ngươi đã quyết định giúp nàng, đúng không? Đúng, vấn đề là hiện tại nên giúp thế nào, Tiêu Chấn Uy nếu như là bị ta đánh bại, hắn còn chịu thực tiễn hắn hứa hẹn sao? Ta xem hắn nhất định phải bị Hạ Vũ Hân đánh bại mới được. Còn có, cái này thiết bản rốt cuộc là làm sao cấu tạo? Không biết rõ cái này, chúng ta lại nên giúp thế nào nàng đây? Ngươi là nghĩ? Lại đi một lần, lần này cần lẹn vào đi bảo. Dương Huyền Nghĩa chậm rãi lắc đầu, quá mạo hiểm, hơn nữa ngươi tối hôm qua cũng nhìn thấy, chỗ kia có thể nói là phòng giữ nghiêm ngặt, thậm chí ngay cả ở ngoại máy quay phim đều có. Vậy ngài nói còn có biện pháp gì? Nha. Đúng rồi, hoặc là Hạ Vũ Hân cũng ở đây đánh cái này bản tính đây, lẽ nào ngài có thể ngăn cản nàng? Vừa vặn ta đi cho nàng giúp một chuyện, tùy cơ ứng biến đi. Dương Huyền Nghĩa không lên tiếng, một lát mới yên lặng gật gật đầu. Phương Thạch đêm nay càng thêm cẩn thận, hắn cùng Dương Huyền Nghĩa lần này không có lái xe tiến vào Phượng Tây đường, mà là đem xe từ phương Bắc xa lộ đi vòng, sau đó từ Ngọc Điển trấn phương Bắc mới khu công nghiệp lối ra hạ xuống, nơi này đến Tê Phượng đường còn cách một toàn núi hoang, thẳng tắp khoảng cách vượt qua 2 km. Phương Thạch làm nguyên vẹn chuẩn bị, để Dương Huyền Nghĩa ở chỗ này chờ chính mình. Mà hắn quy tắc phải thừa dịp bóng đêm vượt qua tòa này núi hoang, đi bộ tiến vào cái kia ẩn long trạch. Lên núi thời điểm Phương Thạch còn có thể đánh đèn tin. Bằng thành nơi này cũng sẽ không có cái gì núi cao, chính là này trên núi hoang không có con đường, đi có chút phiền phức, may là Phương Thạch là luyện gia tử, đúng là không làm khó được hắn. Khoảng một tiếng, hắn liền lên đến rồi trên đỉnh ngọn núi, dùng chỉ bắt châm nhận biết một hồi phương hướng, Phương Thạch bắt đầu xuống núi. Này một mặt đã là đối diện tòa kia ẩn long trạch, vì lẽ đó, Phương Thạch không dám mở đèn tin, chỉ có thể mượn một điểm thiên quang, chỉ là ở trong rừng cây tia sáng vẫn là quá mờ, Phương Thạch không thể không dùng ngự quỷ thuật tới quan sát địa hình, phòng ngừa chính mình một té ngã chồng xuống núi đi, vậy coi như mất mặt quá mức rồi. Bằng thành trên núi không có mãnh thú, thậm chí ngay cả dã thú đều nhìn thấy, tình cờ có thể nhìn thấy cái con tê tê coi như là con to dã thú, càng nhiều hơn nhưng là con chuột cùng xà. Phương Thạch cẩn thận tìm kiếm thích hợp con đường hạ sơn, đồng thời cũng phải tách ra trong bụi cỏ săn mồi người, vạn nhất cho rắn cắn một hồi, đó cũng là rất tồi tệ chuyện tình.
Có câu nói lên núi dễ dàng hạ sơn khó, buổi tối càng là như vậy, làm Phương Thạch thở hổn hển từ trên núi hạ xuống thời gian, đã là 2 giờ sau, giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút, đã là ban đêm 10 giờ rưỡi hơn nhiều. Phương Thạch cũng không đội vã, bây giờ còn không phải thích hợp xâm lấn thời gian, nói vậy Hạ Vũ Hân cũng sẽ không vào lúc này động thủ. Phương Thạch tìm cái khô mát địa phương, ở trên cỏ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiến hành một lần vận chuyển thuật. Vận hành 2 cái chu thiên, Phương Thạch mở mắt lần nữa, nhìn về phía xa xa phòng ốc, ánh đèn đã kinh biến đến mức hi thiếu, tòa kia bị vây tường vây sân cũng đã lâm vào thâm trầm trong bóng tối. Phương Thạch đứng dậy, dùng sức chậm rãi xoay người, chỉnh sửa lại một chút trên người trang bị, từ từ hướng về tường vây đi đến. Giám định thuật, kinh vân phủ, hiệu quả, tổn hại sẽ phát sinh quy mô nhỏ khí tức bạo phát, phạm vi 200m, vật liệu, giấy bằng, chu sa, kinh hồn cây cỏ, bổ câu máu. Phương Thạch hai chân trói lại đầu tường, thân thể đổi chiều hạ xuống, đưa tay nắm bắt bên tường thừng nhỏ trên một tấm kinh vân phù cẩn thận nghiên cứu một hồi, nếu như không phải sợ bị người phát hiện, hắn rất muốn đem điều này mật phù chống đi, hoặc là chiếu trương tướng cũng có thể a. Cái này bùa chú có lúc so với hồng ngoại máy thu hình cũng còn tốt dùng, đen thùi lùi buổi tối, sơ ý một chút liền sẽ đụng phải sợi tơ kéo đoạn kinh vân phù, sau đó, xâm lấn hành động liền triệt để bại lộ. Cho tới góc tường trên hồng ngoại máy thu hình, Phương Thạch cầm một mảnh lá cây trực tiếp chặt lại, đợi lát nữa một cơn gió thổi qua, lá cây sẽ hạ xuống, trên thực tế, hồng ngoại máy thu hình trong đêm đen biểu hiện hình ảnh vốn là đen ngòm. Cho tới hồng ngoại tuyến tướng rời báo cảnh sát khí đều chứa ở kiến trúc chỗ rẽ phụ cận, bên tường cũng có, đối phó cái vật kia, chỉ cần động tác chậm một chút là được. Phương Thạch trói lại trên tường gạch bá, rất cẩn thận dùng sức, thân thể cuốn ngược hạ xuống, từ tinh tế sợi tơ trên vòng qua, nhẹ rơi trên mặt đất, Phương Thạch không có tiếp tục động tác, mà là ngồi chồm hổm trên mặt đất cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, tận lực đem mỗi một chi tiết nhỏ đều đem vững vàng nhớ kỹ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 221, Sơn Hà một bó đèn tin cầm tay ánh sáng quét tới, Phương Thạch ngồi xổm ở cao bằng nửa người bụi cỏ mặt sau, là không thể bị phát hiện, ngược lại hắn vị trí này nhưng có thể đem dò xét người nhìn ra rõ rõ ràng ràng, có người ở nhà kho chu vi dò xét, vậy đã nói rõ hồng ngoại tướng rời báo cảnh sát khí bị tạm thời đóng cửa, đây không thể nghi ngờ là một cái động thủ thời cơ tốt. Phương Thạch đang chuẩn bị lặng lẽ tìm thấy tên kia phía sau, thừa dịp báo cảnh sát khí bị giam bế lẻn vào bên trong đây, đống nhiên giật mình, Phương Thạch đem thân hình lại đè ép xuống, một cái mảnh khảnh bóng người đống nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở dò xét người phía sau chỗ không xa, sau đó sẽ lóe lên, đã biến mất ở nhà kho bóng mờ nơi. Tuy vậy, cái thân ảnh này ở Phương Thạch trong mắt lại hết sức dễ thấy, bởi vì nàng đem khí tức bay trùng quanh ở bên cạnh mình, làm ra độ cao để phòng tư thái, nhưng những này bị lực lượng tinh thần khống chế khí tức ở thuận sĩ trong mắt, thật sự là quá mức chói mắt chứ. Nàng không phải nói khoác bị cơ sở huấn luyện sao? Phương Thạch đương nhiên không biết, khí tức loại này cảm độ vật ở những khác thuật sĩ trong mắt, cũng không phải có thể thấy rõ ràng, Phương Thạch loại này sai lầm quan điểm nhưng thật ra là đến từ bé gái nói dối, thế nhưng thế gian như bé gái vậy quỷ dị tồn tại lại có mấy người đây? Hơn nữa, theo bé gái trên người âm sát khí tiêu giảm, bé gái cũng sẽ dần dần mất đi trực tiếp nhìn thấy âm dương hơi thở năng lực. Vì lẽ đó, những vật sĩ có thể xem đến khí tức còn không bằng nói là cảm ứng được khí tức, mà cảm ứng là chịu đến khoảng cách nghiêm trọng hạn chế. Núi Thanh Thành phòng ngự bí thuật bản ý chính là gò bó tinh thần lực của mình và khí tức phát tán, cũng chính là hạ thấp bị nhận biết khoảng cách. Vì lẽ đó, Hạ Vũ Hân dĩ nhiên không phải ở vờ ngớ ngẩn, ngược lại, Hạ Vũ Hân chính đang nghiêm khắc dựa theo lẻn vào quy tắc tới làm việc. Phương Thạch có chút buồn cười nhìn Hạ Vũ Hân rón rén cùng ở cái kia dò xét người phía sau không xa khoảng cách trên, từ từ hướng về xếp sau nhà kho góc đi vòng qua. Mãi đến tận bóng người của nàng quẹo qua sắt lá phòng chỗ rẽ sau khi, Phương Thạch mới giống như một mũi tên nhọn như thế đột nhiên hướng về sắt lá phòng phương hướng chạy đi. 30, 40 mét khoảng cách. Phương Thạch dùng không tới ngũ giây, thân thể đã kề sát ở sắt lá phòng gạch trên tường, Phương Thạch áp chế lại hô hấp của mình, từ từ lắng lại tốc độ tim đập, sau đó nhanh chóng hướng về góc phòng phương hướng di động, một bên dùng ngự quỷ thuật đem thị giác thẩm thấu tiến vào vách tường một bên khác. Góc phòng phụ cận là hồng ngoại máy thu hình góc chết, tuy vậy nơi này cũng là tướng rời báo cảnh sát khí tối bén nhạy đoạn đường, Phương Thạch ngẩng đầu nhìn ở trong bóng tối lóe một cái điểm đỏ báo cảnh sát khí. Thân thể không nhích động chút nào, chỉ là điều khiển ngự quỷ thuật, cẩn thận cảm ứng trong kho hàng bộ phận tình huống. Sau một tiếng, đỉnh đầu điểm đỏ diện, Phương Thạch nhanh vòng qua góc phòng, tiến nhập nhà kho khu chính diện, chuẩn bị từng cái kiểm tra phía trước ba tòa sắt lá phòng. Tuy vậy Phương Thạch nhưng không có lại nhìn tới Hạ Vũ Hân thân ảnh. Không biết người này chạy đi nơi nào, hiện tại nhà kho khu hoàn toàn yên tĩnh, nói vậy hành động của nàng vậy cũng còn thuận lợi. Phương Thạch mới vừa nghĩ như vậy, đột nhiên liền từ đó cái kia tòa sắt lá trong phòng truyền đến một trận vận động, dầm một tiếng cửa lớn bị dùng sức phá tan. Có người lẻn vào được, ở phía đông. Bốn người các ngươi từ phía nam chúng ta hướng về phương bắc, bọc đánh hắn. Ồ, nhớ kỹ, không cho phép phụ cận công kích, dùng cung nỏ trực tiếp xạ kích. Lão, ông chủ, xảy ra vấn đề rồi thì thế nào? Xảy ra vấn đề rồi lão tử chịu trách nhiệm, đều nghe rõ chưa? Chuyện này, nghe rõ ràng. Một đám người rất nhanh chia làm hai bên hướng đông một bên chạy đi. Phương Thạch sững sờ, thân hình đột nhiên gia tốc, cấp tốc từ phía tây này một cái nhà sắt lá phòng, xông về trung gian cái kia tòa, sau đó lặng yên không tiếng động chỗ mai phục mà vào, rất nhanh sẽ kề sát ở trên vách tường, sau đó ở vách tường gạch và trên hơi dùng sức, thân thể thoát ra, tay một hồi liền giam ở gạch tường cùng sắt lá trong lúc đó khe hở ra, cánh tay dùng sức, đem người đẩy lên, đưa chân ở trên tường miễn cưỡng tìm cái khe hở, đem người cố định ở trên vách tường. Ha ha, nếu đến rồi, cần gì phải giấu đầu xuất đuôi, đi ra đi. Trong phòng đống nhiên truyền tới một có chút thanh âm giàn mua, Phương Thạch tâm trạng thầm buồn, mình rốt cuộc là thế nào bị phát hiện đây? Trung quanh đây vừa không có máy thu hình cũng không có bất kỳ không tầm thường pháp thuật khí tức,
lẽ nào trong phòng tên kia nghe được mình động tĩnh? Mình đã rất cẩn thận a. Phương Thạch đang chuẩn bị từ trên tường nhảy xuống, nhưng chợt nghe một cái khác thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiền bối là thế nào phát hiện được ta? Phương Thạch mở ra, lập tức rõ ràng tên kia phát hiện không phải là mình, mà là chơi một tay dẫn xà xuất động, dương đông kích tây xiết Hạ Vũ Hân. Tuy vậy cái này xiết không những mình xem đấu, trong phòng tên kia cũng xem đấu. Từ Hạ Vũ Hân xưng hô trên, Phương Thạch có thể đoán được trong phòng người kia phải là Tiêu Chấn Uy. Phương Thạch rất cẩn thận đem ngự quỷ thuật từng tấc thẩm thấu vào, cuối cùng Phương Thạch cảm thấy trước mặt hết sạch, vách tường tình huống bên kia hoàn chỉnh địa xuất hiện ở trước mắt. Một sợi tóc hơi có chút hoa dâm gầy gò ông lão, ăn mặc một thân đạo phục, đứng ở ngay giữa phòng trung tâm trên mặt đất, trên sàn nhà có một rõ ràng thái cực đồ. Phương Thạch nhanh chóng nhìn lướt qua, chu vi bố trí là bắt môn trận, thế nhưng nhìn một cái không nhìn ra làm được là cái gì cũng. Ngự quỷ thuật có thể mở rộng tầm nhìn là chịu đến rất lớn hạn chế, quan sát được hình ảnh giống như là tín hiệu không được tốt màn hình tivi, Phương Thạch chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ở bắt môn trận trên đều bố trí có pháp khí, bắt mắt nhất, đúng là mình đối diện vị trí một bộ bức tranh. Phương Thạch ngẩn người một chút, dùng một bức họa làm tiết điểm. Đây là cái gì trận cục? Tiểu tử, ngươi dùng ẩn độn thuật mặc dù không tệ, nhưng là ngươi quên, ta đối với cái này cũng rất quen thuộc, sư phụ ngươi nhất định nói với ngươi, cái này ẩn độn thuật có thể đem người tán phát khí tức thật to ràng buộc ở, hạ thấp bị phát giác khoảng cách chứ. Chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên là, đáng tiếc, cái này ẩn độn thuật cũng sẽ nhiễu loạn hoàn cảnh cố hữu khí tức, ngươi không có phát hiện ngươi người đã ở trong trận sao? Hoặc là, ngươi muốn hiện tại liền phá cuộc? Kỳ hỉ. Tiền bối nói bừa, ta là tới lượt trận đây, tiền bối. Phương Thạch hé miệng nở nụ cười. Hạ Vũ Hân không chậm trễ chút nào bắt đầu chơi xấu, đây chính là thân là nữ nhân ưu thế, nam nhân nhưng là không dám dùng chiêu này, bằng không nhất định sẽ để Tiêu Chấn Uy tức giận xuất thủ. Ha ha, ngươi này chơi xấu bản lĩnh đúng là cùng sư phụ ngươi học được 10 phần 10, như vậy, ngươi nhìn đủ chưa, chớ bị đồ đệ của ta cho bắt tại trận a. Bọn họ sợ là không được đây. Ngươi đúng là rất tự tin. Dĩ nhiên, vạn bối xin được cáo lui trước, ngày mai trở lại chính thức bái phỏng. Muốn đi, nếu đến rồi, liền tiếp ta một chiêu đi. Phương Thạch đột nhiên buông lòng tay, thân thể không tiếng động rơi ở trên mặt đất. Sau đó chân nhẹ sai, thân thể nhanh chóng di động đến rồi bên cửa sổ trên, đưa đầu hướng phía trong vừa nhìn, cái kia Tiêu Chấn Uy chính lưng đối với mình hướng về mặt khác vách tường, Phương Thạch có thể nhìn thấy trên người hắn sền sệt đến dường như thực chất vậy khí tức hung mãnh đánh về phía vách tường mặt khác. Hạ Vũ Hân phải gặp. Phương Thạch ngay lập tức liền có phán đoán, tuy rằng Phương Thạch không có sử dụng vọng khí thuật, thế nhưng vẫn cứ có thể đại khái phòng trừng ra cái này Tiêu Chấn Uy lực lượng tinh thần trình độ chí ít không thể so với Hạ Vũ Hân thấp, là trọng yếu hơn là, hắn hiện tại ở trong trận, có thể điều động âm sát khí tương đối hùng hồn, một khi Hạ Vũ Hân bị đánh trúng, coi như không chết cũng sẽ lột ra. Ông lão này ra tay thực sự là không dung tình chút nào à, cái nào có một chút tiền bối dáng vẻ. Phương Thạch trong đầu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nếu như tự mình ra tay công kích Tiêu Chấn Uy, tự nhiên có thể cho Hạ Vũ Hân giải vây, thậm chí thẳng thắn đem Tiêu Chấn Uy làm trọng thương cũng có thể, hay hơn chính là, Tiêu Chấn Uy bây giờ ở điều động trận của cơm sát khí, một khi bị cắn trả. Phương Thạch lắc lắc đầu, đem một cái giám định thuật ném vào chính đối với mình cái kia phó trong hình vẽ, lần này Phương Thạch nhìn rõ ràng, cái kia là một bộ đồng thau chế thành tranh vẽ, mặt trên vẽ là ngang dọc dãy núi cùng ốn lượn sông lớn, đây chẳng lẽ là Sơn Hà Đồ? Đồ chôn theo người chết Sơn Hà Đồ, hiệu quả, thu nhận khống chế âm sát khí, thành với Nam Tống những năm cuối, vật liệu, đồng tàu, người máu, cho cốt tốt một chiều vây ngụy cứu triệu. Thử. Tiêu Chấn Uy nhanh chóng thu hồi sự công kích của chính mình, đem khí tức một lần nữa ổn định lại bị nhiễu loạn trận cục, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia phó Sơn Hà Đồ, còn Hạ Vũ Hân, giờ khắc này đã mất đi tiếng động, đoán chừng là nhân cơ hội chạy xa. Tiêu Chấn Uy thở dài, để tay xuống bên trong nắm bắt ấn quyết, đi tới một bên cửa sổ hướng về nhìn ra ngoài, trong thai truyền đến những an ninh kia hô to gọi nhỏ tiếng, trong đó xen lẫn đồ đệ mình âm thanh. Nghe thanh âm, bọn họ chính đang hướng nam đuổi theo, tuy vậy hẳn là không đuổi kịp, nha đầu này thực sự là nhạy bén hơn người. Mình muốn lưu lại nàng, nàng dĩ nhiên không để ý tự thân an nguy, phản đến hướng về trận cục làm có dễ, buộc chính mình không thể không ưu tiên bảo vệ trận cục hạt nhân Sơn Hà Đồ, nếu là cái này Sơn Hà Đồ đem phá hủy, chính mình thật đúng là muốn khóc cũng không kịp. Cho tới nha đầu kia, ngược lại nàng ngày mai còn muốn tới phá cuộc, đến thời điểm nàng liền lùi lại đường cũng không có, nhìn nàng làm sao khóc đi. Đen tùi lùi tê phượng trên đường một chiếc đèn đường cũng không có, một cái mảnh khảnh bóng người phảng phất quỷ mị như thế chợt lóe lên, biến mất ở cuối con đường. Sau lưng xa xa mấy cái đèn tin cầm tay ánh sáng đảo qua, mơ hồ truyền đến một trận đứt quảng tiếng mắng chửi. Hạ Vũ Hân vòng qua một cái hẻm nhỏ, đi tới có đèn đường trên đường lớn, mặc dù chỉ là cái chấm nhỏ, hơn nữa còn là nửa đêm, thế nhưng trên đường chợ đêm vẫn là rất náo nhiệt. Hạ Vũ Hân thở phào, rất nhanh sẽ dung nhập vào trong dòng người. Vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Tiêu Chấn Uy rõ ràng đã ra tay rồi, tại sao đông nhiên lại thu về? Còn có vây ngụy cứu triệu là có ý gì a? Tuy vậy, mới vừa rồi còn thực sự là nguy hiểm, không nghĩ tới Tiêu Chấn Uy mạnh như thế, không, hẳn là cái này ẩn lòng trạch đủ mạnh, rất rõ ràng. Tiêu Chấn Uy ở bên trong bố trí cường lực tụ âm trận cục, chỉ là đêm nay có thể vật nhìn vẫn còn có chút không đủ, chính mình vẫn như cũ không thể xác định đối thủ đến cùng bố trí là cái gì trận cục, ngày mai muốn phá cuộc có thể thì phiền toái. Chỉ là bây giờ căn bản sẽ không cho chính mình rút lui, Hạ Vũ Hân dùng sức cắn môi một cái, coi như là thất bại cũng phải thử một lần, nếu như Phương Thạch có thể giúp mình nói, có lẽ còn có khả năng chiến thắng đi, thế nhưng, đây là núi Thanh Thành chuyện tình, Phương Thạch lấy thân phận gì tới giúp mình đây? Hơn nữa, hiện tại Hạ Vũ Hân cũng không thể mất mặt mũi đi cầu Phương Thạch, hơn nữa, lấy Phương Thạch cái kia hẹp hòi keo kiệt tính tình, khẳng định lại muốn hung hăng dọa dẫm chính mình, Hạ Vũ Hân lắc lắc đầu, đem điều này hoang đường ý nghĩ văng ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 222,
đến nhà phá cục DS, cảm tạ tỏa bụng bật nát một đường thiên sự theo duyên, thật to hùng hồn khen thưởng, cảm tạ sự theo duyên, sâu sắc bỏ ra quý giá vé thắng, thuận tiện hướng về mọi người cầu cái phiếu, tuần này trần truồng mà chạy, rất thảm. Hôm nay là Hạ Vũ Hân đến nhà phá cục tháng ngày, Phương Thạch vẫn như cũ vẫn duy trì nhất quán làm việc và nghỉ ngơi thời gian, luyện xong quyền về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác, thành thơi cùng Dương Huyền Nghĩa hội hợp, sau đó ăn bữa sáng cùng nhau nữa đi xe đi tới Tê Phượng đường quan chiến. Hạ Vũ Hân rất thông minh, nàng cho Dương Huyền Nghĩa, Phương Thạch còn có nghiệm pháp tự phát luôn, bằng thành các lộ thần tiên đều phát ra chính thức thiệp mời, lấy núi Thanh Thành đệ tử thân phận, xin bọn họ trình diện quan chiến, một mặt là muốn mọi người tới làm chứng, mặt khác cũng có thể ngăn cản Tiêu Chấn Uy ném đá dấu tay. Tiêu Chấn Uy lời đã thả ra ngoài, lại là hắn mình chọn sân nhà, người ta Hạ Vũ Hân làm văn bối, tìm chút quan địch vật liệu trận vẫn là có thể đi, nàng không có tìm người trợ quyền đã coi như là rất để ý, vì lẽ đó, Tiêu Chấn Uy trong lòng cứ việc có chút tức giận, nhưng cũng không có lập trường phản đối, hơn nữa sự tình đã lộ liêu đi ra, Tiêu Chấn Uy cũng chỉ có bóp mũi lại nhận, coi như làm là cho Hồng Thành cố vấn công ty đánh quảng cáo được rồi. Dương Huyền Nghĩa bọn họ lái xe đến thời điểm, ở nơi này hoang vắng địa phương đã dừng không ít xe, Dương Huyền Nghĩa người quen biết rất nhiều, mang theo Phương Thạch từng cái tiến lên hỏi thăm một chút, đối với Phương Thạch cái này ra con đường, bằng thành đồng đạo nhóm trên căn bản đều là xem ở Dương Huyền Nghĩa mặt mũi của ứng phó một hồi, ai cũng không có thật đem Phương Thạch coi là chuyện đáng kể. Chỉ có Pháp Luân đối Phương Thạch rất khách khí, dĩ nhiên, hắn đối với người nào đều rất khách khí. Đi vòng một vòng sau khi, mọi người dựa theo từng người vòng nhỏ làm thành mấy chồng, thấp giọng thảo luận cái này bị vây tường vây cũ nát nhà kho. Gần 10 điểm, sáng ngời hồng nhạt xinh đẹp xe thể thao xuất hiện ở cuối đường, động cơ nổ vang đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới, xe vẫn xử đến trước đại môn mới dừng lại, Hạ Vũ Hân khai môn xuống xe, cười híp mắt hướng về phía trung quanh đồng đạo tiền bối chào hỏi. Hạ Vũ Hân ăn mặc một thân màu xanh đậm giá ngoại bài tập phục, trên người trong túi tiền tựa hồ cũng nhét căng vòng, phòng trứng bên trong cất giấu không ít đùa chú pháp khí các loại. Chân đạp một đôi giá chiến giày, phối hợp một con theo gió khẽ dương lên tóc ngắn, ở ánh mặt trời sáng rỡ dưới nhìn qua đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, cái kia tư thế vai hùng hiên ngang phong tình có một phen đặc biệt mùi vị. Hạ Vũ Hân miệng rất ngọt, đầy mặt nụ cười trưởng bối đạo hữu đều, rất khách khí cảm tạ mọi người đến trợ uy. Mọi người chính hàn huyên, từ cửa lớn một bên khác đi tới hai vị thần mặc đạo bảo. Vấn tóc quan đạo nhân, trẻ tuổi đạo nhân két két đem cửa lớn mở ra. Lớn tuổi đạo nhân đi tới cửa lớn chính trong, hướng về phía ngoài mọi người chắp tay nói, thản nhiên nói, "Vần đạo Tiêu Chấn Uy, hôm nay cùng Hạ Vũ Hân đạo hưu ước định công bằng một trận chiến, bằng bản lãnh của mình sinh tử bất luận. Đa tạ các vị đạo hưu đến đây làm chứng." Tiêu Chấn Uy nói xong, cũng không chờ mọi người đáp lại, mặt lạnh nhìn về phía Hạ Vũ Hân, "Hạ cô đương, ngươi có thể nghĩ xong, vừa ở vào trận cục sinh tử ở trên trời. Đến thời điểm ta cuối cùng là muốn khoan dung, chỉ sợ cũng là thu lại không được tay. Tiếu tiền bối không cần lo lắng. Vạn bối sư mệnh tại người, dù chết không hối hận, hơn nữa, vạn bối tin tưởng tiền bối bản lĩnh." Ha ha. Hừ, liền chính ta cũng không tin ngươi tin tưởng cái gì, nếu có nhiều như vậy đạo hữu ở đây, không bằng trước đem nói chuyện rõ ràng, này cục thất bại làm sao, thắng thì đã có sao. Việc này vạn bối đã nói qua, nếu là vạn bối thất bại, chỉ cần không chết, cái kia sẽ bỏ mặc tiền bối xử trí, nếu là vạn bối may mắn thắng rồi, như vậy còn xin tiền bối đến núi Thanh Thành bồi sư phụ ta pha trà luận đạo. Tiêu Chấn Uy kéo kéo khoe miệng, nói thầm một tiếng giảo hoạt, Hạ Vũ Hân kỳ thực chẳng có cái gì cả đáp ứng, cái gì mặc cho xử trí, mình muốn xử trí nàng, lẽ nào sư phụ nàng sư thúc bá sẽ bỏ mặc không quan tâm. Tuy vậy quên đi, mình cũng không có ý định xử trí nàng, chỉ cần nàng vào được trận cục, không chết cũng muốn phế nàng. Đến thời điểm xem núi Thanh Thành cái nhóm này ngu ngốc khóc đi thôi. Được. Vậy thì mời các vị làm chứng, ít nói nhảm, ngươi bất cứ lúc nào có thể vào trận phá cuộc, bần đạo liền ở chính giữa cái kia tòa trong phòng chờ, chỉ cần ngươi vào phòng bên trong, coi như ngươi thắng, thời gian liền lấy Thái Dương xuống núi làm hạn định làm sao. Có thể. Tiêu Chấn Uy hừ một tiếng, chắp tay hướng về phía mọi người tùy ý chào một cái, sau đó xoay người mang theo cười híp mắt đồ đệ hướng về trung gian cái kia tòa sắt lá phòng đi đến. Mọi người đối với Tiêu Chấn Uy thái độ phách lối đều có chút bất mãn, các loại ngữ khí trợ từ dồn dập thốt ra, Tiêu Chấn Uy quy tắc phảng phất không nghe thấy, trực tiếp đi xa. Hạ Vũ Hân vừa cười quay đầu lại cùng mọi người nói tạ ơn, sau đó xoay người chuẩn bị vào trận. Hạ Vũ Hân nhìn chăm chú vào cái kia mấy tòa cũ nát kiến trúc, ánh mắt dần dần trầm ngưng hạ xuống, cái kia mấy tòa cũ nát kiến trúc, giờ khắc này chính tràn ngập một luồng khí tức âm sâm, cái kia khí tức dày nặng phảng phất che lại ánh mặt trời sáng rỡ, toàn bộ bầu trời đều mờ đi, khí thế thật là mạnh. Này so với tối hôm qua nhìn thấy cường thịnh hơn. Chỉ là, mình đã không thể từ khước. Hạ Vũ Hân theo bản năng nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt của nàng ở trong đám người nhanh chóng tìm được rồi Phương Thạch, nhìn thấy Phương Thạch nhăn lông mày, trong lòng không khỏi căng thẳng. Phương Thạch thấy Hạ Vũ Hân nhìn sang, đột nhiên đưa tay chỉ bầu trời, Hạ Vũ Hân không rõ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu trở lại kiên định nhấc chân lên về phía trước bước đi. "Tiểu Phương, ngươi xem đây là cái gì trận thế, cho người cảm giác tựa hồ không được tốt ta." Dương Huyền Nghĩa có chút lo lắng nhìn Hạ Vũ Hân bóng lưng, ở Hạ Vũ Hân bước vào cửa lớn không bao xa sau khi, chợt bắt đầu lệch khỏi thẳng tắp, hướng về phía bên phải đi đến, đứng ở phía ngoài cửa chính khán giả không khỏi kinh ngạc thốt lên. Trong đó có một hai trẻ tuổi thuật sĩ dĩ nhiên không để ý quy củ lớn tiếng hô lên, thế nhưng Hạ Vũ Hân tựa hồ mắt điếc hay ngơ. Phương Thạch nhíu nhíu mày, từ khí tức biến hóa trên không nhìn ra cái gì, có lẽ này không phải là đặc biệt trận cục, chỉ là một cơ bản bắt môn trận thôi, thế nhưng ẩn chứa trong đó khí tức nhưng cực kỳ mạnh mẽ, không nghĩ tới cái này ẩn lòng trạch tích tụ nhiều như vậy âm sát khí. Tích tụ? Ngươi là nói cái kia Đồng Thao Sơn Hà Đồ? Phương Thạch gật gật đầu, ngài tra được có quan hệ Đồng Thao Sơn Hà Đồ chuyện sao? Hừ,
liên quan với đồng thao sơn hà đồ, ở một quyển ghi chú bên trong đã từng thấy, thế nhưng vật này hẳn là đồ chôn theo người chết, bình thường đặt ở mộ thất chính trên tường, làm tổng điệu minh trạch số mệnh chi chỗ then chốt, chỉ là Tiêu Chấn Uy đem sơn hà đồ dùng ở chỗ này lại là vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn ở chỗ này kiến tạo nghĩa địa? Phương Thạch lắc đầu, ai biết Tiêu Chấn Uy muốn tại đây loại làm gì, ngược lại Phương Thạch tin tưởng Tiêu Chấn Uy lần này bố trí, tuyệt đối không phải là vì đối phó Hạ Vũ Hân, chỉ là Hạ Vũ Hân may mắn gặp dịp, có lẽ sẽ ăn một cái thiệt lớn. Không biết, tuy vậy, trận này cục cường độ là mạnh vô cùng. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Các ngươi xem, Hạ cô nương đang làm gì? Đó là núi Thanh Thành tuyệt học tam trù số toán, nàng chuẩn bị suy tính trận cục biến hóa, muốn phải tìm trận cục kẽ hở. Nói chuyện, Hạ Vũ Hân đã hoàn thành tính toán, bắt đầu từ trong túi tiền lấy ra chu sa cùng giấy bút, lại đang trận trong cuộc làm vụ. Nàng muốn lấy đối phương chi mâu công đối phương chi lá chắn. Chỉ là, ầm. Phương Thạch lời còn chưa dứt, Hạ Vũ Hân quăng đi ra lá bùa đã bạo thành một cái quả cầu lửa, nhanh chóng đốt sạch sành sanh. Cùng lúc đó, một luồng sương mù màu đen chính đang hoang vu trong sân dần dần bốc lên. Hạ Vũ Hân biện pháp chẳng những không có đưa đến tác dụng, trái lại để trận cục xảy ra hết ý biến hóa. Chỉ chốc lát, sương mù màu đen dĩ nhiên đem cả viện đều che lên, ở bên ngoài mọi người vây xem đều kinh ngạc không thôi, có kém kiến thức nhìn ra chỗ mắt ngoác mồm khó tự kiềm chế. Đây là Tiểu Phương, Vũ Hân có thể bị nguy hiểm hay không? Khẳng định có, từ vừa mới bắt đầu thì có. Phương Thạch tùy ý đáp, trong lòng nhưng ở cấp tốc tính toán, hắn so với người khác thấy càng nhiều, trận cục một tia một hào biến hóa đều rơi ở trong mắt hắn, bởi vậy hắn có nhiều hơn tính toán căn cứ. Thế nhưng rất đáng tiếc là, mặc kệ hắn làm sao tính toán, kết quả đều là rất mâu thuẫn. Cùng thời gian thứ tự phối hợp không lên, cùng sức đất phối hợp không lên, cùng tinh đấu nhật nguyện, cùng mỗi một cái bay tinh cũng đều xứng cùng không lên. Đây là cái gì chết tiệt trận cục? Dương Huyền Nghĩa chú ý tới Phương Thạch tình huống khác thường, không dám tiếp tục lên tiếng quấy rối Phương Thạch. Nhìn thấy Phương Thạch cái chán dần dần đổ mồ hôi, Dương Huyền Nghĩa lòng của cũng dần dần nâng lên. Đối với Hạ Vũ Hân, Dương Huyền Nghĩa vẫn là rất yêu thích, cái này văn bối thông minh, thiện lương, thẳng thắn, mặc dù có một chút xíu tùy hứng cùng ngạo khí, thế nhưng điều này cũng rất phù hợp tuổi của nàng, không một chút nào làm cho người ta chán ghét. Dương Huyền Nghĩa rất yêu thích cái này hiếu học văn bối, hiện tại thấy Hạ Vũ Hân hám sâu nguy cơ bên trong, Dương Huyền Nghĩa cũng không cách nào bình tĩnh. Dương lão, dạng gì trận cục có thể hoàn toàn không cần để ý tới thời gian thứ tự, địa vận, bay tinh, ở vi phạm tất cả quy luật sau khi, không chỉ sẽ không tan vỡ mất đi hiệu lực, ngược lại sẽ càng ngày càng lớn mạnh đây. Cái gì? Có như vậy trận cục? Cái này không thể nào. Không thể. Tuyệt đối không thể. Không có bất luận một loại nào trận cục có thể đem những này quy luật đồng thời vi phạm. Phương Thạch ánh mắt sáng ngời, đúng, không sai. Không thể nào, đây là không thể nào, như vậy thì nói là, còn có một cái trận cục, cùng ở bề ngoài cái này hoàn toàn khác nhau trận cục. Còn có một cái trận cục. Ở nơi nào? Chớ đã, Dương lão, giấy cùng bút có hay không? Có. Dương Huyền Nghĩa xoay người mở cửa xe, từ trong xe tìm ra giấy bút, Phương Thạch nhận lấy nhanh chóng ở phía trên vẽ ra đồ hình. Đây là hắn tối hôm qua ở chính giữa sắt lá trong phòng thấy trận cục, căn cứ cái này trận cục, Phương Thạch kết hợp trước mắt biến hóa, bắt đầu một lần nữa thôi diễn. Lần thôi diễn này hắn dứt bỏ rồi ở sân chu vi cùng trong kho hàng bố trí những kia giả tạo, hoàn toàn nghỉ lại với khí tức biến hóa quy tắc, phối hợp trung tâm trận cục hạt nhân bố trí tới tiến hành suy luận. Phù hiệu cùng với con số trên giấy càng ngày càng nhiều, rất nhanh sẽ đem mặt giấy lấp đầy. Phương Thạch thay đổi một tờ giấy, tiếp tục nhanh chóng tính toán này, cuối cùng một cái mới trận cục xuất hiện ở trên giấy. Phương Thạch nặng nề vẽ lên cuối cùng một bút, một luồng nuột ngạt từ trong miệng phun ra. Dương Huyền Nghĩa mắt không chấp nhìn Phương Thạch động tác, biết Phương Thạch đem bút ném, trên mặt lộ ra một nụ cười. Dương Huyền Nghĩa mới thở phào nhẹ nhõm, thất thanh hỏi, như thế nào, tìm được rồi? Ngang, tìm được rồi. Thật là rào hoạt tạo ra. Như thế nào, là chuyện gì xảy ra? Có thể phá cục sao? Cái này Tiêu Chấn Uy thật sự là không coi trọng, nơi này từ đầu tới đuôi chính là một cái hố to. Hôm nay cục diện cũng là hắn sớm muộn muốn đối mặt, còn Hạ Vũ Hân chẳng qua là một cái ở sai lầm thời cơ xông vào thằng nhóc ngốc thôi. Dương Huyền Nghĩa nháy mắt không hiểu hỏi, có ý gì a? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 223, đào mộ trộm vận. Phương Thạch chỉ trỏ đặt ở xe chỗ ngồi bản vẽ, nơi này căn bản cũng không phải là một cái ẩn long trạch, mà là một tòa cổ mộ, dưới đất, lòng đất, cổ mộ. Cái kia, hừm, bọn họ muốn mượn tòa này trong mộ cổ số mệnh, Dương lão, có thể kiến tạo như vậy ý tứ cổ mộ, nhất định là nhân vật không tầm thường, như vậy bọn họ ở mộ bên trong tích tụ số mệnh cũng nhất định là vô cùng khổng lồ. Tiêu Chấn Uy muốn mượn cái này trong mộ cổ số mệnh, thế nhưng đầu tiên muốn vứt bỏ đồng dạng vô cùng khổng lồ tử khí cùng âm sát, vì lẽ đó, hắn cần bố trí một cái trận pháp tới, chia liệng, trừ khử những này tử khí cùng âm sát, liền giống như bây giờ. Đây là che giấu hai mắt người. Đúng rồi, chính là che giấu hai mắt người, bây giờ những sát khí này đều là từ lòng đất mà đến, những này bị vứt âm sát tử khí vừa vặn trở thành đối phó Hạ Vũ Hân thật là tốt công cụ. Sau đó, Tiêu Chấn Uy giờ khắc này chính đang cười híp cả mắt thu thập đến từ trong mộ cổ số mệnh đi. Cái kia Phó Sơn Hà Đồ. Đúng. Chỉ cần đem những này số mệnh thu thập được, sau đó đặt đến một cái khác trong mộ, cái gọi là giờ dần táng giờ mau phát liền trở thành khả năng. Đào mộ trộm vận. Chuyện này, thật sự có thể a? Phương Thạch bĩu môi cười nói, chúng ta trước mắt không phải chính đang phát sinh sao? Dương Huyền Nghĩa há hốc mồm nửa ngày không sinh ra, này rời ạ cũng quá xé, loại này trong truyền thuyết chuyện tình thật sự xảy ra. Một lát, Dương Huyền Nghĩa mới phản ứng được, có chút chố mắt nhìn về phía Phương Thạch nói, cái kia, chúng ta, làm sao bây giờ? Đơn giản a, bây giờ khoa học kỹ thuật còn thật là khiến người ta vừa vui vừa hận a.
chúng ta không phải có điện thoại di động sao?
Phương Thạch cười hắc hắc nắm ra điện thoại di động của chính mình, nhanh chóng ở bên cạnh biên tập một hàng chữ, sau đó phát ra qua.
Rất nhanh,
Hạ Vũ Hân hồi âm đã đến. Vị trí của ta, phủ vị, tử môn, khoảng cách tính toán thất bại.
Phương Thạch híp mắt cười cợt, đem phủ vị đổi thành phúc vị, tử môn, tính toán ra kinh môn vị trí, khoảng cách không cần lưu ý, trước tiên phá trận lại nói cái khác.
Được, tất cả nghe theo ngươi. Phương Thạch giơ lên điện thoại di động, cười đối với Dương Huyền Nghĩa nói, trận pháp không có cách nào ngăn cách vô tuyến điện tín hiệu.
Dương Huyền Nghĩa cười khổ, điểm ấy quả thật làm cho người vừa hận vừa yêu a.
Trận cục cùng âm dương khí trực tiếp tác dụng với người ý thức mức độ, nhiều nhất cũng chính là ảnh hưởng lớn não hoạt động, đối với thiên nhiên năng lượng, tựa hồ không cái gì biện pháp, đương nhiên, tình cảnh trước mắt có chút đặc thù.
Coi là tốt, tiếp theo đây,
di động đến kinh môn, đừng động trước mắt xuất hiện ảo giác.
Trước tiên cường điệu bảo vệ tốt chính mình, đến rồi lên tiếng.
Được rồi.
Dương Huyền Nghĩa đưa đầu nhìn Phương Thạch điện thoại di động.
Sau đó khốn hoặc hỏi, kinh môn ở nơi nào?
Phương Thạch cười nhấc ngón tay góp ý đối với cửa lớn vị trí, chính là chỗ này.
Dương Huyền Nghĩa nhìn một chút Phương Thạch, sau đó như có ngộ ra nở nụ cười.
Khói đen phun trào càng phát dày đặc cùng cấp tốc, ở ngoài cửa lớn vây xem đều kinh ngạc không biết làm sao, may là pháp ngôn kiến thức rộng rãi, nhanh cứ gọi điện thoại, để cảnh sát đem chúng quanh mấy cái giao lộ cho đã khống chế, phòng ngừa có người bình thường tiến vào nơi này ngạc nhiên, đồng thời để mọi người lui về phía sau, đem xe cũng đều mở ra giao lộ đi đặt, có nhiệt tình người thuận tiện cũng đem Hạ Vũ Hân xe rời đi. Khói đen tụ mà không tán, chỉ là đem toàn bộ nhà kho khu cho che giấu, cùng cửa lớn một bước chi cách địa phương, nhưng một tia sương mù cũng không có, có gan lớn lặng lẽ tiến lên. Đưa tay tiếp xúc một hồi xương mù nồng nặc kia, ai biết dĩ nhiên như là điện giật như thế, đặt mông quăng ngã trở về, sắc mặt trắng bệnh đáng sợ, môi cũng run rẩy không nói ra được một câu đầy đủ, thật lâu mới chậm lại đây.
Được, sát khí thật là đáng sợ, Hạ cô nương.
Nguy hiểm a?
Cái gì?
Bằng không chịu thua quên đi, vạn nhất náo chết người.
Trước đó nhưng là nói xong, sinh tử bất luận, hơn nữa ngươi làm sao thay thế Hạ cô nương chịu thua à, ngươi đi vào thông báo cái kia cái gì tiểu trấn đi sao?
Ta.
Kiên nhẫn hãy chờ xem, đợi được Thái Dương Hạ Sơn liền biết rồi.
Thật có ma. Nhiều như vậy âm sát khí rốt cuộc là làm sao tới, này ẩn long trạch cũng hắn sao thật là đáng sợ đi.
Nghị luận ở Mỹ mọi người không có phát hiện, cái kia tầm thường người trẻ tuổi chính mang theo tự tin mỉm cười không ngừng trên điện thoại di động đốt cái gì.
Vẽ một cái chấn trạch phù.
Ta có sẵn có.
Ngươi liền cái này đều mang, cường.
Phục rồi.
Lắm lời, sau đó làm sao bây giờ?
Tùy tiện tìm một chỗ thả xuống chấn trạch phù, sau đó lấy 2 mét làm bản đính, bố trí bắt môn trận, hay nghe ta nói, kinh môn ở cản bị, khai môn ở tối bị.
Tại sao như thế bố trí?
Bây giờ còn có công phu nói cái này, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu a?
3-2 giờ không thành vấn đề, sư phụ ta cho bùa hộ mệnh rất tiện dụng.
Ê,
như thế bố trí nguyên nhân ở chỗ lấy chấn trạch phù làm trung tâm, nặng đính bắt môn.
Ngươi là muốn cứng rắn đẩy hắn bắt môn?
Không phải cứng rắn đẩy, là theo hắn trận cục làm một cái diễn tiến, nhớ tới tơi bời hoa lá cục sao?
A,
thì ra là như vậy, ngươi thật là lợi hại a.
Hi hi.
Phương Thạch nhếch miệng, không biết Hạ Vũ Hân vào lúc này tại sao còn cười được, muốn có biết hay chưa chính mình giúp nàng, hiện tại bản thân nàng căn bản cũng không khả năng thoát khỏi cảnh khốn khó. Hơn nữa, nàng đối với niềm tin của chính mình lại là từ lâu tới.
Dương Huyền Nghĩa đưa đầu liếc mắt nhìn, hé miệng cười cợt, lại quay đầu hướng về nhà kho cửa lớn nhìn lại, khói đen tựa hồ càng phát dày đặc, hơn nữa thật giống so với mới vừa độ cao lại cao một hồi, nhà kho sau lưng núi nhỏ đã hoàn toàn không nhìn thấy.
"Tiểu Phương, xương có phải là càng lúc càng lớn?"
"Ngang."
Dương Huyền Nghĩa trợn to hai mắt, tuy rằng Phương Thạch hoàn toàn tự tin nói cho Dương Huyền Nghĩa Hạ Vũ Hân vị trí ngay ở cửa lớn chính diện cách đó không xa, thế nhưng Dương Huyền Nghĩa nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Này khó tránh khỏi để trong lòng hắn có chút lo được lo mất, phải biết những này khói đen không phải là thông thường sương mù, mà là có thể muốn đòi mạng âm sát khí cùng tử khí, Hạ Vũ Hân ở tại loại địa phương nguy hiểm này, thực sự là rất khiến người ta lo lắng a.
Trên thực tế, chung quanh người vây xem sắc mặt đều khó coi, dù sao người đều cũng có đánh mạnh giúp yếu trong lòng, huống hồ Hạ Vũ Hân còn là một xinh đẹp tiểu cô nương, thì càng có thể khiến người ta dâng lên lòng thông cảm.
Mặt khác, chính là này đáng sợ sát khí,
thật sự là khiến người ta cảm thấy không rét mà run.
Mọi người đã tự động đã rời xa cái địa phương nguy hiểm này.
Một trận nhỏ nhẹ tiếng nhạc vang lên.
Dương Huyền Nghĩa nhanh chóng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Phương Thạch điện thoại di động, trận đã bố trí kỹ càng, hiện tại liền khởi động sao?
Chờ một chút.
Phương Thạch nhanh chóng trả lời một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn sương mù quần quật nhà kho khu, trên mặt có chút nghiêm nghị.
Dương Huyền Nghĩa tự nhiên không biết nhìn mình không thấu sương mù ở Phương Thạch trong mắt kỳ thực một điểm cũng không có trở ngại Phương Thạch tầm mắt, từ lần trước bị Trang Trấn Hải dùng âm sát khí chơi một hồi phép che mắt sau khi, Phương Thạch liền nghĩ trăm phương ngàn kế để thị giác của mình có thể tự động điều chỉnh đối với âm sát khí loại bỏ năng lực.
Vì lẽ đó, ở Phương Thạch trong mắt của âm sát khí là bị nhạt đi màu đen sương mù,
cũng không thể hoàn toàn ngăn cản Phương Thạch tầm mắt, bởi vậy Phương Thạch có thể thấy rõ ràng Hạ Vũ Hân nắm điện thoại di động ở hết nhìn đông tới nhìn tây dáng vẻ, xem sắc mặt của nàng, tựa hồ hiếu kỳ cùng hưng phấn càng nhiều điểm, một điểm sợ sệt cũng không có.
Tuy vậy, Hạ Vũ Hân tình cảnh cũng không phải để Phương Thạch vẻ mặt nghiêm túc nguyên nhân, chính đang theo thời gian thứ tự chậm rãi đẩy mạnh diễn biến trận cục cũng không phải để Phương thức phiền não vị trí, Phương Thạch cảm thấy đến không dễ khống chế chính là, một khi Hạ Vũ Hân bố trí trận cục khởi động, cái này bắt môn tỏa hồn trận cục liền có thể bị cưỡng chế diễn biến thành tơi bời hoa lá cục.
Mà sắp sửa bị tiết ra đi ra ngoài, nhưng là những này bị trận cục khống chế lại mạnh mẽ âm sắt cùng tử khí, những này đáng sợ khí tức một khi bị tiết ra sau khi sẽ tạo thành dạng gì hậu quả đây?
Phương Thạch nhìn lướt qua chung quanh người vây xem, những người này có thể hay không bị tiết ra đi ra ngoài âm sát khí thương tổn. Còn có, mấy trăm mét ở ngoài cũ lâu bên trong hộ gia đình lại có thể hay không chịu ảnh hưởng. Phương Thạch ngửa đầu nhìn một chút bầu trời trong xanh, cắn răng, hiện tại Phương Thạch không có lựa chọn khác, muốn để Hạ Vũ Hân phá cuộc, biện pháp duy nhất chính là đem những này âm sát khí đánh tan. Nếu như không làm như vậy, Tiêu Chấn Uy sớm muộn cũng sẽ thuận thế đem trận bên trong cục âm sát khí tiết ra, bất luận làm sao, hắn cũng có nhường một chút Hạ Vũ Hân tới lưng nỗi oan ức này, mà âm sát khí quyết tán đã là nhất định kết cục, bây giờ là muộn phá không bằng sớm phá. Tiêu Chấn Uy người này, đúng là một cái không người ý tứ a. Phương Thạch trong lòng mắng một câu, trên điện thoại di động biên tập được rồi khởi động hai chữ, khi hắn nhìn thấy trận pháp bắt đầu mới chuyển biến trong nháy mắt, đem tin tức phát ra. Hạ Vũ Hân cúi đầu liếc mắt nhìn điện thoại di động màn hình, ngưng hơi thở nín thở, bắt đầu khởi động chính mình bày ra một cái nho nhỏ trận cục. Cái này rất trụ cột bắt môn trận, Hạ Vũ Hân đã luyện tập qua vô số lần, mỗi một lần đều có thể rất dễ dàng khởi động đi ra, thế nhưng ngày hôm nay nhưng không giống nhau, tinh thần lực của mình điên cuồng hướng ra phía ngoài dâng trào, nho nhỏ bắt môn trận nhưng như là bị cường lực nhựa cao su cho dính lấy luôn bản, vô luận như thế nào cũng không vận chuyển được. Hạ Vũ Hân dùng sức cắn răng, kiên nhẫn khống chế được tinh thần lực phát ra, đúng, không thể quá lớn, không thể xuất ruột, một chút xíu thúc đẩy, chỉ cần bắt đầu động, sẽ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, trận cục chuyển động, khí tức bắt đầu lưu chuyển, sau đó phảng phất bỗng nhiên bị cắt đứt lôi kéo ở luân bàn dây thừng, bắt môn trận đột nhiên liên cuồng vòng vo, Hạ Vũ Hân mau mau thu hồi tinh thần lực của mình, sau đó cúi đầu nhìn về phía điện thoại di động, chính muốn nói cho Phương Thạch đã biết bên trong biến hóa, trên điện thoại di động cũng đã xuất hiện Phương Thạch tiếp theo con chỉ thị. Ở giữa, hồi khí nghỉ ngơi, cẩn thận đối phương đánh lén. Phương Thạch thấy được chính mình, hắn biết mình đã khởi động trận cục. Sao có thể có chuyện đó? Hạ Vũ Hân theo bản năng đột nhiên quay đầu lại nhìn một chút, hiện tại bên người nàng âm sát khí chính đang điên cuồng xoay tròn, mới vừa rồi còn có thể xem cái ba, năm bước xa, hiện tại quy tắc ngay cả mình bố trí tiết điểm đều không nhìn thấy, tự nhiên cũng không thể nhìn thấy không biết ở nơi nào nhìn mình chằm chằm Phương Thạch. Tuy vậy kỳ quái là, chính mình đứng ở trận cục ở trong, nhưng hoàn toàn đã không có âm sát khí tập kích, ngược lại, một chút xíu dương cương chi khí chính đang từ trên bầu trời rót xuống. Hạ Vũ Hân ngạc nhiên ngửa đầu nhìn lại, dĩ nhiên có thể loáng thoáng nhìn thấy một vệt màu xanh lam. Chính đang bên trong đại trận chủ trì trận cục Tiêu Chấn Uy bỗng nhiên biến sắc mặt, mới vừa rồi còn thuận thuận lợi làm trận cục đột nhiên trở nên không ổn định, sau đó, toàn bộ trận cục cũng bắt đầu lay động. Tiêu Chấn Uy nói lẩm bẩm, đột nhiên chỉ tay ngay mặt sơn hà đồ, lực lượng tinh thần quần quật ra, thế nhưng hiệu quả nhưng khiến người ta thất vọng, toàn bộ trận cục như là một bộ mất khống chế nặng tải xe vận tải, chính đang càng lúc càng nhanh điên cuồng đụng nhau, lúc nào cũng có thể mất đi sự khống chế, đụng phải tan xương nát thịt. Tiêu Chấn Uy sắc mặt của càng ngày càng trắng, sự tình đã đến mất khống chế biên giới. Hiệp dư, ngươi mau đi xem một chút nha đầu kia đang giở trò quỷ gì, ngăn cản nàng. Phải. Chờ đã. Mang theo cung nỏ đi, thực sự không được liền. Sư phụ. Giết nàng có thể hay không gây phiền toái? Ai bảo ngươi giết nàng, làm cho nàng mất đi năng lực hoạt động là được. Ta hiểu được. Vị trí của nàng đây. Nên ở hướng chính nam, một hồi ta cho ngươi chỉ đường, mang nhiều đùa hộ mệnh. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tỏi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn đổi mới càng nhanh hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 224, hết ý phá cuộc đợt S, cảm tạ sự theo duyên. Một đường thiên thật to hùng hồn khen thưởng, cảm tạ ngũ viên nước chảy về hướng đông 111.111 bất đẳng thức phong cách sâu sắc ném ra quý báo vé tháng. Lưu Hiệp Dư trên đầu mang một cái quân dụng nhìn ban đêm máy móc, tại đây loại gây go trong hoàn cảnh dùng hồng ngoại ánh sáng nhạt nhìn ban đêm máy móc là nhất dùng tốt, thêm vào Tiêu Chấn Uy thông qua ông nói điện thoại cho hắn chỉ thị phương vị, Lưu Hiệp Dư tin tưởng mình đánh lén nhất định có thể đắc thủ. Chẳng qua là khi hắn mới vừa rời đi trận cục hạt nhân không bao lâu, trận cục kỳ thực đã hoàn toàn thoát khỏi hắn tin cậy sư phụ khống chế, trận cục thứ này căn bản cũng không phải là nhân lực có thể ngăn cản, khổng lồ thiên địa khí vận một khi hình thành quy mô, muốn dựa vào nhân lực xoay chuyển là tuyệt đối không thể, nhân lực có thể thực hiện cái gọi là khống chế, kỳ thực chẳng qua là thuận thế làm thôi. Mà Phương Thạch ở nơi này bắt môn tỏa hồn trận trong cuộc những việc làm, chính là đem nguyên bản nghiêm cẩn trận cục thoáng cho ra tăng rồi một cái lượng biến đổi, khi này cái lượng biến đổi một sản sinh, nguyên bản vững vàng trận cục liền bắt đầu mất khống chế, nếu như Tiêu Chấn Uy vừa phát hiện vấn đề liền nghĩ biện pháp đem lượng biến đổi tiêu trừ, trận pháp có lẽ còn có thể khống chế được, đáng tiếc là, chuyện trên đời xưa nay đều là phá hoại dễ dàng kiến thiết khó khăn. Muốn một tay đỡ lấy sụp đổ cao ốc, tuyệt đối là một loại yêu cầu cực kỳ cao độ nhiệm vụ. Có lẽ, trong này vốn là ẩn chứa kỳ diệu nhân quả, lúc trước Tiêu Chấn Uy dùng tơi bời hoa lá cục hại người, mà bây giờ ngược lại bị tơi bời hoa lá cục làm hại, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắc đang a. Nhìn thấy điên cuồng phun trào âm sát khí dần dần có dấu hiệu mất khống chế, vây xem đồng đạo nhóm không thể không liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng, khói đen như là đột nhiên liền mất đi khống chế, ầm địa một hồi quyết tán ra. Phạm vi bao phủ làm lớn ra hơn trăm thước, khói đen lăn lộn phun trào, như là nuốt sống người ta quái thú, vẫn còn có tiếp tục mở rộng xu thế, chúng người thất kinh, Phương Thạch nếu có điều cảm thấy ngẩng đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy mới vừa rồi còn bầu trời trong trẻo bầu trời, chẳng biết lúc nào chợt tụ tập số lớn tầng mây. Không xong, âm sát khí mất đi sự khống chế, có thể hay không mở rộng đến khu dân cư. Nếu không, trước tiên sơ tán cư dân đi. Mọi người một bên chậm rãi lui về phía sau, một bên khẩn trương nghị luận, đối với một hồi thông thường trận cục đánh cược biến thành bây giờ tình huống này, mọi người cũng rất là không nói gì, cũng không biết đây trách ai, có lẽ chỉ là bởi vì hai người đánh đến quá lợi hại, quá tập trung vào, đưa đến trận cục bất ngờ mất khống chế đi. Khiến người ta không nghĩ tới là, cái này ẩn long trong nhà dĩ nhiên tụ tập nhiều như vậy âm sát khí, cái này Tiêu Chấn Uy đến cùng muốn dùng những này âm sát khí tới làm gì? Dương lão, người xem mây trên trời là chuyện gì xảy ra? Dương Huyền Nghĩa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, hắn vẫn chỉ chú ý trước mặt khói đen tình huống, đối với trận tối lại thiên quang dĩ nhiên hoàn toàn không có cảm thấy được. Lúc này được Phương Thạch nhắc nhở ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cũng là gương mặt ngạc nhiên không tên. Dương Huyền Nghĩa động tác dẫn tới tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lại, sau đó tất cả mọi người giật mình nhìn nhanh chóng tụ tập tầng mây, này tầng mây dày đặc rất nhanh sẽ trở nên một mảnh đen nhánh, toàn bộ bầu trời đều âm tối lại. Tuy nói bằng thành thường thường có loại này sấm chớp mưa bão khí trời, thế nhưng này tầng mây tụ tập tốc độ cũng quá nhanh hơn một chút, chỉ có như thế 1-2 phút thời gian, này một khu vực lớn cũng đã đen như là buổi tối 6-7 giờ bộ dáng. Tất cả mọi người giật mình ngửa đầu nhìn, ai cũng không có hứng thú nói chuyện, tình huống như thế thực sự quá mức quỷ dị, để mọi người trong thời gian ngắn rất khó làm theo suy nghĩ của mình, chỉ là sự tiến triển của tình hình cũng sẽ không chờ mọi người đều làm rõ dòng suy nghĩ sau khi mới sẽ tiếp tục tiến hành. Đồng nhiên, bên trong đất trời đột nhiên sáng ngời. Tất cả mọi người bị lắc mù con mắt. Khách kéo. Ầm. Phương Thạch thân thể run lên, chỉnh thân thể bỗng nhiên trở nên tê dại vô lực, này một chốc cái kia, thân thể càng hoàn toàn mất đi khống chế, trước mắt cũng là hoàn toàn trắng bệnh, cái gì cũng không nhìn thấy, lỗ tai ong ong hét lên, trong óc rầm rầm vang rền, trong lúc nhất thời căn bản là không có pháp suy nghĩ. Gần như vậy lôi, hóa ra là thật sự rất đáng sợ a. Phương Thạch tự động bế cuốn rồi con mắt, đây là thân thể phản ứng tự nhiên, tựa hồ một chốc cái kia vừa tựa hồ qua một hồi lâu, Phương Thạch cuối cùng từ rời xa thế giới địa phương đã trở về, trong lỗ tai của hắn truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. A. Bên cạnh có rất nhiều người thất thanh kêu lên, xem ra bị sợ hết hồn tuyệt không chỉ là chính mình. Phương Thạch ánh mắt chậm rãi mở một điểm khe hở, chớp giật tới cũng nhanh đi nhanh hơn. Phương Thạch ánh mắt chỉ chốc lát cũng đã khôi phục thị giác, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, mới vừa rồi còn ở mở rộng lăn lộn khói đen tựa hồ trở nên triệt để hỗn loạn. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, muốn nuốt sống người ta khói đen giờ khắc này hoàn toàn bị đánh tan, giống như là một đội chính đang xung phong đại quân đột nhiên mất đi chỉ huy cùng trật tự, hoàn toàn biến thành năm bè bảy mảng. Vừa nãy loại kia khí thế kinh khủng đã hoàn toàn biến mất rồi, hiện tại những này khói đen cho người cảm giác tựa hồ tương đối vô lực. Đây chính là cái kia một cái thiên lôi hiệu quả. Quá xé đi. Chẳng lẽ là... Phương Thạch đại não ở dừng lại một lúc sau, bắt đầu điên cuồng vòng vo, không biết có phải hay không là ảo giác, Phương Thạch cảm thấy đến đầu óc của chính mình càng tệ dụng. Mặc kệ ở đâu bản đạo thư bên trong, đều cho rằng lôi là trong thiên địa dương cương chi khí cực đoan biểu hiện, có lẽ là bởi vì nơi này số lớn âm khí tụ tập, dẫn đến trong thiên địa khí tức mất thăng bằng, dẫn phát rồi dương cương chi khí phản kích, sau đó cái kia lôi cũng chính là dương cương chi khí đối với âm sát tụ tập trong cùng phản ứng. Phương Thạch tâm trạng dùng mình, đột nhiên ngẩng đầu, khi mắt nhìn về phía nhà kho khu phương hướng, khoảng cách nhanh 200m, Phương Thạch ánh mắt của còn có thể thấy rõ ràng Hạ Vũ Hân thân ảnh, cùng với một người khác thân ảnh, chỉ có điều, tên kia hiện tại chính bụng mặt lăn lộn trên mặt đất, nói vậy, vừa nay cái kia một cái tiếng sấm để hắn cảm giác rất thoải mái. Phương Thạch nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, điên cuồng nhấn, Khôn Bị, cấp tốc rút đi. Không được, ta còn không thắng. Ngươi thắng, cái kia lôi sẽ giúp ngươi phá cuộc, mau rời đi, nếu như không muốn bị xét đánh nói. Hạ Vũ Hân cắn môi một cái, đồng quay người lại, bóng người dĩ nhiên nhanh đến mức như là cái bóng, mấy lần liền biến mất không thấy hình bóng. A, Hạ cô nương. Hạ cô nương đi ra. Ồ, đây coi là thắng bất vua. Ngu ngốc, đương nhiên là thắng. Ầm. Khách kéo. Bèn, bèn. Hạ Vũ Hân ánh mắt vừa tìm tới Phương Thạch cùng Dương Huyền Nghĩa thân ảnh, đống nhiên đã bị phía sau truyền tới dày đặc ánh chớp cho kinh lại phải mất đi năng lực suy nghĩ. Cùng bạo chớp giật như là liên tiếp bên trong đất trời lóe sáng vết nước, dầm dạp chẳng chịt một đám lớn. Dầm dầm hướng về nhà kho khu của bộ, ầm ầm nổ vang cùng tia sáng chói mắt để tất cả mọi người mất đi thị giác cùng tính giác, toàn bộ thế giới giống như là cũng bị hủy diệt như thế. Trong thiên địa chỉ có sấm sét tàn phá, ngoài ra lại không một vật, coi như ở đây đều là tâm trí kiên định trong tu luyện người, vào đúng lúc này bọn hắn cũng đều tâm hồn vì đó sợ đoạn. Không biết lúc nào, sấm chớp mưa báo rốt cục cũng đã ngừng. Bầu trời tầng mây thật dày dĩ nhiên quỷ dị bắt đầu nhanh chóng tiêu tan, liền một giọt mưa đều không có rơi xuống. Chỉ chốc lát, mới vừa rồi còn thế giới tận thế tình cảnh giống nhau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bầu trời vẫn như cũ sáng sủa, thái dương vẫn như cũ ánh sáng bắn ra bốn phía, mà mới vừa rồi bị khói đen bao vây nhà kho khu, nhưng sạch sẽ. Một tia khói đen cũng không thấy. Vừa nãy cái kia đáng sợ âm sát khí dĩ nhiên chỉ chớp mắt liền biến mất rồi, phản phất từ tới cũng không từng xuất hiện như thế, điều này thật sự là quá kỳ quái. Nói vậy, lần này kinh tâm động phách trải qua, nhất định sẽ làm cho mọi người ở đây biến hóa nghiên cứu cùng suy tính. Phương Thạch cười híp mắt nhìn Hạ Vũ Hân. Hạ Vũ Hân thân thể còn đang run rẩy nhẹ nhẹ, sắc mặt cũng trắng xám đến đáng sợ, gương mặt nghĩ mà sợ, càng có ý là Hạ Vũ Hân tóc ngắn bởi vì trong không khí tự do có điện hạt căn bản duyên cớ đều dựng lên, xem ra rất là buồn cười. Phương Thạch kịp thời giơ tay lên cơ, đem Hạ Vũ Hân cái này hắc lịch sử cho đánh xuống. Hạ cô nương, pháp ngôn cái thứ nhất đi tới, trên mặt cười có vẻ hơi cứng ngắc, chuyện này hôm nay tựa hồ có hơi mất khống chế, tuy vậy cũng còn tốt, kết quả tựa hồ còn chưa phải là quá xấu, chỉ là Tiêu Chấn Uy kết cục. Tuy vậy này không quan trọng lắm, Tiêu Chấn Uy cho dù chết cũng không liên quan, cái tên này ở đây làm như thế một cái trận chiến lớn, nếu như truyền đi cũng không phải là chuyện tốt, chết rồi ngược lại cũng sạch sẽ, còn có, mảnh đất này thật sự là quái lạ, phải cẩn thận kiểm tra một chút mới được, hiện tại không phải là cơ hội tốt sao? Hả? Nha, cái gì? Hạ Vũ Hân một bộ chưa tỉnh hồn dáng vẻ. Bất quá bây giờ nàng nhưng là ở dưới con mắt mọi người, cũng không thể cho mình càng không thể cho núi Thanh Thành mất mặt, cho nên nàng tận lực bày làm ra một bộ chấn định dáng vẻ, tuy rằng thân thể còn có chút không bị khống chế run, còn có, cái kia buồn cười tóc cũng cùng vẻ mặt của nàng cực không xứng đôi. Phương Thạch trong lòng cười thầm, lại len lén chụp mấy bức ảnh, sau đó kéo kéo Dương Huyền Nghĩa tay áo, ra hiệu Dương Huyền Nghĩa tiến lên hỗ trợ. Dương Huyền Nghĩa cười nhìn Phương Thạch một chút, hướng về Hạ Vũ Hân đi đến. Thấy Dương Huyền Nghĩa đi tới, Hạ Vũ Hân khẽ cười một tiếng, chậm rãi thở phào, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại. Dương Huyền Nghĩa đưa cho một bình nước cho Hạ Vũ Hân, Hạ Vũ Hân ngẩn người một chút, ngạc nhiên tiếp nhận, đang chuẩn bị uống một hớp, Dương Huyền Nghĩa đột nhiên nói, tóc rối loạn. Hạ Vũ Hân hầu nghi đưa tay sờ mò tóc của chính mình, gương mặt nhất thời đỏ đến mức như siết đô quên như thế, nhanh ngã chút nước ở trên tay, lung tung lau một cái tóc. Hạ Vũ Hân dựa vào thu dọn tóc thời cơ, lặng lẽ hướng về Phương Thạch nhìn lại, quả nhiên, tên kia nín cười nín đến sắp rút gân, Hạ Vũ Hân đại hận. Vũ Hân, chúng ta vào xem một chút đi, ván cờ này xem như là phá, mọi người không có gì nghĩ chứ. Dương Huyền Nghĩa rời đi đề tài, cho Hạ Vũ Hân giải vây. Tất cả mọi người đồng ý Dương Huyền Nghĩa lời giải thích, đương nhiên, Dương Huyền Nghĩa trong lời nói thầm chấp nhận tạo thành kết cục này nguyên nhân là Hạ Vũ Hân, tuy rằng mọi người không có trực tiếp nhìn thấy, thế nhưng cái này ăn khớp quan hệ hẳn là minh xác. Mọi người tụ tập cùng nhau, theo dẫn đầu Phát Ngôn Hòa Thượng cùng Dương Huyền Nghĩa, Hạ Vũ Hân đồng thời hướng về nhà kho đi đến, Phương Thạch Linh Lợi Đạt Đạt theo ở phía sau bệ nước, biết điều à, biết điều mới là vương đạo. Nói đến, Phương Thạch còn đắm chìm trong vừa nãy ngày đó địa vai trên, trận cục có thể gợi ra như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, Phương Thạch thật sự là khó có thể tưởng tượng, đồng thời, cũng đúng trong tiên địa số mệnh cân bằng có nhận thức sâu hơn, quả nhiên, cân bằng mới là vương đạo à. Thế nhưng cái kia như bẻ cành khô sấm sét, còn thật là khiến người ta mê mụ à. Nếu như sẽ loại kia sở kỳ hiệu, có phải là rất nghịch thiên đây? Đạo thuật bên trong truyền thuyết lôi pháp, thật sự có thể bị loài người nắm giữ sao? Nếu như con người làm ra chế tạo một loại cục bộ số mệnh mất thăng bằng, có phải là có thể gợi ra lôi pháp đây? Mọi người thấy bị lôi điện tàn phá trôi qua nhà kho khu, không khỏi người người câm như hến, uy lực này thật sự là quá khổng lồ. Nhà kho khu cửa cái kia dị sét loang lổ kim loại cửa lớn bây giờ đã biến thành một đống quỷ dị khối kim loại, tựa hồ còn liều lĩnh một điểm màu xanh nhạt sương khói, nhìn dáng dấp nhiệt độ còn không thấp. Xi măng trên mặt đất không ít địa phương bị đổ nát, xi măng mảnh vỡ tung tóe đến chung quanh đều là, lộ ra bê tông bên trong thép, chu vi bị nổ đến đen tủi lủi một mảnh. Thảm nhất đúng vậy những kia sắt lá phòng, bây giờ đều đã biến thành một vùng phế tích, đổ nát thê lương như là mới vừa đã trải qua một hồi chiến đấu khốc liệt chiến trường như thế, một ít trên gỗ còn bốc khói, cho cảnh tượng này bằng thêm một phần thê lương bầu không khí. Ở chỗ này đây, cái kia trẻ tuổi đạo sĩ, dĩ nhiên hoàn toàn không bị thương, chỉ là hôn mê. Hắn cầm cung nỏ mang kính nhìn ban đêm làm gì? Lẽ nào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 225, chịu thua Hạ Vũ Hân cau mày nhìn ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Lưu Hiệp Dư, sắc mặt có chút không dễ nhìn, sửng sốt một hồi lâu, ở dưới con mắt mọi người, Hạ Vũ Hân đột nhiên trầm mặt đi lên phía trước, nhấc chân ở đó chống tài liệu hợp kim chế thành trên cung nỏ đột nhiên dùng sức đặt xuống. Két. Đùng, cái kia có vẻ như tinh mỹ đắt giá cung nỏ phát sinh một tiếng vang kỳ quái, lại bị Hạ Vũ Hân dăm đến nứt ra biến hình, đây chính là than sợi chế thành a. Hạ Vũ Hân dùng bao nhiêu kính a? Phương Thạch kéo kéo khoe miệng, xem ra Hạ Vũ Hân lần này là bị chọc tức, không nghĩ tới chính mình muốn đồ cứu vớt cố nhân, dĩ nhiên muốn nắm cung nỏ tới diệt chính mình, lúc này Hạ Vũ Hân tuyệt đối là nhiệt mặt dán cái băng cái mông, coi như Tiêu Chấn Uy không là thật dự định giết người tại chỗ. Một khi Hạ Vũ Hân bị thương, tại đây loại âm sát khí bùng nổ tình huống, Hạ Vũ Hân còn có năng lực tự vệ sao? Kết cục làm sao không cần phải nhiều lời. Phương Thạch lặng lẽ cho ngã trên mặt đất Lưu Hiệp Dư ném cái vọng khí thoát qua, kết quả quả nhiên không được tốt, tuy rằng hắn hẳn là chuẩn bị nguyên vẹn phòng bị thủ đoạn, thế nhưng ở bùng nổ âm sát khí cùng cuồng bạo lôi đình bên dưới, hắn phòng bị thủ đoạn nên đều tiêu hao hết, lại bị đả kích cường liệt sóng cho đánh mất, còn có chút biến thành màu đen quần áo cùng cong lên tóc đều nói mình, tựa hồ hắn còn bị lôi điện nho nhỏ liên lụy một hồi. 5, 1, 3, màu bạc nhạt Phương Thạch tò mò suy nghĩ một chút. Lực lượng tinh thần tiêu hao hết cũng là có thể lý giải, tuy vậy lực lượng tinh thần của hắn chất lượng chỉ biểu hiện ra màu bạc nhạt, so với người bình thường khá một chút mà thôi, này liền có chút kỳ quái, là nguyên bản giống như này, vẫn là nguyên thần bị thương tổn nghiêm trọng biểu hiện. Còn có 5 số mệnh tựa hồ liền biểu hiện ra hắn hiện ở trạng thái này, hẳn là sẽ không lại có cái gì càng ác liệt tình huống ra hiện ở trên người hắn. Như vậy chỉ cần khôi phục một quãng thời gian, hắn vẫn có thể khang phục chứ? Phương Thạch do dự một chút, vẫn là ném cái nguyên rủa thuật qua, loại này có thể cầm cung nỏ hướng về người phóng ra hỏa, tổng làm cho người ta không được tốt cảm giác. Phương Thạch không muốn để lại cái hậu hoạn. 6, 2, 2, màu trắng Phương Thạch lấy làm kinh hãi, suýt chút nữa thét lên kinh hãi. Đây là Phương Thạch lần thứ nhất tận mắt đến mình nguyền rủa thuật kích phá nguyên thần của đối phương. Phương Thạch vốn chỉ là muốn hạ thấp Lưu Hiệp Dư một điểm số mệnh giá trị, ai ngờ đến kết quả dĩ nhiên là như vậy. Không chỉ số mệnh giá trị hàng rồi, vận thế cũng hàng rồi, thậm chí ngay cả nguyên thần đều bị thương tổn nghiêm trọng. Phương Thạch nháy mắt một cái, có chút chột dạ nhìn chung quanh đồng đạo một chút, dĩ nhiên không có ai cảm thấy được chính mình lén lút đối với Lưu Hiệp Dư rơi xuống hắc thủ. Phương Thạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái này Lưu Hiệp Dư nửa đời sau phòng trừng đều phải ở trên giường bệnh vượt qua đi, chính mình chỉ có điều ở nhanh phải bệnh chết lạc đà lưng tăng thêm một cái. Có gỗ mà thôi, ha ha. Nếu Lưu Hiệp Dư trong thời gian ngắn không chết được, mọi người cũng không thèm để ý hắn, tất cả mọi người chú ý nhất chính là Tiêu Chấn Uy hạ xuống. Còn có chính là cái này nhà kho trong khu đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào, vì sao lại tụ tập kinh khủng như thế âm sát khí. Mọi người rất nhanh đi tới trung gian cái kia một cái nhà sắt lá phòng, vòng qua đổ nát thê lương, xuất hiện ở mọi người trước mặt là một cái rất sâu cái hố, cái này cái hố tích rất lớn. Hầu như chiếm cứ toàn bộ sắt lá phòng bên trong diện tích, thành hình chữ nhật. Nhìn ra có ít nhất 20, 30 mét sâu, cái hố là người công đào lên, có thể nhìn thấy cũng hình thang đào móc bài tập mặt, còn có phòng ngửa mét khối sụp đổ phòng hộ tấm thép chờ biện pháp. Đứng ở bờ hố trên, có thể nhìn thấy đáy hố vỡ vụn tấm ván gỗ, biến hình thép giá sắt cùng với nát gạch chờ chút tạp vật, ở một khối bên dưới tấm ván gỗ, lộ ra một con không có mặc giày chân của. Ở nơi đó, ông trời của ta, đây là địa phương nào a? Làm gì muốn đào lớn như vậy một cái hố? Ngươi chú ý tới không có, xâm xét tựa hồ cũng tập trung ở cái này cái hố chu vi, những kia thép cái giá đều nóng chảy. Ừm, này cái hố có gì đó quái lạ, các ngươi không thấy được sao? Đây chính là cái hầm mộ cái hố. Hầm mộ cái hố, chẳng lẽ là muốn xây dựng mộ về sao? Ngu ngốc, đây là một cổ mộ, nơi này căn bản cũng không phải là cái gì ẩn long trạch, mà là một cái long mạch địa huyệt. Cái gọi là long mạch địa huyệt là đúng tụ tập âm sát khí địa mạch cùng địa hình một loại gọi chung, nói cách khác, nơi này ở trước đây thật lâu là có một cái hội tụ âm sát khí long mạch, sau đó có người ở nơi này điểm huyệt, xây dựng một cái quy mô không nhỏ hầm mộ, liền số lớn âm sát khí bị tụ tập ở trong mộ táng. Mà Tiêu Chấn Uy không biết xuất phát từ mục đích gì, đem điều này cổ mộ cho đào móc đi ra, còn lần này đấu pháp gây ra động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng là may mắn gặp dịp thôi, chỉ là Tiêu Chấn Uy cũng không nghĩ tới, đối thủ của mình là mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên đem người này lực căn bản là không có cách kháng cự mạnh mẽ trận cục cho phá sạch sành sanh, thậm chí ngay cả mộ huyệt bên trong trận cục, tích tụ âm sát khí đều bị thiên lôi cho hoàn toàn phá hủy. Trong lòng mọi người một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, mặt khác cũng đúng Hạ Vũ Hân sức mạnh cảm nhận được tự đáy lòng kính nghệ, còn có người quy tắc đang suy nghĩ này cổ mộ rốt cuộc là chuyện gì, trong mộ cổ có phải là còn có cái gì bảo bối đây. Tìm hai người đi xuống xem một chút đi, để thân thủ nhanh nhẹn tuổi trẻ người đi. Nói đến thân thủ nhanh nhẹn, mọi người ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về phía Hạ Vũ Hân, vừa nãy một cước kia không phải là ai đều có thể làm được. Tuy vậy không đợi Hạ Vũ Hân lên tiếng, cũng đã có mấy người giành trước sông tới xuống, còn bọn họ là vội vã đi cứu người vẫn là vội vã đi tìm bảo sẽ không người biết. Chỉ chốc lát, từ phía dưới truyền đến một tiếng la lên, còn sống, bị thương, vậy thì đem người mang lên đi. Pháp Luân ở một bên gọi điện thoại, đoán chừng là ở sắp xếp cảnh sát cùng nhân viên cứu cấp, rất nhanh có mấy người nhiệt tâm ra hỏa hỗ trợ đem Tiêu Chấn Uy vào tới, đặt ở một khối trên tấm ván gỗ. Phương Thạch liếc mắt nhìn Tiêu Chấn Uy, hắn dáng vẻ hiện tại nhưng là thê thảm vô cùng, tóc thật dài toàn bộ tàn đi, tựa hồ bị đốt rủi hơn nữa, còn dư lại đều cong lên dính nối liền cùng nhau, trên mặt đen đùi lùi, còn có thể nhìn thấy miệng mũi chảy ra dòng máu màu đen, xem ra nội phủ cũng bị chấn thương. Y phục trên người cũng rách rưới, một cái tay kỳ quái và mèo, hiển nhiên là gãy xương, ngực phải có chút sụp đổ, xương sườn cũng có mấy cái không giữ được. Phương Thạch ném cái vọng khí thuật qua. 7, 2, 6, màu bạc hàng này, cách cái chết không xa đi. Tuy vậy khiến người ta kinh ngạc chính là, làm mọi người mất đi đối với Tiêu Chấn Uy hứng thú. Dồn dập chạy đến mộ huyệt phía dưới tầm bảo thời điểm, Tiêu Chấn Uy dĩ nhiên tỉnh lại. Giờ khắc này lưu ở trên mặt đất người không nhiều. Phan Luân, Hạ Vũ Hân, Dương Huyền Nghĩa cùng Phương Thạch còn có vài tên lớn tuổi ông lão, gộp lại cũng không đến 10 người. Nghe được Tiêu Chấn Uy sần dị tiếng, Pháp Luân ngồi xổm ở bên cạnh hắn, đem một bình nước đưa tới mép hắn, Tiêu Chấn Uy chật vật uống một điểm, phần lớn đều theo cái cổ chảy xuống, đưa hắn trên da những kia hắt cho rửa đi một chút, lưu lại từng vết rạch. Tiêu Chấn Uy mở mắt ra. Ánh mắt tan dã ở trên mặt của mọi người băn khoăn, cuối cùng dừng ở Hạ Vũ Hân trên mặt, lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng phức tạp vẻ mặt. "Ngươi, ngươi?" Tiêu Chấn Uy âm thanh có chút khàn khàn. Hạ Vũ Hân đi tới bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, sắc mặt lạnh như băng nhìn Tiêu Chấn Uy. "Ngươi, thắng?" Hạ Vũ Hân cười hì hì, "Ta biết, mọi người đều biết." Chỉ là ta không nghĩ tới tiền bối dĩ nhiên lấy lớn như vậy một cái bẫy mặt, cổ mộ a. Ngài là ở đào mộ trộm vận sao? Tại sao vậy chứ? Ngươi tại sao phải làm đến một bước này đây? Hắc, ngươi không hiểu, không hiểu. Vâng, ta khẳng định không hiểu, ngươi vì định mở quan chức, dĩ nhiên làm loại này chuyện thương thiên hại lý. Vì chính là đẩy đổ núi Thanh Thành sao? Núi Thanh Thành? Tiêu Chấn Uy ánh mắt của có chút tan rã, một lát sau, con ngươi chuyển động, một lần nữa tập trung ở Hạ Vũ Hân tiếu trên mặt, núi Thanh Thành. Ngươi là thế nào phá tan trận cục? Chuyện này căn bản là không thể. Hạ Vũ Hân châm chọc cười cợt, rất đơn giản, dùng vẫn là tơi bời hoa lá cục. Kinh khủng như vậy trận cục làm sao có khả năng dùng người lực phá vỡ, ta chỉ là ở này nặng xe bánh xe phía dưới lót cục đá nhỏ mà thôi. Trung quanh người nghe đều dựng lên lỗ tai. Tơi bời hoa lá? Là vật gì? Tiêu Chấn Uy ánh mắt của bên trong tràn đầy khó có thể tin tâm tình, tuy vậy lập tức lại là thở dài, nguyên lai. Like. Như vậy, ta thua, ta sẽ thực hiện lời hứa. Hạ Vũ Hân lắc đầu nói, không cần, sư phụ ta vốn là ý tứ là muốn xin mời một lòng hướng đạo tiền bối đi pha trà luận đạo. Chỉ có điều hạn đang nhìn tới tiền bối tựa hồ sớm đã không có đạo tâm, một lòng chỉ biết là luận túi quần nhưu, lại dám vơi bước lên thiên hạ sự kiêng kỵ, làm ra đảo mộ trộm vận loại này làm ác, còn nói gì đạo luận cái gì trải qua, trước ước định tiền bối sẽ không tất để ý mặt khác, bây giờ trận cục vừa phá, tiền bối e sợ khó thoát thiên đạo nhân quả trừng phạt, tiền bối vẫn là tự lo lấy đi. Phương Thạch mừng lớn, nguyên lai cái này Hạ Vũ Hân cũng không phải một cái lạ người tốt, biết Tiêu Chấn Uy loại này ngoan nhân không đáng tín nhiệm, vào lúc này quả nhiên đánh kẻ xa cơ mới là đúng lý a. Phúc bị Hạ Vũ Hân một phen châm chọc, Tiêu Chấn Uy tức giận xông lên, một ngụm máu phun ra ngoài, lần này mệnh cũng đi nửa cái. Hạ cô nương, việc này chờ sau này hay nói đi. Pháp Nôn lên tiếng quyên nhủ, Hạ Vũ Hân nhìn Pháp Nôn một chút, biết Pháp Nôn là muốn Tiêu Chấn Uy người sống, phòng trừng Pháp Nôn đối với cái này cổ mộ chuyện tình cũng rất tò mò, có lẽ còn có nhiều người hơn sẽ quan tâm cái này cổ mộ chuyện tình, cùng với Tiêu Chấn Uy sau lưng người nào đó kế hoạch. Hạ Vũ Hân gật gật đầu, đứng lên mắt nhìn xuống một mặt oán độc Tiêu Chấn Uy, khinh thường hừ một tiếng, hắn tài năng ở Pháp Nôn trong tay sống sót lại nói những khác đi. Hạ Vũ Hân rất tự nhiên đi tới Phương Thạch cùng Dương Huyền Nghĩa bên người, Phương Thạch lặng lẽ cho Hạ Vũ Hân dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, Hạ Vũ Hân híp mắt cười cợt,
trong lòng nhất thời cảm thấy tinh thần thoải mái. Phương Thạch không tiếp tục để ý hấp hối Tiêu Chấn Huy, quay đầu nhìn về phía chính đang hầm mộ phía dưới tầm bảo mọi người, tuy vậy người phía dưới đều tiếng trầm cung ra, vùi đầu tay chân lưu loát ở phía dưới phế tích bên trong tiến kiểm, Phương Thạch rất tò mò, mọi người có thể ở phía dưới tìm tới vật gì tốt đây. Mới vừa những kia sấm sét, nói vậy đều sẽ hướng về phía những kia âm sát khí 10 phần đồ vật đi, e sợ cái thứ nhất bị phá hủy chính là những pháp khí kia, bởi vậy, Phương Thạch mới không có theo mọi người xuống cấp bảo bối. Cảm ơn nhiều. Phương Thạch lỗ thai một ngứa, Hạ Vũ Hân không biết lúc nào tiến tới bên cạnh hắn, dán vào lỗ thai hắn thấp giọng nói một câu. Phương Thạch vừa nghiêng đầu, Hạ Vũ Hân người đã rụt trở lại, chỉ để lại ở chóp mũi quanh quẩn một tia mùi thơm. "Ê, nợ ta một món nợ ân tình." Hạ Vũ Hân hé miệng cười gật đầu, dĩ nhiên rất dáng vẻ cao hứng, Phương Thạch không giải thích được lắc lắc đầu. Xa xa truyền đến ô tô động cơ vang lên, Phương Thạch có thể nghe được, đó là xe tải lớn âm thanh, số lượng cũng không ít, xem ra phần kết người tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 226, đến tiếp sau DS, cảm tạ một đường thiên sự theo duyên, thật to hùng hồn khen thưởng, cảm tạ. Pháp Luân dọn tới cứu binh lại là Vũ Cảnh, điều này làm cho ở đây đồng đạo trong lòng đều có chút không thoải mái, nhìn về phía Pháp Luân ánh mắt của cũng đều tràn đầy cảnh giác cùng kiên kỵ, chức vụ ai biết Pháp Luân sau lưng có điều động quân đội sức mạnh, trong lòng cũng khó khăn miễn sẽ sản sinh bất an, Phương Thạch cũng không ngoại lệ. Thuật sĩ mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một đống nhỏ, bọn họ không có năng lực đi khiêu chiến thậm chí chia sẻ thế tục quyền lực hệ thống, có lẽ đã từng có người làm như vậy qua, nhưng là bọn hắn cũng không có nghi liệt ở ngoài bị thảm bại, cũng bởi vậy, đạo giáo mới có thể là bây giờ cái này thời kỳ giáp hạt răng rớp, Phật giáo cũng mới có thể thuận lợi tiến vào Hoa Hạ. Phương Thạch hơi híp mắt lại, nhìn Lưu Hiệp Dư cùng Tiêu Chấn Huy bị chiến sĩ Vũ Cảnh nhóm đặt lên màu xanh quân đội xe cứu thương, quay đầu nhìn một chút vẫn là một mặt mỉm cười phát luôn, nhẹ nhàng méo xệ đầu, ra hiệu Dương Huyền Nghĩa rời đi. Đối với hiện trường những này, người kỳ quái Vũ Cảnh cũng không có bất luận động tác gì, chỉ là phía bên ngoài cảnh giới, đến là không có ngăn cản mọi người rời đi, nguyên bản còn đang cổ mộ phía dưới tầm bảo những người đồng hành cũng đều ở đây cường đại uy hiếp bên dưới ngượng ngùng bò lên trên, trước sau rời đi. Một hồi bằng thành thuật sĩ giới long trọng tụ hội, cứ như vậy có chút ngoài dự đoán của mọi người lặng yên kết thúc. Phương Thạch ngồi Dương Huyền Nghĩa xe, Hạ Vũ Hân quy tắc theo Dương Huyền Nghĩa xe đồng thời đến rồi bọn họ thường thường tụ hội từ lâu, rằng có một ngày, ba người liền cơm trưa cũng không có ăn, hiện tại vừa vặn liền bữa tối cũng đồng thời giải quyết rồi. Rau rất nhanh sẽ chế đủ, Hạ Vũ Hân tự mình cho tất cả mọi người rót một chén rượu đế, mình cũng trịnh trọng bưng chén lên. Ngày hôm nay Vũ Hân có thể may mắn quá ải. Nhờ có hai vị hết sức giúp đỡ, Vũ Hân chân thành ghi nhớ thịnh tình. Khó có thể nói nên lời, tạm thời làm một chén nước rượu chào ý với bạn nhất. Phương Thạch cùng Dương Huyền Nghĩa hai người đứng lên nâng chén ra hiệu, sau đó đều uống cạn mình rượu. Dương Huyền Nghĩa cười ha hả ra hiệu mọi người ngồi xuống, "Vũ Hân, ngươi vậy thì quá khách khí." Hạ Vũ Hân cười cợt, lễ nghi trên mặc dù có chút khách khí, thế nhưng là phải, Vũ Hân cũng biết chỉ là trong miệng nói cảm tạ có chút nông cạn. Phần này thâm tình Vũ Hân sẽ nhớ ở trong lòng. Càng phát khách khí. Dương Huyền Nghĩa cười khoát tay nào nói. Hạ Vũ Hân đẹp mắt mím môi một cái, không hề xoắn xuýt với cái đề tài này. Phương Thạch. Ngày hôm nay ta mới chính thức cảm giác mình không sánh được ngươi. Phương Thạch lúng túng uống một hớp rượu, che giấu chính mình có chút nhỏ tâm tình kích động. Này không chỉ là bởi vì Hạ Vũ Hân là mỹ nữ, là trọng yếu hơn là Hạ Vũ Hân đại diện cho núi Thanh Thành tương lai, có thể được đến một môn phái lớn truyền nhân tán thành, thân là Dã Cô Thiện Phương Thạch, trong lòng ít nhiều gì vẫn còn có chút cao hứng. Đương nhiên, chỉ là có chút cao hứng mà thôi. Hạ Vũ Hân cười híp mắt nhìn Phương Thạch nhất cử nhất động, rồi nói tiếp, kỳ thực ta rất yếu kỳ, lúc đó ngươi là như thế nào tính toán ra vị trí của ta. Ngươi không cần nói cho ta, ta biết này liên quan đến ngươi bí mật của chính mình, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đương nhiên còn có nhiều hơn hiếu kỳ, ví dụ như ngươi làm sao có thể tinh chuẩn tính toán đến lúc đó trận cục biến hóa, biết ta cái tảng đá nhỏ này nên đặt tại vị trí nào trên, còn nhất định phải ở chính xác thời gian trong phát động, vân vân. Nói thật, phàm là nghi ngờ của ta, chính là ta chính mình hoàn toàn không làm được. Khi này chút không làm được nối liền cùng nhau sau khi ta ở phát hiện, mình bình thường tự mình cảm giác tựa hồ quá mức lương hảo. Ha ha. Phương Thạch chỉ có thể cười gượng, có lẽ hắn miễn cưỡng có thể biên ra một phen tính toán căn cứ, mà khi thời gian Dương Huyền Nghĩa cũng ở một bên nhìn, Phương Thạch là thật dùng giấy bút tính toán, chỉ là những này tính toán quá trình cũng không thần bí là Phương Thạch là như thế nào đưa ra các loại lượng biến đổi số liệu đây. Hiện tại Hạ Vũ Hân biết điều không hỏi, Phương Thạch cũng là miễn biên lời nói dối, nói đến, Hạ Vũ Hân thật ra thì vẫn là cái rất hiểu ý, biết tiến tối nữ hải. Vũ Hân cũng không tất tự ti, ở tình huống kia còn có thể trấn tĩnh tự nhiên. Chỉ sợ cũng không phải tùy tiện người nào đều làm được, còn có ở đó loại trong hoàn cảnh có thể chính xác bố trí bắt môn trận cũng khởi động đi ra, ta nghĩ lúc đó ở đây đồng hành có thể làm được điểm này không đủ 3 người số lượng, hơn nữa còn đều là lão nhân, chỉ cái này, Vũ Hân cũng đủ để kiêu ngạo. Hạ Vũ Hân cảm kích nhìn Dương Huyền Nghĩa một chút, Dương lão, ta ngược lại không phải là tự giận mình, mà là thấy rõ vị trí của chính mình, sau đó tốt khiêm tốn hướng về Phương Thạch thỉnh giáo đây. A, nguyên lai ngươi chờ ở đây đây. Ha ha. Phương Thạch một câu chuyện cười đem hơi có chút xa lạ bầu không khí cho triệt để phá bỡ. Hạ Vũ Hân khoái trá cười gật đầu, hì hì, bị ngươi phát hiện. Bầu không khí hòa hài, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Hạ Vũ Hân trong lòng kỳ thực có rất nhiều nghi vấn, có chút không thể hỏi, nhưng là có chút là có thể hỏi. Phương Thạch, ngươi làm sao đoán được Tiêu Chấn Uy ở đảo mộ trộm vào đây? Vừa bắt đầu ta cũng không có phát hiện, thẳng đến lượng lớn âm sắt cùng tử khí quần quần không dứt xuất hiện thời gian, kết hợp với trước nhìn thấy Đồng Thao Sơn Hà Đồ, là có thể đoán được cái đại khái. Đồng Thao Sơn Hà Đồ, ngươi gặp? A, ngươi cũng đi qua cái kia nhà kho khu. nhiều mới mẹ cái kia, không đi trước tiên sờ sờ ở đấy làm sao có khả năng thả? Làm sao có khả năng chắc chắn phá cuộc đây? Hạ Vũ Hân sâu đậm nhìn Phương Thạch một chút, sau đó nhìn Dương Huyền Nghĩa nói, thật là làm cho hai vị phí tâm. Dương Huyền Nghĩa cười nói, ta chính là phụ trách lái xe mà thôi, muốn tạ ơn đến tạ ơn tiểu Phương. Ta nợ Phương Thạch hơn nhiều, khoản nợ nhiều người không lo, sau đó từ từ cũng còn tốt. Phương Thạch nhếch miệng, sẽ không thay đổi thành thăng gạo ân đấu gạo thủ chứ? Hạ Vũ Hân có chút ngượng ngùng nhìn về phía Phương Thạch nói, ngày hôm qua cái kia Tiêu Chấn Uy không có truy kích ta cũng là bởi vì ngươi hỗ trợ. Ta liền kỳ quái hắn lúc đó nói vây ngụy cứu Triệu là chuyện gì xảy ra, hóa ra là ngươi trong bóng tối hỗ trợ. Thuận lợi mà thôi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút lúc đó hắn ở trong phòng bố trí. Liên liên thấy cái kia Đồng Thao Sơn Hà Đồ. Ừm. Hạ Vũ Hân như có điều suy nghĩ gật đầu, thì ra là như vậy, Đồng Thao Sơn Hà Đồ cùng làm bằng đá sơn hà đồ thấy nhiều với hầm mộ bên trong, vật kia rất có thể là đồ chôn theo người chết, lại giỏi về chữa tụ âm sát khí. Phương Thạch gật đầu, lúc đó ta liền phát hiện, toàn bộ trận cục này đầy sơn hà đồ làm trung tâm bố trí, chỉ là ta đối với Đồng Thao Sơn Hà Đồ cũng chưa quen thuộc. Rất khó một hồi nhìn ra là đào mộ trộm vận cách cục, nếu như sớm một chút nói cho ngươi biết. Ngươi nếu như sớm một chút nói cho ta biết, ta khả năng cũng không dám vào cuộc, nếu như ta sớm biết Tiêu Chấn Uy là muốn bắt ta làm ngụy trang, che giấu hắn dương tán âm sắt cùng tử khí hành động, ta mới sẽ không đần độn đi cho hắn làm quân cờ đây. Hạ Vũ Hân nói lời nói này thời điểm vẫn là tức giận, nàng ở nhìn thấy cái kia to lớn mộ huyệt thời điểm liền hiểu, chính mình từ đầu tới đuôi đều bị Tiêu Chấn Uy tính kế, nếu như không phải có Phương Thạch trợ giúp, đã biết một hồi không chỉ muốn tải cái ngã nào, còn có thể sẽ lưng cái trước thoát khỏi không xong á danh. Thành thật mà nói, lần này nợ Phương Thạch đích tình phân tựa hồ rất lớn, Hạ Vũ Hân đều có chút không biết nên làm gì hồi báo cảm giác, lẽ nào thật sự muốn lấy thân báo đáp không được? Ha ha, vì lẽ đó ngươi cuối cùng đổi chủ ý, có thể không đổi sao? Ta cũng không muốn cho núi Thanh Thành gây phiền toái, càng không muốn nuôi một con rắn độc ở bên người, người như thế thật sự là quá độc, đã triệt để không cứu. Của ta còn xưng hắn một tiếng tiền bối. Dương Huyền Nghĩa cũng gật đầu tán thành, làm nào mộ trộm vận chuyện tình bị ít phát sau khi đi ra, Tiêu Chấn Uy liền có chút phiền phức. Vào lúc này núi Thanh Thành xác thực không thích hợp đi ra giúp đỡ hắn trả lôi, hơn nữa từ Tiêu Chấn Uy hành động đến xem, hắn đối với Hạ Vũ Hân cũng không có một chút nào tình đồng môn, trái lại khắp nơi không để lối thoát, loại này tàn nhẫn người hay là thẳng thắn dứt khoát xử lý tốt hơn. Hạ Vũ Hân con mắt đảo qua Dương Huyền Nghĩa, định ở Phương Thạch trên mặt, không biết tại sao nàng đỗng nhiên rất quan tâm Phương Thạch cái nhìn, Phương Thạch sẽ không cho là mình là lòng dạ độc ác nữ nhân chứ? Ừm, ta cảm thấy ngươi làm được rất đúng, kỳ thực coi như ngươi lúc đó đáp ứng rồi, phòng chứng pháp luôn cũng sẽ không đồng ý. Ngươi cảm thấy ta không làm sai? Không a. Lẽ nào ngươi lo lắng sư phụ ngươi? Hạ Vũ Hân có chút đạm nhiên gật gật đầu, "Ừm, sư phụ đối với Tiêu Chấn Uy vẫn là rất chờ mong." Dương Huyền Nghĩa cười khẽ một tiếng nói, "Sư phụ ngươi nhất định có thể lý giải sự lựa chọn của ngươi, Tiêu Chấn Uy thuần túy là tự làm vậy, tuy vậy, Tiêu Chấn Uy còn có cái đại đồ đệ ở bên ngoài, ngươi phải coi chừng." "Cái kia đến không có gì, hành tẩu giang hồ, nào có không đắc tội người." Phương Thạch ánh mắt lóe lóe, "Các ngươi núi Thanh Thành căn cơ thâm hậu, sẽ không tiên hạ thủ vi cường sao?" Hạ Vũ Hân tò mò nhìn về phía Phương Thạch, muốn làm rõ Phương Thạch bây giờ nói mát thăm dò chính mình, hay là thật muốn tiên hạ thủ vi cường. Cái này là không thể nào, chúng ta núi Thanh Thành không phải loại kia thô bạo môn phái, hắn nếu vẫn không có cùng ta núi Thanh Thành là địch, chúng ta cũng sẽ không chủ động đối địch với hắn. Phương Thạch ý tứ hàm xúc không rõ gật gật đầu, sau đó ba người còn nói lên hôm nay các loại tâm đắc, thảo luận đến vô cùng nhiệt liệt, một bữa cơm cục đến ban đêm 18. Tiểu lâu đến Phương Thạch nơi ở không bao xa, Phương Thạch là đi bộ còn hơn, trên đường phố đèn đuốc rã rời, người đi trên đường vẫn nối liền không dứt, Phương Thạch đi từ từ tiêu cơm, thuận tiện cũng một đường suy nghĩ tổng kết một hồi này tình tâm động phách một ngày bên trong, mình nhìn thấy được. Đi xuống lầu dưới, nhưng ngạc nhiên phát hiện một cái tranh sáng lên đại quang đầu chính đang cửa trên đường nhỏ tới lui. Pháp Luân hòa thượng, ngươi thật là có khoảng không a, đừng đội mà đi hỏi dò Tiêu Chấn Uy thầy trò sao? Pháp Luân dựng thẳng cầm thi lễ, a di đà Phật, Tiêu Chấn Uy thí chủ đã mọc cánh thành tiên. Ế, xui xẻo như vậy. Pháp Luân sâu đậm nhìn Phương Thạch một chút, Phương sư phụ sao lại nói lời ấy, Phương sư phụ không nên cảm thấy cao hứng sao? Hòa thượng nói tới thật đúng là kỳ quái, ta tại sao muốn cao hứng? Ta cùng Tiêu Chấn Uy lại không thù không oán. Phương sư phụ không cần như vậy, người khác không biết, bần tăng vẫn là biết hạ cô nương sâu cạn, lấy nàng khả năng tuyệt đối không thể ứng phó cục diện hôm nay, huống hồ như vậy thẳng thắn dứt khoát đem cục cho phá, bần tăng là nhìn mà than thở a. Nghĩ kỹ lại, có thể làm được điểm này, tựa hồ cũng chỉ có Phương sư phụ ngươi, lúc đó ta nhưng khi nhìn đến rồi, ngươi cái điện thoại phồn rất bận rộn. Ha ha, ngươi còn có thể tuần tra thông tin nội dung a, quyền hạn rất cao mà. Ha ha. Đương nhiên không thể, ta chỉ là suy đoán thôi, đúng rồi, cái kia Tiêu Chấn Uy chết cùng Phương sư phụ hẳn là không quan hệ đi, lúc đó ta còn cảm thấy mạng hắn không nên tuyệt đây, ai biết nửa đường liền về cõi tiên. Phương Thạch nhún vai một cái suy đoán này nhưng là quá phận a. Ha ha, may là Lưu Hiệp Dư còn có thể nói chuyện, tuy rằng hắn nửa đời sau khả năng cũng phải ở trên giường vượt qua. Nói như vậy, sự tình biết rõ. Sự tình biết rõ, nói vậy Phương sư phụ cũng đã sớm trong lòng nắm chắc rồi, ta liền không nữa lời thừa, có cách sư phụ ở bằng thành, là một cái khiến người ta an tâm sự a, tuy vậy, quan trường nước rất sâu, Phương sư phụ cũng phải cẩn thận mới là. Hòa thượng, ngươi xem ta là yêu thích tìm phiền phái người sao? Cũng đúng, đêm đã khuya, liền không quấy rầy Phương sư phó, bần tăng cáo tử. Nhìn lão hòa thượng lão đảo đi xa bóng lưng, Phương Thạch trên mặt vẻ mặt có chút trầm trọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 227, sinh nhật Phương Thạch ở đầu đường hoảng đãng hơn nửa ngày rồi,
nơi này là dòng người như dệt cửi phồn hoa đoạn đường, nhìn đám người lui tới càng tăng thêm Phương Thạch trong lòng buồn bực, việc này nguyên nhân là bởi vì một cái nho nhỏ quà sinh nhật. Đầu tiên, Phương Thạch đối với nên cho một vị 18 tuổi tuổi thanh xuân nữ hài đưa cái gì quà sinh nhật hoàn toàn không chắc chắn, thứ yếu, còn có cái này lễ vật nặng nhẹ cũng làm cho Phương Thức do dự không quyết định, đưa nhẹ, có vẻ quá không thành ý, nhưng là đưa đến nặng, lại ra vẻ mình giáp tâm bất lương dường như. Vì lẽ đó ở náo nhiệt đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo một buổi trưa sau khi, Phương Thạch vẫn là hai tay trống trơn, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hướng về cái kia vạn sự thông chuyên gia cố vấn, tuy rằng Phương Thạch cũng biết cái kia người chuyên gia trên căn bản chính là chuyên, gạch, ra, tảng đá. Ngày hôm nay ngày gì, lẽ nào muốn mời ta ăn cơm? Ê! Muốn xin mời cũng là ngươi xin mời, trước cuối tuần nói xong rồi mang Vân Nhi đi cạnh biển, ngươi em bé xe liền hỏng rồi, ngươi lừa gạt ai đó. Kha kha, đây không phải là cho các ngươi chế tạo thế giới hai người, không, ba người thế giới cho ngươi sao, ngươi không cảm kích ta cũng thì thôi, còn muốn tịch này dọa dẫm, ngươi có nhân tính hay không? Nhân tính? Vật kia đối với ngươi mà nói quá xa xỉ, còn có, ta cùng Vân Nhi mẹ nàng rất trong sạch, càng không cần ngươi mù trộn lẫn. Được, đi, ta nhiệt mặt dán lạnh cái mông còn không được sao, ta đáng đợi. Thiếu dùng bài này, nói chính sự. Cắt, nói đi, cái gì chính sự? Cái này. Nói như vậy, nếu như cho một cái 18 tuổi nữ hài đưa quà sinh nhật, nên đưa cái gì khá là thích hợp? Ồ, bên đầu điện thoại kia Khương Đại Trí kéo một cái trường âm, ta đã nói rồi, vì làm mà không lọt mắt người ta một đôi xinh đẹp mẹ con. Liên mua một tặng một chuyện tốt như thế cũng không muốn, nguyên lai ngươi đúng là lộ gì không? Ngươi chính là lộ gì không đi? Khống đầu của ngươi a, chính là Hạ Vũ Giao sinh nhật. Người ta mời ta đi tới, ta cũng không thể tay không đi. Khà khà. Hạ Vũ Giao a, ngươi dám nói ngươi đối với nàng không động tâm, khà khà. Còn có Hạ Vũ Hân, chị em gái, lẽ nào ngươi nghĩ ăn tất? Thật là tà ác. Bất quá ta ủng hộ ngươi. Lăng của ngươi chứng đi. Ngươi nếu là không có kiến nghị, vậy thì treo. Đương a, ngươi hỏi ta xem như là hỏi, 18 tuổi mà. Thanh nhân, đưa một bộ gợi cảm nội y thế nào? Phương Thạch triệt để không nói gì, đem điện thoại từ bên tai rời, đang chuẩn bị bỏ xuống, Khương Đại Trí giọng oang oang của đúng lúc chuyển đến, ha ha, ta đùa giỡn, đưa một bó hoa là tốt rồi mà. Không nhẹ không nặng, dĩ nhiên, nếu như ngươi đối với nàng có tâm sự, phải tốn chút công phu, tuy vậy cân nhắc miệng của ngươi túi trống trơn, thẳng thắn đưa cái làm thủ công phẩm quên đi. Lúc nào a? Đêm nay. Ta ít, ngươi có thể hay không sớm một chút tìm lão nàng a? Cút sang một bên đi, đưa một bó hoa đúng không? Biết rồi. Cái này liền tốt vô cùng. Ta đi. Ngươi thật sự không ý nghĩ gì a? Ta biết rồi, ngươi là di tình biệt luyến coi trọng người ta tỷ tỷ đúng không? Nếu ta nói, tỷ tỷ cũng không sai, hơn nữa. Đô đô. Phương Thạch hừ một tiếng cúp điện thoại, tên béo đáng chết phế quá nhiều lời. Tuy vậy kiến nghị cũng không tệ lắm, một bó hoa. Thiện nghi a. Tìm tới tiệm bán hoa mua một bó hoa, coi như Phương Thạch lại đất cũng biết không có thể đưa hoa hồng đỏ, ở nhân viên cửa hàng dưới sự đề cử, lựa chọn một bó màu trắng ướt kim hương, bỏ ra hơn 300, thật là đắt. Tuy vậy Phương Thạch hoàn toàn không có chú ý tới, hắn xoay người sau khi rời đi, cái kia bán hoa nữ hải nụ cười đắc ý. Phương Thạch vẫn là lần đầu tiên đến cây Đức Loan khu biệt thự tới, nơi này là người có tiền địa bàn, hơn nữa không phải vậy người có tiền. Xe taxi không vào được, Phương Thạch không thể làm gì khác hơn là ôm một bó màu trắng ướt kim hương, đi về phía cửa chính, người ta bảo an là rất có tư chất, không hề có một chút nào bởi vì Phương Thạch quần áo keo kiệt mà có cái gì dị dạng, chỉ là quy quy củ củ đem Phương Thạch cho cản ở ngoài cửa, sau đó đứng ở máy thu hình có thể bắt lấy bộ mặt vị trí, thật lòng ghi danh thẻ căn cước sau khi, lại gọi điện thoại đi vào hỏi dò 61 số biệt thự hộ gia đình, có phải là mời như thế. Một vị keo kiệt bằng hữu đến bái phòng. Phương Thạch trên mặt rất bình tĩnh, trong lòng nhưng không ngừng nhổ nước bọt, tại sao không trước tiên gọi điện thoại mà là trước ghi danh thẻ căn cước đây? Cái này cách làm rất kỳ quái a. Còn có, nhân viên an ninh kia cầm thân phận của chính mình chứng ở máy quét trên lăn qua lăn lại, còn muốn nghề được tuần tra, này rời ạ so với cục an ninh còn lợi hại hơn. Chỗ này quả nhiên không phải người bình thường nên tới. Không bao lâu, bảo an xác nhận Phương Thạch xác thực là đến bái phòng bằng hữu, mà không phải có cái gì gây rối ý đồ sau khi, vẻ mặt tươi cười đem Phương Thạch bỏ vào cửa lớn, Phương Thạch lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, đây thực sự là gặp quỷ. Bảo an nhiệt tình mở ra một chiếc bình điện xe lại đây, đem Phương Thạch đưa đến 61 số biệt thự trước đại môn, nhìn từ trong cửa chính đi ra ngoài hai cô bé nhiệt tình cùng Phương Thạch chào hỏi, mới yên tâm lái xe đi rồi, xem người ta an ninh này, có bao nhiêu tổ chức. Đại thúc, tới thật đúng giờ a, ồ, cái này bó hoa là đưa cho Giao Giao sao? Nói chuyện là đã lâu không gặp Tạ Ngọc Khiết, nàng vẫn là đầy tấm kia có vẻ như mê gái khuôn mặt tươi cười, trong miệng vẫn như cũ sắc bén như trước. Ngang, đúng đấy, Hạ Vũ Giao, sinh nhật vui vẻ. Phương Thạch thuận thế đem bó hoa đưa tới, Hạ Vũ Giao cười cợt đưa tay tiếp nhận, cảm tạ, rất đẹp. Ồ, màu trắng ướt kim hương, đại biểu hữu nghị thiên trường địa cửu, còn có chớ ta, nhớ nung đến bĩnh cửu a. Ha ha, đại thúc thật là có tâm. Ê, cái kia, là tiệm bán hoa tiểu muội cho chọn, ta không hiểu lắm những thứ này. Tạ Ngọc Khiết mở chừng hai mắt nói, đại thúc giải thích thực sự là dễ hiểu, kỳ hỉ. Được rồi, vào đi thôi, người còn chưa tới đông đủ, trước tiên ăn một chút gì đi. Hạ Vũ Giao chừng Tạ Ngọc Khiết một chút, xoay người phía trước dẫn đường, dẫn Phương Thạch hướng về cửa chính đi đến. Phương Thạch lúc này mới chú ý tới, ngày hôm nay Hạ Vũ Giao mà bảo, đêm qua, một cái rất nữ tính hóa quần dài, tóc tựa hồ cũng tỉ mỉ làm cái kiểu tóc, thật dài truyền hình trực tiếp ở bên thai viện hai cái tinh tế bím tóc, sau đó về phía sau vòng tới sau đầu dùng một cái thật dài sợi tơ kết cùng nhau, nhìn qua có vẻ đoan trang lại không mất quyến rũ. Phương Thạch trong lòng than thở một câu, có chút hối hận vừa nãy tại sao không có chú ý tới. Biệt thự phòng khách rất lớn, trên ghế xạ lồng còn ngồi hai cái cô gái xinh đẹp. Tạ Yên cùng Hạ Vũ Hân, Phương Thạch nhìn lướt qua, phát hiện liền chính mình một cái nam tính, không khỏi có chút lúng túng. Bên kia có ăn, đói bụng chính mình đi lấy. Hạ Vũ Giao tựa hồ nhìn thấu Phương Thạch không dễ chịu, nhàn nhạt nở nụ cười, chỉ bên cạnh phòng khách, trên bàn ăn đã chất đầy ăn gì đó, tuy vậy rất hiển nhiên đều là thức ăn ngoài. Phương Thạch cùng Hạ Vũ Hân cùng Tạ Yên hỏi thăm một chút, sau đó nâng nói đói bụng, mau trốn cách phòng khách đến phòng ăn tìm kiếm đồ ăn, ở tại bốn cái mỹ nữ trung gian, vẫn rất có áp lực. Hạ Vũ Giao tìm cái bình hoa, rất cẩn thận đem Phương Thạch tặng hoa xuyên lên, Tạ Ngọc Khiết quy tắc đang cùng Hạ Vũ Hân cùng Tạ Yên thấp giọng nói gì đó, ba người ánh mắt của thỉnh thoảng ở Hạ Vũ Giao cùng Phương Thạch trên thân người chuyển. Làm Phương Thạch ăn người thứ ba gà rán cánh thời điểm, chuông cửa cuối cùng có vang lên. Lúc này chào đi vào là một đám tử nam nhân, Phương Thạch không khỏi thở phào một cái. Trình Chí Phi, Nghiêm Hạo, Thẩm Tường Vân, lại còn có Chu Minh Vĩ. Phương Thạch nhìn thấy vẻ mặt tươi cười Chu Minh Vĩ thời gian, cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người, sau đó chuyển hướng Hạ Vũ Giao cùng Tạ Yên. Này trên mặt của hai người quả nhiên rất đặc sắc, xem ra cái này là cái ác khách. Khách mời đến đông đủ, tất cả mọi người bưng đồ ăn vây ở phòng khách trên ghế xạ lồng tán gẫu, xem ra rất tùy ý dáng vẻ, đến không phải là đường hoàng gia dáng thực rượu. Mọi người dồn dập đưa lên quả của mình, để Hạ Vũ Giao ở trước mặt mọi người mở ra, sau đó nói cười làm ổn. Người nơi này đều cũng có tiền người, nghèo nhất chỉ sợ sẽ là Phương Thạch, bởi vậy mọi người lễ vật đều tương đương xa hoa, nước hoa, đồ trang sức, kẹp tóc, ô tô trang sức phẩm chờ chút. Cuối cùng, mọi người thình lình phát hiện, Phương Thạch dĩ nhiên không có lễ vật. Phương Thạch đại hận, xem ra nắm một bó hoa làm lễ vật quả nhiên là không được. Đại thúc, ngươi có phải là quên mua lễ vật? Nếu không, dùng cái hành động thực tế đi. Hành động thực tế? Phương Thạch ngạc nhiên nhìn về phía Tạ Ngọc Khiết. Tạ Ngọc Khiết xảo trá gật gật đầu, "Ừm, hành động thực tế, ví dụ như hiến ca một bài, nếu không, dâng nụ hôn cũng là có thể." "Đừng, ai đu, làm gì lại đánh ta?" "Dâng nụ hôn tốt." Nghiêm Hạo lời còn chưa nói hết, trên mặt đã bị chắt lên một cái gà giằng cánh, mọi người cười bang. Phương Thạch giả vờ bình tĩnh cười cợt, từ trong túi tiền móc ra một cái màu đỏ sẫm túi tiền, may là chính mình còn làm cái dành trước, chưa hề hoàn toàn tin tưởng Khương đại trí tên khốn kiếp này. "Đây là ta lễ vật, sinh nhật vui vẻ, cảm tạ." Hạ Vũ Giao đưa tay tiếp nhận, trên mặt vẻ mặt có chút do dự, cái này không có bao trang lễ vật đúng là chuẩn bị cho mình sao? Vẫn là Phương Thạch lâm thời lấy ra qua loa. "Ồ, đại thúc thật sự có chuẩn bị đây, là cái gì mở ra nhìn, không biết là tóc chứ?" "Kết tóc." "Đúng." "Ai u, không nói còn không được sao, đánh lại biết đánh ốc." Tạ Ngọc Khiết ôm đầu ủy khuất nhìn Hạ Vũ Giao. Tạ Yên cũng cười hỏi, "Đại thúc, là cái gì, có thể đánh mở sao?" "Không thể, trong này là một tấm bùa chú, có thể giúp ngươi làm một lần cước, mở ra sẽ không linh, bên người mang theo là tốt rồi. Nếu như ngày nào đó ngươi phát hiện cái này túi hư hại, liền đem nó ném xuống đi." Mọi người nghe vậy đều trợn to hai mắt, vẫn còn có thần kỳ như vậy gì đó. Tuy vậy, Phương Thạch chỗ thần kỳ mọi người đều là biết đến, vì lẽ đó đến sẽ không hoài nghi vật này công hiệu. Hạ Vũ Hân liếc Phương Thạch một chút, cười đối với mọi người nói, "Thu đi, nếu là Phương Thạch đưa, khẳng định rất hữu hiệu." Hạ Vũ Giao cao hứng cười cợt, đem điều này nho nhỏ túi vải tử buộc ở trên cổ tay của chính mình, hết cách rồi, quần của nàng cũng không có túi áo. Sau đó, chính là cạ dạ OK đại hội, Phương Thạch đối với cái này thật sự không am hiểu, dù sao hắn đối với ăn càng am hiểu. Trong phòng khách đang ca, hò hét tầm ĩ cũng không cách nào nói chuyện, Phương Thạch không thể làm gì khác hơn là tự mình ăn uống, ngược lại Phương Thạch tự mình biết việc của mình, mặc kệ ai tới quên, hắn tuyệt đối không mở miệng. Gần như 10 giờ, mọi người rất tự giác kết thúc cả dạ OK đại hội, mặc dù là khu biệt thự, nhưng là vẫn sẽ ầm ĩ đến hàng xóm. Tạ Ngọc Khiết đòi phải tiếp tục chơi game, tuy vậy Hạ Vũ Giao cự tuyệt, mọi người liền ngồi cùng một chỗ vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Thẩm Tường Vân đêm nay vẫn ngồi ở Phương Thạch bên người, hiện tại cuối cùng có cơ hội. "Phương ca, không biết có thể hay không nói cho người chút chuyện?" Phương Thạch mở ra, "Lễ hạ với người tất có sở cầu a." Ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ Hân một chút, lại phát hiện nàng cười quỷ dị một hồi, sau đó quay đầu đi cùng Tạ Yên các nàng nói chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 228, tan rã trong không vui DS, cảm tạ 40 cây V tự quấy nhiễu chi sự theo duyên. Một đường thiên thật to hùng hồn khen thưởng, cảm tạ một giây sau ôn nhu sâu sắc ném ra quý báo vé tháng. "Cảm tạ." Phương Thạch gật đầu một cái nói đi, chuyện gì?" Thẩm Tường Vân trên mặt vui vẻ, vội vàng mở miệng thấp giọng nói, "Phương ca, nói vậy ngươi cũng nghe nói ta anh họ chuyện tình." "Người anh họ? Ai vậy?" "Trầm Tương Không, chính là gần nhất huyên náo thật náo nhiệt cái kia vụ án." Phương Thạch kéo kéo khoe miệng, "Hả, cái kia vụ án, ta biết, có liên hệ với ngươi. Dù sao cũng là người một nhà, hơn nữa, vụ án này ta anh họ tuyệt đối là người bị hại. Vì lẽ đó, Phương ca ngươi có thể hay không giúp ta đường ca một chuyện, yên tâm, sau đó khẳng định." Thẩm Tường Vân rất chờ mong nhìn Phương Thạch nhíu môi, hắn rõ ràng vừa nãy Hạ Vũ Hân vẻ mặt là có ý gì, nhất định là Thẩm Tường Vân cầu có nàng, mà nàng đã cự tuyệt, vì lẽ đó, Thẩm Tường Vân mới có thể chuyển mà để van cầu chính mình. Còn Chu Minh Vĩ, rất khả năng còn là hướng về phía Hạ Vũ Hân tới, hắn có thể đại biểu Trầm Tường Không hoặc là cha mẹ hắn. Phương Thạch cắt đứt Thẩm Tường Vân lời nói, "Ngươi không cảm thấy tìm lộn người sao? Việc này, không thì phải tìm luật sư, nếu không cũng có thể tìm cảnh sát mới đúng mà." Trầm Tường Không liếc mắt một cái Chu Minh Vĩ, phát hiện Chu Minh Vĩ đang hướng Hạ Vũ Hân bên kia tập hợp. "Cái này, Ta nghe nói, việc này mặt sau tựa hồ có thuật sĩ cái bóng, bằng không, người phụ nữ kia chính là theo ta Đường ca cấu kết người phụ nữ kia, không thể nào biết gây ra chuyện như vậy. Chuyện này đối với nàng lại có ích lợi gì chứ? Nói vậy ngươi cũng biết ta Đường ca phụ thân của là ai đi. Không có chuyện gì ai sẽ đi trêu chọc như vậy gia đình đây. Phương Thạch Lâm thầm nở nụ cười, Thẩm Tường Vân lời nói thật đúng là đạt được chuyện, không sai, không có chuyện gì ai sẽ đi theo quan đấu đây. Trừ phi quyết định chủ ý không thèm đến sửa, mà trên thực tế, người phụ nữ kia cùng Thẩm gia căn bản cũng không có loại kia thâm cừu đại hận, đạo lý này liền Thẩm Tường Vân đều hiểu, lẽ nào người khác cũng không hiểu? Hoặc là đang giả bộ không hiểu? Phương Thạch rất nghi hoặc. Tại sao việc này đến bây giờ còn không có bãi bình, rõ ràng Tiêu Chấn Uy chuyện tình đã qua gần 10 ngày, lẽ ra, nên tra gì đó cũng đã tra rõ chứ? Trầm Tường Không phụ thân đối đầu cũng đã nhận thua, tại sao hiện tại phản mà gắt gao tóm chặt Trầm Tường Không không tha? Chẳng lẽ là muốn sắp chết đúng cái chịu tội thay? Phương Thạch nháo không rõ ràng trong đó môn đạo, nhưng là lại không tiện hướng về Thẩm Tường Vân hỏi thăm, việc này mặt sau khẳng định còn liên lụy thứ khác. Nói không chắc là tầng thứ càng cao hơn đấu tranh, chính mình còn chưa phải muốn đi trộn lẫn vào tốt hơn. Xin lỗi, chuyện như vậy vượt qua phạm vi năng lực của ta ở ngoài, các ngươi đã biết rồi mặt sau có người phá rối, này bản địa cùng Nam Việt đừng nói, lân cận bằng thành Hương Giang càng là thuật sĩ khắp nơi đi. Lẽ nào sẽ không tìm được một cái người tài ba? Cần gì tìm ta loại này rìa đường bày sạp tiểu nhân vật đây? Thẩm Tường Vân lung túng cười cợt, hắn cũng không biết tại sao thúc thúc muốn để cho mình tìm Phương Thạch, tuy vậy Phương Thạch nếu minh xác cự tuyệt, Trầm Tường Không cũng không tiện miễn cưỡng, không thể làm gì khác hơn là thở dài không nói. Một bên Trình Chí Phi kỳ thực một mực rỗi dài lỗ tai len lén nghe. Thấy Phương Thạch cùng Trầm Tường Không kẻ ngắt, hắn lập tức chen bảo: "Phương ca, tới đi một cái, rất lâu không cùng Phương ca uống rượu, Phương ca gần nhất chuyện làm ăn có được hay không a?" Phương Thạch cười nói: "Ta chuyện làm ăn nào có cái gì có được hay không, chính là cái kia ba dưa hai quả táo, ta ngược lại thật ra nghe nói nhà ngươi chuyện làm ăn càng phát được rồi, đúng hay không?" "Cũng còn tốt, chuẩn bị mở chi nhánh đây, ta quyết định, đại học thi Dương Thành Thương học viện, tương lai kế thừa gia nghiệp." "Không sai, một gia đình là tối trọng yếu là hiểu nhau cùng lượng giải, nếu như ngay cả người nhà đều không cách nào hiểu rõ, ngươi còn có thể hiểu rõ ai đó? Cho tới tương lai, kỳ thực cũng không lấy nhất định sẽ cùng lý tưởng của ngươi phản lại, trên thực tế, nắm giữ nhiều tư nguyên hơn sau khi, ngươi nên càng có cơ hội đi thực hiện của mình ý nghĩ." Trình Chí Phi cười gật đầu: "Phương ca nói đúng, ngươi vừa nói như vậy đúng là để ta hiểu được, ta vẫn mơ mơ hồ hồ cũng có cái cảm giác này, chính là không có nghĩ đến như thế thông suốt. Ngươi rất may mắn, ta cũng không ngươi thông minh như vậy, ta mơ mơ màng màng rất lâu mới hiểu được, ngươi bây giờ liền hiểu, chúc mừng ngươi." "Ha ha, cảm tạ, tuy vậy, sẽ không như vậy thuận lợi đi, ngược lại quyết định, liền tiếp tục đi chứ." Trình Chí Phi nói xong, ánh mắt nhưng hướng về Hạ Vũ Giao liếc mắt một cái, Phương Thạch khẽ mỉm cười. Thẩm Tường Vân trên mặt cười đến có chút miễn cưỡng, hắn còn đang suy tư mới vừa đối thoại, hắn luôn cảm thấy Phương Thạch lời nói không sai, thật muốn tìm có năng lực thuật sĩ, kỳ thực cũng không khó khăn, cần gì phải tìm Phương Thạch đây. Trong này chẳng lẽ có gì đó cổ quái? Nhìn Thẩm Tường Vân vẻ mặt, Phương Thạch bỗng nhiên giật mình, cười thấp giọng nói: "Có muốn hay không ta giới thiệu cho người cá nhân?" "Ai?" Thẩm Tường Vân thân thể lao về đằng trước tập hợp, đang muốn phải cẩn thận nghe Phương Thạch lời giải thích, bỗng nhiên đối diện chuyển tới một có chút phá hoại bầu không khí âm thanh. "Đủ chứ, Chu Minh Vĩ, ngày hôm nay dù sao cũng là em gái ta sinh nhật, ta vẫn không ngờ phá hoại bầu không khí, ngươi không muốn không rước." "Hạ Vũ Hân, ngươi suy nghĩ thêm một chút đi, việc này thật sự rất trọng yếu, hơn nữa trước ngươi cũng đã tham dự vào, hiện tại Trầm Tường Không chuyện tình vẫn chưa xong, ngươi coi như là trọn vẹn trước sau." Hạ Vũ Hân mặt của song toàn bộ đen bịt lại, Phương Thạch trong lòng cười thầm, cái này Chu Minh Vĩ cũng không biết có phải hay không là cố ý, dĩ nhiên đem Hạ Vũ Hân tham gia chuyện này tin tức trực tiếp cho công khai. "Chu Minh Vĩ, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nơi này không hoan nên ngươi, xin ngươi rời đi đi." "Hạ Vũ Hân, vừa nhưng đã làm liền muốn làm xong, làm người chung quy phải có chút chú ý đi, ngươi vẫn là núi Thanh Thành đệ tử, coi như ngươi không quan tâm danh dự của mình, tổng phải suy nghĩ một chút núi Thanh Thành thanh danh đi. Lúc trước nhưng là ngươi cho Thẩm thị trưởng y tế, trợ giúp Thẩm thị trưởng giải quyết rồi cái kia phiền phải lớn, hiện tại Thẩm công tử chuyện tình càng nháo càng khó xem, lẽ nào ngươi liền nhẫn tâm thờ ơ lạnh nhạt sao? Thẩm công tử chuyện tình người tinh tường đều có thể thấy, đây chính là một cái âm mưu, lẽ nào?" Hạ Vũ Hân lạnh rên một tiếng, Phương Thạch mắt thấy một cổ sát khí lao thẳng về phía Chu Minh Vĩ, Chu Minh Vĩ trên người bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, một cái treo ở trên cổ hắn ngọc bích dây chuyền quỷ dị vỡ vụn ra, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong đi rơi xuống mặt đất. Chu Minh Vĩ theo bản năng đưa tay chụp vào lưu lại dây đeo, sau đó đầy mặt kinh hãi nhìn về phía Hạ Vũ Hân: "Ngươi ra tay với ta?" Hạ Vũ Hân lạnh lùng nhìn sắc mặt trắng bệnh Chu Minh Vĩ, khàn giọng nói: "Ta tham gia việc này nguyên nhân ở chỗ đối phương là núi Thanh Thành đối thủ cũ, cùng cái gì trầm mỗ nào đó căn bản không có một mao tiền quan hệ, các ngươi lại càng không dùng từ mở, Thẩm công tử." "Ha ha, ai vậy, ai mặc kệ nó, ta nói đến đạt hiểu không? Nếu như ngươi không đi, như vậy ta liền bức ngươi đi ra." Chu Minh Vĩ thân thể không bị khống chế run rẩy, hắn nếu quen thuộc đạo người trong môn, tự nhiên rõ ràng Hạ Vũ Hân thủ đoạn, coi như không biết. Trước một quãng thời gian chuyện đã xảy ra hắn cũng là biết đến, vừa chết một bại liệt, Chu Minh Vĩ nghĩ đến cái kia hai cái tên đáng thương, nhất thời ý tưởng gì cũng không có, đầu hắn bên trong chỉ còn dư lại hoảng sợ. Hiện tại, Hạ Vũ Hân cái kia xinh đẹp khuôn mặt ở trước mặt hắn, giống như là một cái mang họa bị yêu ma. "Ta." Chu Minh Vĩ nói cũng nói không nên lành, ở Hạ Vũ Hân lạnh lùng nhìn kỹ, liên tục lăn lộn của đàn. Loảng xoảng đất một tiếng lớn cửa đóng lại, rất nhanh phía ngoài phòng truyền đến ô tô phát động cùng đi xa âm thanh, trong phòng đúng là vẫn rất yên tĩnh, tất cả mọi người vẻ mặt khác nhau nhìn về phía Hạ Vũ Hân. Vừa nãy bộ dáng của nàng thật sự là quá lạnh cốc, sợ đến tiểu đệ đệ tiểu muội muội nhóm đều có chút câm như hến. Phương Thạch đông nhiên nhẹ khẽ cười cười, Hạ Vũ Hân, ngươi đưa hắn sợ hãi, trên đường sợ là sẽ phải xảy ra tai nạn xe cộ. Ha ha, ngươi cho hắn xem tướng. Hạ Vũ Hân nở nụ cười. Nụ cười này, trong phòng bầu không khí nhất thời bừng lòng. Vừa nãy đã đọc lại vậy không khí thoáng chốc liền hòa phiếm lên, trời đông giá rét đảo mắt biến 3 tháng mùa xuân, đây chính là tỷ tỷ mị lực. Hạ Vũ giao lại là kính nể vừa là hâm mộ nhìn về phía tỷ tỷ. Hừm, nhìn, phòng trường lại muốn tiến vào bệnh viện. Ha ha, không sai, lần này hạ giận. Trong lòng mọi người mỗi người có tư vị, Tạ Ngọc Khiết cười một cách tự nhiên nói, đáng đời. Người này đáng ghét nhất. Thẩm Tường Vân có chút mèo khóc chuột cảm giác, ngồi ở trên ghế salon cùng ngồi ở bàn trông trên giường như. Cái kia, thời gian không còn sớm, nếu không ta cũng nên cáo tử, ngày hôm nay phải dậy. Thẩm Tường Vân đứng lên, Nghiêm Hạo có chút không muốn, Tường Vân, vội vã như vậy làm gì? Không quan trọng lắm, các ngươi chậm rãi chơi, chúng ta đi ra bên ngoài đón xe. Nghiêm Hạo do dự một hồi, vẫn đứng lên, vậy ta cũng đi thôi, ca bồi, đi sao? Đi thôi, Phương ca, có muốn hay không tiễn ngươi một đoạn đường? Phương Thạch đang muốn mở miệng, Hạ Vũ Hân đột nhiên nói rằng, Phương Thạch, ngươi chớ vội đi, ta còn có chút sự nói cho ngươi. Phương Thạch bất đắc dĩ hướng về phía Trình Chí Phi nhún vai một cái, Trình Chí Phi hổ nghi cười cợt, ba người rất nhanh sẽ cáo từ rời đi. Trong phòng khách chỉ còn dư lại bốn cô gái cùng Phương Thạch, lần này bốn cô gái đồng thời nhìn về phía Phương Thạch cảm thấy có chút không dễ chịu. Hạ Vũ Hân, ngươi muốn nói là chuyện gì? Hạ Vũ Hân liếc mắt nhìn mấy cái tiểu muội muội, chần chờ một chút nói, ngươi biết tại sao Trầm Tường Không chuyện tình đến bây giờ cũng không có kết thúc sao? Phương Thạch lắc đầu, Hạ Vũ Giao kinh ngạc nhìn về phía tỷ tỷ và Phương Thạch, nói như vậy, Chu Minh Vĩ nói tới đều là thật, hơn nữa, việc này bên trong tựa hồ còn có Phương Thạch, tỷ tỷ cùng Phương Thạch. Hạ Vũ Giao lông mày bất chi bất giác nhíu lại. Hạ Vũ Hân không có chú ý tới muội muội biểu tình biến hóa, mà là hơi có chút ngưng trọng nói rằng, việc này liên lụy đến mặt trên, những người này đều không phải là cô lập, ngươi hiểu? Có thể hiểu được. Vì lẽ đó, ở bằng thành thua như thế một ván, ném mất trận địa muốn từ Trầm Mỗ nào đó nơi đó tìm trở về, vì lẽ đó việc này mới có thể không dứt. Hả? Có lẽ Trầm Mỗ nào đó bên này cũng sẽ có thỏa hiệp ý nghĩ đi, dù sao một hồi ra hai việc, dính đến hai vị quá lớn, đối với bằng thành phương nào đều không phải là chuyện tốt. Hừm, có loại khả năng này, bất quá ta đối với những này cũng không lớn hiểu, ta nói những này chỉ là muốn nói cho ngươi, cách bọn họ xa một chút, việc này càng liên lụy càng lớn. Phương Thạch vẻ mặt đau khổ nói, ngươi sớm không nói. Ha ha, ta tin tưởng ngươi sẽ không đần như vậy, ngươi đừng gạt ta, ngươi khẳng định không có đáp ứng Thẩm Tường Vân. Hạ Vũ Hân cười híp mắt nói rằng, một bộ ngươi đừng nghĩ gạt ta đáp ý vẻ mặt, Hạ Vũ Giao lông mày nhíu chặt hơn. Phương Thạch nhuyễn miệng cười, sau đó chuyển hướng Hạ Vũ Giao nói, cảm ơn ngươi mời ta, đêm nay rất vui vẻ, vậy ta cũng nên cáo tử. Hạ Vũ Giao ngẩn ra, đứng lên nói, "Thẩm, ta đưa ngươi." Lúc này đến phiên Hạ Vũ Hân ngây ngẩn cả người, Tạ Yên cùng Tạ Ngọc Khiết nhìn nhau một chút, trong mắt của hai người đều nhảy lên bắt quái chi lửa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.